tươi tốt trong rừng cây, một đạo kéo dài thân ảnh chậm rãi đi tới. Cố Trường Sinh cái đầu chung quanh, quan sát đến xung quanh tình cảnh, vẫn chưa phát hiện cái gì yêu ma thai họa tồn tại. Lấy ra thiên dẫn phù nhìn một lát, cũng không thấy đến thiên dẫn phù có bất kỳ phản ứng nào. Đem thiên dẫn phù thu lại, Cố Trường Sinh lần thứ hai đánh giá ma quật nội cảnh sắc. Từ một đường đến tình huống, cái này một tòa ma quật đã tiếp cận thượng đẳng ma quật. Hay là, sẽ có vương cấp yêu ma thai họa tồn tại. Cố Trường Sinh thấp giọng tự nói, mày kiếm không tự chủ nhăn lên. Vương cấp yêu ma, bình thường đều là tương đương với đoạt thiên cảnh tồn tại. Ma, có thể là một con vương cấp yêu ma, đều có thiên phú thần thông tồn tại. Yêu ma thai họa, huyết mạch đẳng cấp đạt đến vương cấp, liền không phải phổ thông yêu ma thai họa có thể so sánh với. Thông thường mà nói, vương cấp yêu ma thai họa, đều có một cái thiên phú thần thông tồn tại. Như Cố Trường Sinh được hoàng cấp yêu ma tử lần ứng, chính là có thiên phú thần thông, dương kích tam thiên giới. Cái này một môn thần thông là một môn tốc độ cùng công kích thân thể, vô cùng mạnh mẽ. Mà Tần Phong gặp được thượng đẳng thai họa tà nhãn, bản thân lực chiến đấu hữu hạn. Có thể sở hữu giả thiên phú thần thông tà nhãn, để nó trình độ nguy hiểm vượt xa đồng dạng thượng đẳng yêu ma, miễn cưỡng tiếp cận vương cấp yêu ma tầng thứ. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lớn đột nhiên run rẩy lên. Cố Trường Sinh hướng về phía trước nhìn lại, mặt đất không gãy vỡ ra, một cái đống đất từ phía trước di chuyển nhanh chóng mà tới. Đảo mắt công phu, liền là xuất hiện ở trước mặt không đủ 30 mét. Lại đến, mặt đất nổ tung, một cái hình tròn thân ảnh từ trong lòng đất phế đi ra. Dài sinh nhật hướng về hư không vừa kéo, mang theo một luồng dọa người lực lượng quất hướng Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh ánh mắt tiến tĩnh, chân nguyên trong cơ thể phun trào, hóa thành màu vàng nhạt hộ thuẫn, ung dung chống lại cái kia sinh nhật đánh đánh. Tập trung hướng về viên kia hình thân ảnh nhìn lại, phát hiện là một con xuyên sơn giáp. Cái này một con xuyên sơn giáp đạt đến không cốc cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma tầng thứ, toàn thân màu nâu lân giáp cứng rắn cẩn trọng, một cái có hơn 10 mét sinh nhật, giống như màu nâu xích xà tờ. Xuyên sơn giáp nhất kích không có kết quả về sau, ngoác miệng ra, cùng xa phụt lên, che đậy thiên che lớp mặt trời, mỗi một hạt cắt tử cũng như viên đạn đồng dạng bắn nhanh. Đây trời cùng xa mà đến, ngay cả là không cốc cảnh viên mãn tu sĩ cũng đau đầu phi thường. Nhưng Cố Trường Sinh không phải là không cốc cảnh tu sĩ, là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, bản thân lại càng là cực kỳ phi phàm, đến từ chính nhất lưu thế lực Cố gia, thiên phú không kém hơn siêu phàm thế lực đệ tử tồn tại. Mắt thấy cắt vàng cuồng quyển mà đến, Cố Trường Sinh vồ giữa không trung, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Thân kiếm hơi chuyển động, một luồng sắc bén cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt bạo phát ra, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Kiếm khí yên diệt cắt vàng, hóa thành vô tận kiếm quang bao phủ xuyên sơn giáp. Làm tất cả kiếm quang tiêu tan, xuyên sơn giáp thân ảnh cũng đã biến mất. Y gì theo công giã chính từng nói, cái này một cái ma quật bên trong ẩn chứa yêu ma thai họa rất nhiều. Có thể cùng nhau đi tới, gặp được yêu ma thai họa là có một ít, nhưng không đạt tới một cái trung đẳng ma quật nên có tầng thứ. Cố Trường Sinh trong mắt quang mang hơi lấp lóe, tràn ngập nghi hoặc. Là lần trước Thanh La Ti hành động thời điểm chém giết cùng chạy trốn quá nhiều yêu ma thai họa, hay là nói vậy cái ma quật bên trong có chỗ đặc thù? Cố Trường Sinh trong lòng vừa nghĩ. Tay phải linh động, từng đạo huyền diệu ấn ký xuất hiện. Trường Sinh văn chương, Thiên Cơ Thiên. Cố Trường Sinh thôi toán tương lai, ngón tay đột nhiên dừng lại, một đạo hắc khí bao phủ mà đến, không ngừng thẩm thấu quấn quanh lấy ngón tay, khiến ngón tay không nhúc nhích được. Đại nguy hiểm, đại tai nạn. Cố Trường Sinh ánh mắt trong nháy mắt chìm xuống, Thiên Cơ Thiên chính là tính toán thiên cơ, suy đoán tương lai thần bí văn chương. Hắn lấy tự thân vận mệnh làm thôi toán, phát giác tương lai có đại nguy hiểm đại nguy cơ bao phủ. Thế nhưng là vô pháp phát hiện tình huống cụ thể. Đùng. Hắc khí vô cớ tiêu tan. Nguy cơ ở cuối cùng sẽ dễ dàng phá giải. Cố Trường Sinh một mặt kinh ngạc mà nhìn cái kia tiêu tan hắc khí, chuyện này là sao nữa? Đáng tiếc thực lực ta quá thấp, đối với Trường Sinh văn chương lý giải hữu hạn. Bằng không, có thể biết rõ cụ thể đại nguy cơ đại nguy hiểm là cái gì, cũng có thể biết rõ như thế nào phá giải. Nếu vô pháp biết được, vậy thì cẩn trọng một chút. Ừm. Phía trước thật giống có người. Cố Trường Sinh bước chân một điểm, hướng về phía trước mà đi. Chân núi thôn làng trước. Thần Phong đứng ở thôn làng cửa, yên tĩnh đánh giá trước mắt thôn làng. Thôn làng cũng không tính lớn, cùng Thần Phong gặp qua Trường Thanh thôn tương đối. Một cái đại lộ quán thông Trường Thanh thôn, ở thêm vào ngang dọc tứ tung, méo mó khúc khúc đường đi, xây dựng thành một cái làng nhỏ. Thôn khẩu, có cái này một cái thổ địa miếu. Thổ địa thần xem trước, trưng bày rất nhiều cống phẩm. Trong thôn, hai đồng lão nhân hô hòa thành một mảnh. Tiếng cười cười nói nói. Lão nhân ngồi ở chân tường trên ghế gỗ, phơi thái dương hài đồng vui vẻ chạy tới chạy lui, rất tốt khoái lạc. Xa xa, gà gáy chó sủa tiếng truyền đến, cho náo nhiệt thôn làng tăng thêm mấy phần sinh cơ. Gâu gâu gâu. một con màu nâu nha tở Trung Hoa Điển Viên khuyển bước ra vui vẻ tứ chi chạy nhanh, rất mau tới đến thôn khẩu. Mắt chó nhìn chằm chằm Tần Phong, điên cuồng kêu. Theo Trung Hoa Điển Viên khuyển cử động, trong thôn các thôn dân mỗi một người đều phát hiện Tần Phong đến, dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Ồ, có người ngoại lai. Thôn của chúng ta đã có hồi lâu không có người ngoại lai tới. Thật kỳ quái, hắn làm sao không tiến vào? Trong thôn người nhìn Tần Phong, thấp giọng trao đổi. Tiểu hòa tử. Một cái thất tuần tả hữu lao nhân ra hơi không người, chậm rãi đi tới, ta xem ngươi thật giống như đi rất xa, có muốn hay không đi vào uống một hớp nước? Uống ngụm nước. Tần Phong bình tĩnh nhìn lão giả, ánh mắt chậm rãi đảo qua thôn làng. Ở thôn làng trên một cái quảng trường đại thụ dừng lại, trên cây to mang theo từng cái hồng sắc màu đầu, mười phần vui mừng dáng dấp. Lại nhìn về phía lão giả, Tần Phong khỏe miệng hơi nhếch ra, cười nói, tốt. Tần Phong một bước bước vào thôn làng, một cỗ vô hình chi phong đột nhiên thổi qua đi, đem hắn góc áo cũng cho thổi lên. Trong thôn bách tính nhìn thấy Tần Phong, nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc, từng cái hoan nghênh Tần Phong đến. Thôn khẩu thổ địa miếu bên trong, thổ địa công tựa nở dê thần tựa hồ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tiến vào thôn làng về sau, từng cái hài đồng hướng về Tần Phong bốn phía, hiếu kỳ đánh giá Tần Phong. Thúy Hoa bốn. Lúc trước mời Tần Phong lão giả đối với xa xa một cô thiếu nữ hô. Ra ra. Thiếu nữ đi tới. Thiếu nữ 16 tuổi, lớn lên nhưng cực kỳ đẹp đẽ, tinh xảo ngũ quan giống như thần linh tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, một đôi mắt sáng như sao sáng ngời có thần, nhìn quanh trong lúc đó linh khí đồ tở ngô tở sinh ra. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mỉm cười, nhìn qua cực kỳ thanh xuân động lòng người, khiến người tâm động. Che miệng mỉm cười thời điểm, khiến lòng người sinh yêu thương, hận không được dắt tay cùng quãng đời còn lại. Cho tên tiểu tử này cầm chén trà tới. Lão giả phân phó nói. Được. Thiếu nữ xoay người đi nắm một bát trà lại đây, giao cho Tần Phong. Tiểu huynh đệ, uống đi. Lão giả nói. Tần Phong nhìn trước mắt một bát trà, trong mắt quang mang lập lòe, cầm trong tay trà bừng ra, ta tạm thời không khát, chờ sau đó lại uống đi. Chương 149, đa nhãn quỷ. Thất tuần lão giả nhìn Tần Phong đặt chén trà xuống, đối đầu Tần Phong tầm mắt. Khách nhân, trà nếu mát, cũng không tốt uống. Nói có chút đạo lý, uống trà nên uống nóng. Tần Phong nâng chung trà lên. Trà nóng uống ngon. Thất tuần lão giả cười nói. Tần Phong đem chén trà phóng tới trước miệng, lại dừng lại, nhíu mày nói, lá trà này có chút kỳ quái, chưa từng gặp. Trà này là thôn của chúng ta độc nhất tỉnh mục đích trà, những nơi khác uống không tới. Không chỉ là vị thuần hậu, càng mang theo mấy phần dư vị, khách nhân hẳn sẽ thích. Thất tuần lão giả giới thiệu nói. Tỉnh mục đích trà A. Tần Phong đặt chén trà xuống, thế nhưng là ta thích uống trà Long Tỉnh, còn lại trà không có bao nhiêu hứng thú. Uống không tới trà Long Tỉnh, vậy thì không uống trà. A. Trà Long Tỉnh. Thất tuần lão giả nghe vậy ngẩn ra, chợt nói, trà Long Tỉnh, trong nhà của ta vừa vặn có một ít. Thúy Hoa, đi lấy bát trà Long Tỉnh tới. Vâng, ra ra. Thúy Hoa hướng về Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn trộm. Quá một hồi. Thúy Hoa nắm một bát trà lại đây, chính là trà Long Tỉnh. Từ màu trà đến xem, thuộc về thượng đẳng trà Long Tỉnh, trà thơm xông vào mũi, làm người tâm tình thư sướng. Khách nhân, trà Long Tỉnh. Thất tuần lão giả nói. Quả nhiên là trà Long Tỉnh, hơn nữa là đỉnh phong trà Long Tỉnh. Tần Phong hướng về thất tuần lão giả mắt nhìn, lão nhân già, loại này trà ngon ngươi cũng có thể lấy ra, thật là có chút bản lĩnh. Lão hủ trong nhà vốn là làm một ít lá trà sinh ý, một ít lá trà vẫn có. Thất tuần lão giả giục nói, khách nhân, nhanh uống đi. Được. Tần Phong nâng chung trà lên bát. Thất tuần lão giả, Thúy Hoa, xung quanh lão nhân hài đồng dồn dập nhìn chằm chằm Tần Phong. Liền ngay cả cái kia một con Trung Hoa Điển Viên khuyển đều tại nhìn chằm chằm Tần Phong nhất cử nhất động. Bát trà còn chưa tới bên mép, lại dừng lại. Tiểu hòa tử. Làm sao? Thất tuần lão giả hỏi. Lão nhân gia, hôm nay là sơ mấy cái. Tần Phong nhìn thất tuần lão giả. Sơ mấy cái? Thất tuần lão giả ngẩn ra, chợt mang theo nghi hoặc hỏi nói, hôm nay là mùng 6, có vấn đề gì không? Mùng 6 A. Tần Phong đem bát trà thả xuống đi, lão nhân gia, thật sự là thật xin lỗi. Con người của ta lập dị rất, uống trà là có chút coi trọng, chuyện tầm thường sau ta uống là trà Long Tỉnh. Thế nhưng là đến mùng 6, ta uống là ô long trà. Ô long trà. Thất tuần lão giả trong mắt xẹt qua một đạo hàn mang, một mặt ý cười nói, tiểu hỏa tử có coi trọng, nên sớm chút nói. Trong nhà của ta, hôm qua vừa vặn đi vào một ít ô long trà. Thúy Hoa, đi đem ô long trà bị tiểu hỏa tử làm ra một bát. Được, ra ra. Thúy Hoa lại chạy về đi, làm ra một bát ô long trà. Đem ô long trà đưa cho Tần Phong, linh động hai mắt chớp chớp. Tiểu ca ca, cái này ô long trà là Thúy Hoa thật vất vả phao được, ngươi có thể nhất định phải uống a.
Hờ e a a, đương nhiên uống.
Thần Phong cười. Tiểu hòa tử, uống trà đi, mắt nhưng là không tốt uống.
Thất Tuần lão giả mỉm cười.
Được. Thần Phong nâng chung trà lên, đang muốn uống lại dừng lại.
Trà quá nóng, ta còn là thích cùng trà lạnh.
Khách nhân, trà nóng uống ngon, đối với thân thể cũng tốt.
Thất Tuần lão giả trên mặt không có bao nhiêu ý cười.
Xung quanh lão nhân, hai đồng cũng đều nhìn chằm chằm Thần Phong, trên mặt ý cười dần dần biến mất, mang theo vài phần âm lãnh, âm hẳn.
Trà nóng thật là tốt uống, có thể côn trùng không phải là vật gì tốt.
Ăn đi, e sợ thân thể sẽ xảy ra vấn đề.
Thần Phong bình tĩnh nói.
Người cũng biết rõ.
Thất Tuần lão giả ánh mắt dùng mình, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thần Phong.
Một cái ma quật xuất hiện một cái con người thôn làng, cái này khó nói không cảm thấy kỳ quái sao.
Hơn nữa, các ngươi lớn lên quá mức xấu xí, thật sự không giống như là một người bình thường nên có dáng vẻ.
Thần Phong thản nhiên nói.
Ngươi.
Thất Tuần lão giả tức giận bốc lên, hất khởi trận trận âm phong, toàn bộ thôn làng cảnh tượng hồn nhiên biến đổi, hóa thành một cái quỷ thôn.
Những cái quay chung quanh ở Thần Phong bên người người già trẻ em, đều là từng con khuôn mặt dữ tợn ác quỷ.
Xinh đẹp ở Thúy Hoa, lúc này cũng hóa thành một cái mặt mũi nhăn nheo, mọc ra nhọn độc, đưa thường thường đầu lưỡi nữ quỷ, làm người buồn nôn.
Nhất làm cho người cảm giác khủng bố phải không xa xa cái kia một thân cây, cây cối vẫn, chỉ là thân cây cành cây lá cây cũng hóa thành hắc sắc, từng tia từng đạo hắc khí từ trên cây cối bô cờ lên.
Trên cây mang theo cây đầu cũng hoàn toàn biến thành từng bộ thanh la vệ thi thể, từng cái khuôn mặt dữ tợn, hiện ra màu xanh thẫm, quỷ dị ung tùm.
Thất Tuần lão giả thân thể cũng ở biến hóa, cấp tốc hóa thành một con thai họa.
Cái này một con thai họa bề ngoài có chút tương tự với hơi mở dù ra. Cây dù phía trên có từng viên một con mắt, có 5, sa u 10 viên, mỗi một viên con mắt cũng tản ra nhiếp hồn đoạt phách quang mang.
Thô dài ngắn tiểu song chân, làm cho cái này một con thai hỏa nhìn qua có chút buồn cười.
Đa nhãn quỷ.
Cửu Châu chuyện vật bên trong ghi chép một loại thai hỏa, đa nhãn quỷ, thuộc về thượng đẳng yêu ma một loại, cùng tà nhãn có mấy phần chỗ tương tự.
Nhưng so với tà nhãn, đa nhãn quỷ nhiếp hồn năng lực cường đại hơn.
Lúc trước những cái thanh la vệ thực lực hữu hạn, ý chí không đủ kiên định. Đang đến gần thôn làng thời gian đã bị đa nhãn quỷ lực lượng ảnh hưởng.
Quên bọn họ ở ma quật, cho rằng chỉ là đi tới một cái bình thường thôn làng.
Tại này có lực lượng ảnh hưởng, bọn họ đối với Thúy Hoa sản sinh ái mộ tình cảm, một cách tự nhiên hô lên nước trà.
Cái này cái gọi là nước trà cũng không phải là phổ thông nước trà, mà là đa nhãn quỷ bồi dưỡng được đến một loại độc trùng.
Cái này một loại độc trùng sẽ đem tu luyện giả cơ thể bên trong tinh khí thần toàn bộ ngưng luyện đến một đôi mắt trên thân, làm cho con mắt sản sinh đặc thù biến hóa.
Làm loại biến hóa này đạt đến đỉnh phong thời điểm, đa nhãn quỷ sẽ đem tu luyện giả con mắt bị hái xuống, dung nhập vào trên người mình, là tự thân cũng có thể nhiều một đôi mắt.
Những cây đó trên tu luyện giả, tất cả đều là bị đa nhãn quỷ tiến hành bồi dưỡng.
Đây cũng là tại sao đa nhãn quỷ không có trực tiếp động thủ, mà là nghĩ hết phương pháp để Tần Phong hô lên nước trà.
Nhưng đa nhãn quỷ tìm lộn người.
Tần Phong có tiên thiên vũ thể, Phật Đà Kim Cương Thân, đối với yêu ma thai họa có thiên nhiên cảm ứng năng lực.
Hơn nữa thôn phệ huyết đồng duyên cớ, làm cho nó liếc mắt liền thấy mặc đa nhãn quỷ rất nhiều ngụy trang.
Toàn bộ thôn làng ở trong mắt hắn, chính là một cái quỷ thôn, không có cái gì gà chó tướng nghe, hai đồng sung sướng, lão nhân thanh thản cảnh tượng, hết thể đều là quỷ dị ung tùm, dữ tợn dị thường.
Làm tất cả mọi thứ cũng khôi phục lại nguyên trạng, đa nhãn quỷ biểu hiện dữ tợn, nam, sa u 10 cái con mắt bắn ra khiếp người quan mang, nghỉ tư bên trong mà giống lên, giết hắn cho ta.
Giết.
A.
Ôi ôi bốn.
Hê hê.
Từng cái ác quỷ cười quái dị liên tục, dữ tợn phi thường, phong phong hướng về Tần Phong vồ giết mà đi.
Tần Phong đối mặt rất nhiều ác quỷ vồ giết mà đến, bình thản ung dung, chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, Phật Đà Kim Cương Thân vận chuyển, một luồng mênh mông Phật gia khí tức bắn ra, từng đạo kim quang ở hắn quanh thân lưu chuyển lên, hóa thành một tôn Phật Đà hư ảnh.
Theo Phật Đà hư ảnh xuất hiện, chí thanh chí cương lực lượng bắn ra, trong nháy mắt trùng kích những cái vồ giết đến ác quỷ, đem đánh bay.
Thực lực nhỏ yếu ác quỷ lại càng là tại đây một luồng lực lượng phía dưới, hóa thành cho tàn, biến mất không còn tăm tích.
Phật môn tu luyện giả.
Đa nhãn quỷ kinh hô lên.
Phật môn tu luyện giả, đối với bọn hắn những yêu ma này tai họa có thiên nhiên tác dụng khắc chế.
Tần Phong nhìn về phía đa nhãn quỷ, trong mắt mơ hồ có quang mang lòng lánh.
Một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng.
Chương 150, Thần Nguyên Đan.
Đa nhãn quỷ, thuộc về trưởng mệnh cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma.
Nhưng đa nhãn quỷ cường đại nhất chính là ở hắn nhiếp hồn khả năng. Khiến cùng cảnh giới tu luyện giả, yêu ma đều sẽ chịu ảnh hưởng.
Có thể loại năng lực này đối với Tần Phong mà nói, căn bản không có tác dụng.
nếu là nhiếp hồn khả năng không có hiệu quả, đa nhãn quỷ thực lực tất nhiên suy yếu rất lớn, nhiều nhất bất quá là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ thượng đẳng yêu ma, thực lực càng thêm nhỏ yếu. Nhưng, đủ. Trinh tự nhận định bên trong, trưởng mệnh cảnh yêu ma tương đương với một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng. Phật đà kim cương thân vận chuyển, vô tận Phật quang bộc phát ra, làm cho Tần Phong cả người nhìn qua kim quang lập lòe, chói mắt. Từng đạo Phật quang lực lượng khuếch tán, những cái ác quỷ nhìn thấy kim quang tồn tại, nộ hống liên tục, rồi lại ai không biết. Liệt không thiên long chảo. Tần Phong giơ tay, một đạo uy nghiêm bá đạo long chảo từ trên trời giáng xuống, đồng nhiên chụp vào yêu ma thai họa. Nháy mắt công phu, liền đem một đám thai họa cho đánh giết. Sau đó, lại là đấm ra một quyền phong mênh mông cuồn cuộn, ẩn chứa dâng trào mãnh liệt chân nguyên, đem từng con thai họa đánh giết. Thông u cảnh tu sĩ, chân nguyên dĩ nhiên có thể thương tổn được yêu ma thai họa. Huống hồ Tần Phong là một người trưởng mệnh cảnh tu sĩ, Bắc Minh thôn thiên công chân nguyên mang vào Phật Đà kim cương thân lực lượng, càng dễ dàng đối phó những yêu ma này thai họa. Cuồn cuộn quyền phong, liệt không thiên long chảo, từng chiêu từng thức hạ xuống, toàn bộ thôn làng đại đa số thai họa cũng bị Tần Phong cho chém giết. Đa nhãn quỷ thân hình nhất động, quỷ mị trôi đi lùi về sau, ở khoảng cách Tần Phong hơn 30 mét vị trí dừng lại. Hắn thân thể mấy cái phía trước con mắt lóe sáng, lại đến từng đạo tái nhật chùm sáng bắn nhanh ra, bắn về phía Tần Phong. Tần Phong liếc mắt đa nhãn quỷ cử động, biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Một quyền từng tầng hướng về cái kia tái nhật chùm sáng oanh kích, đem tái nhật chùm sáng bắn cho nát. Lại đến bước chân một điểm, giống như thương ưng xẹt qua, mau lẹ cực kỳ, thẳng trùng đa nhãn quỷ. Thượng đẳng công pháp, phi ưng tam thiên. Đa nhãn quỷ thấy thế, rốt cục hiện ra một tia hoảng sợ. Thân hình nhanh chóng tung bay, cấp tốc thoát đi. Nó cận chiến năng lực vốn là cực kỳ nhỏ yếu, đụng tới sở trường cận chiến Tần Phong, căn bản không phải đối thủ. Huống hồ, từ Tần Phong trên thân phát ra Phật gia khí tức, để nó 10 phần căm ghét, liền tà khí vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Hào hào hào. Tà khí lăn, đa nhãn quỷ thân thể mấy cái phía trước con mắt có chất lỏng màu đen chảy ra, quỷ quệt cực kỳ. Những này chất lỏng màu đen dần dần ngưng tụ, hóa thành một con dữ tợn ác quỷ. Ác quỷ có 10 trượng lớn nhỏ, khuôn mặt dữ tợn cực kỳ, tứ chi to lớn ma nhờ me, sắc bén móng đuốt giống như thượng cổ thần binh, cái kia xấu xí răng rớp, đột xuất con mắt, mang theo một luồng ác sát khí tức. Xé nát hắn. Đa nhãn quỷ ra lệnh một tiếng, ác quỷ hướng về Tần Phong sát khí, móng đuốt đột nhiên vẽ ra, hư không sinh điện giống như vậy, chém tới Tần Phong. Tần Phong ngẩng đầu lên nhàn nhạt mắt nhìn ác quỷ, tâm niệm nhất động, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay. Cổ tay động tác trong lúc đó, chân vũ đãng ma truy pháp triển khai, hóa thành một đạo bá đạo không đúng nệ gõ, không khí dường như gợn sóng đồng dạng chấn động khắp nơi, giống như là muốn bất cứ lúc nào bạo liệt một dạng. Nệ gõ rơi vào ác quỷ trên thân, giữ tợn khủng bố ác quỷ, hô hấp trong lúc đó muốn nổ tung lên. Lưu Kim Phi Thiên Truy lại càng là hóa thành một đạo hào quang màu vàng, nhanh như chớp đồng dạng trùng kích hướng về đa nhãn quỷ. Trong nhiều mắt quỷ cái kia rất nhiều con mắt trong rung động, một truy tử ma nhờ mẹ đập chúng đa nhãn quỷ. Vành. Đa nhãn quỷ trong nháy mắt muốn nổ tung lên, hóa thành vô số hắc khí, điên cuồng hướng về xa xa thoát đi. Muốn chạy. Liệt không thiên long chảo. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, một đạo cự đại long chảo theo trời để chống hiện, trông rất sống động long chảo ẩn chứa dọa người long uy, nhất chảo tử rơi vào hắc khí bên trên, đem hắc khí trực tiếp cho đập vỡ tan tiêu tan. Đa nhãn quỷ, tử vong. Đánh chết thượng đẳng yêu ma một con, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trong óc truyền đến trình tự tiếng nhắc nhở, Tần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó, quét mắt cái kia quỷ khí âm trầm thôn làng, ngưng tụ chân nguyên chi lực, hóa thành một cái lớn vô cùng long chảo từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái thôn làng trong nháy mắt cho hủy diệt. Trong đó thai họa, tại đây nhất chảo tử chi dưới, tất cả đều bị đánh chết. Tần Phong quét mắt lúc trước đại thụ chỗ phương hướng, ở cái hướng kia có từng bộ máu thịt be bét thi thể, đều là thanh la vệ thi thể. Ngẫm lại, tiên thiên chân hỏa giống như sóng lửa đồng dạng bao phủ toàn bộ thôn làng, đem hết thể đều bốc cháy lên. Hỏa quang chiếu rọi phía dưới, Tần Phong xoay người rời đi. Đi tới một cái đỉnh núi, bốn phía lặng yên không người. Tần Phong tâm niệm nhất động, đánh ra trình tự, một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng, điểm ra thất tinh vật phẩm khen thưởng. Thuật pháp, Xuân Phong Hóa Vũ Thuật. Đan dược, Thần Nguyên Đan. Phù lục, Trấn Hồn Linh Phủ. Có liên quan với ba cái khen thưởng tin tức cũng xuất hiện ở Tần Phong trong đầu, cái này ba cái khen thưởng cũng xem như không tệ, có thể so với trước thất tinh vật phẩm đối với Tần Phong trợ giúp rõ ràng muốn nhỏ hơn không ít. Cuối cùng, Tần Phong lựa chọn Thần Nguyên Đan. Thần Nguyên Đan là một loại thượng phẩm linh đan, có thể thoải mái thối luyện thần hồn, để thần hồn càng ngày càng cường đại, càng dễ dàng ngưng tụ thần ngã. Đối với đoạt thiên cảnh tu sĩ đột phá đến thần ngã cảnh, có giúp đỡ cực lớn. Nếu là trưởng mệnh cảnh tu sĩ, dùng Thần Nguyên Đan có thể để thần hồn được tăng lên rất cao. Trong thời gian ngắn ly thể mà ra cũng không có bất cứ vấn đề gì, mà có thể lớn mạnh linh hồn lực lượng, mở rộng dò xét phạm vi. Một viên thần nguyên đan, nên có thể tăng nhanh ta thần hồn để bạn, đối với đột phá đến đoạt thiên cảnh cũng không có thiếu tiến bộ. Thần Phong thì thầm một tiếng, trước tiên nhìn xuống ta tình huống. Túc chủ, Thần Phong. Cảnh giới, trưởng mệnh cảnh tiền kỳ. Thể chất, thiên thiên vũ thể. Công pháp, Bắc Minh thôn thiên công, Bản Sơn đại pháp công, Phi ưng tam thiên, Quỷ vương đại thủ ấn, Liệt không thiên long trảo, Phật đà kim cương thân, Chân vũ đãng ma truy pháp, Huyền vũ trấn hải công, Thập tam thái bảo hành luyện công đổi, Phá ma loạn vũ truy pháp, Đại lực như ma công, Tam dương chân hỏa quyết, Khai bi thủ. Thuật pháp, Linh nhãn thuật, Khống hỏa thuật, Ngự phong thuật, Độ địa thuật. Thần thông, Thôn phệ huyết đồng. Vũ khí, Lưu kim phi thiên truy. Đan dược, Thần nguyên đan. Nhiệm vụ, tham gia ma quật hành động, chém giết thi vương, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Phụ gia, mỗi chém giết thượng đẳng yêu ma một con, có được một cái thất tinh vật phẩm. Vũ khí mặt sau thêm một cái đan dược. Thần nguyên đan. Tần Phong trai nhìn mình tình huống, thần nguyên đan đợi được muốn đột phá đoạt thiên cảnh thời điểm lại tiến hành dùng, hiện tại ngược lại là trước tiên có thể đặt ở trong hệ thống. Bắc Minh thôn thiên công cái này một môn siêu phàm tuyệt học, Bản Sơn đại pháp công, Phi ưng tam thiên, Quỷ vương đại thủ ấn, Liệt không thiên long trảo, Phật đà kim cương thân, Chân vũ đãng ma truy pháp cái này mấy môn thượng đẳng công pháp, để ta thực lực không kém gì trưởng mệnh cảnh viên mãn, thậm chí cùng đoạt thiên cảnh có sức đánh một trận. Huống hồ, còn có thần thông thôn vệ huyết đồng. Tần Phong đối với tự thân thôn vệ huyết đồng 10 phần lưu ý, lấy kim hồn thú làm căn cơ, phối hợp hắc thạch cổ bảo kỳ dị đồ họa, để hắn lĩnh ngộ cái này một môn thần thông. Cái này một môn thần thông, còn có để bạt không gian. Tiếp tục dò xét ma quật tình huống. Đây là một cái chúc phúc. 2019 năm sắp đi qua, 2020 năm đến. Hy vọng mọi người 2020 năm, mọi chuyện hài lòng, vạn sự như ý, có tiền phát tài, khoái lạc dễ chịu. Chương 151, Kim sát hổ. Lồi lên núi nhỏ bên trên, một con cả người kim quang bao phủ thần bí cự hổ nhìn xuống phía dưới, mắt hổ lấp lánh, bá đạo uy nghiêm. Cái kia cường tráng tứ chi, phảng phất cốt thép nước thép cũng có thể dễ dàng phá hủy. Một cái dài dài đuôi cọp giống như thần binh lợi khí giống như vậy, đuôi rơi trên mặt đất. Trên mặt đất lưu lại một dài vết dài dấu vết. Thanh La vệ. Kim sát hổ trong mắt lộ hung quang, miệng hơi mở ra, lộ ra vô cùng sắc bén hàm răng. Đại vương, muốn không nên động thủ. Ở kim sát hổ phía sau, có một con hình thể to lớn, cao 10 trượng hắc sắc lão hổ. Tới kịp, phong hổ ở nơi nào? Kim sát hổ bình tĩnh nói. Đại vương. Tật phong cuốn lấy, một con cọp màu trắng xuất hiện ở kim sát hổ phía sau. Tứ chi kiên cường ma nhờ me, một đôi mắt hổ hiện ra nhạt hào quang màu xanh nhạt, 10 phần thần dị. Tình huống làm sao? Kim sát hổ hỏi. Ta đã dò xét xung quanh tình huống, độc giác phong lang, cương bối chư cũng đã nghị phương pháp động thủ. Cái khác chủng tộc, cũng đều đang hấp dẫn những nhân loại này, đưa chúng nó dẫn vào vạn quỷ phệ hồn trận bên trong. Phong hổ nhanh chóng nói, chúng ta đối mặt nhân loại tổng cộng có hơn 30 người, đại đa số cũng chỉ là tam tinh, tứ tinh thanh la vệ, cũng có được mấy cái ngũ tinh thanh la vệ, dẫn đầu một cái thì là lục tinh thanh la vệ. Lục tinh thanh la vệ. Kim sát hổ trong mắt tinh quang lóe lên, từ chúng ta nhận được tin tức, lục tinh thanh la vệ tương đương với trưởng mệnh cảnh tồn tại, thực lực cực kỳ không kém. Giết tới một cái, có thể so với lên giết chết năm. Sa ưu cái ngũ tinh thanh la vệ phải hữu dụng quá nhiều. Đại vương ý tứ là. Hắc sát lão hổ nhìn kim sát hổ. Sát lục đi. Kim sát hổ trên thân sát khí tràn ngập, sát ý như núi lửa bạo phát, dâng trào ra, quét ngang lục hợp bát hoang. Giống. 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 Tiếng hổ gầm vang vọng phía chân trời, chấn động khắp nơi, làm cả núi nhỏ cũng run rẩy lên. Từng con hổ yêu điên cuồng hướng về phía dưới nhân loại tu sĩ đánh tới, đám nhân loại kia tu sĩ bên trong có thanh la vệ. Có quận thủ phủ người. Mà nhân loại tu sĩ bên trong, dẫn đầu thì là đô thống công gia chính, cùng đến từ chính quận thủ phủ tướng quân Dương Hổ. Hổ yêu đến. Công gia chính trầm giọng nói. Công gia đô thống, vậy hãy để cho chúng ta đại sát tứ phương. Dương Hổ hướng về nắm vào trong hư không một cái, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay. Theo trường thương tới tay, quyết chí tiến lên vương giả khí tức bạo phát, đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Dương Hổ trường thương trong tay vẩy một cái. Giống như đại pháo đồng dạng khuấy động, hóa thành một đạo kiên trì không ngã thương mang, thẳng giết phía trước một con màu đo thấm vằn ba trượng lão hổ. Ba trượng màu đo thấm vằn lão hổ, bị nhất thương xuyên thủng đầu, thân thể vẫn duy trì trước trùng tư thế. Dương Hổ sau đó vẩy một cái, nhất thương rơi vào màu đo thấm vằn lão hổ trên thân, đem quét bay mà ra. Đựng vào còn lại hổ yêu quần bên trong, liên tục đánh chết tốt nhiều chỉ hổ yêu. Dương Hổ, trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, quận thủ phủ tướng quân, chiến lực trí cường xa không phải tầm thường trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với. Công gia chính biểu hiện cũng từ từ lạnh lùng hạ xuống, trong tay hắn xuất hiện một thanh hắc sắc ngọc xích. Hắc sắc ngọc xích bên trên có một cái lam sắc quang điểm, giống như hình thành quang mang. Thượng phẩm linh khí, trầm tinh xích. Công gia chính tay cầm trầm tinh xích tiện tay vỗ, hư không như là chịu đến một luồng không thể chịu đựng lực lượng đòn nghiêm trọng mở dạng, sản sinh một đạo ao hãm, hóa thành một đạo dọa người khí lưu đập xuống. Khí lưu phía trước chính là một con đạt đến không cốc cảnh thượng đẳng yêu ma. Tại này cố lực lượng dưới tác dụng, trực tiếp bị tức lưu bắn cho vỡ đầu, máu tươi phun tung tóe, chết không thể chết lại. Hai cái trưởng mệnh cảnh viên mãn. Nam mờ ở núi nhỏ bên trên kim sát hổ ánh mắt rơi vào Dương Hổ, công giá chính trên thân, ánh mắt băng lánh mà hung tàn. Vậy người thật giống như là Thanh La Ti Đô Thống, công giá chính. Một cái Thanh La Ti Đô Thống có thực lực như vậy, ngược lại là bình thường. Một cái khác, là ai? Đại vương, người kia trên thân không phải là ăn mặc Thanh La Ti y phục, có thể là đại hạ một cái nào đó tu luyện thế lực. Phong Hổ nói, cụ thể, cần dò hỏi một chút quỷ hồ. Vô luận là người nào, tiến vào ma quật, đều phải chết. Kim sát hổ trong giọng nói đầy giấy bạo ngược khí tức, hai người kia giao cho ta tới đối phó, các ngươi đem những người khác cũng cho giết. Được, đại vương. Minh Bạch, đại vương. Phong Hổ, Hắc Hổ hai cái đạt đến trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma dồn dập ra tay, gào thét trường lâm, kinh động khắp nơi. Thân thể khổng lồ đột nhiên mà động, giết vào trong đám người. Ba cái hô hấp công phu, chính là đánh chết hai tên tứ tinh thanh la vệ, một tên ngũ tinh thanh la vệ. Uy thế ngập trời. Nghiệt trướng. Dương Hổ trợn quát một tiếng, trường thương run lên, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo không gì không phá, không gì không phá thương mang, hướng về Hắc Hổ đa nhờ tới. Cái kia dũng giả không sợ khí thế, bao phủ Hắc Hổ tất cả đường lui, khiến Hắc Hổ sợ hãi không ngớt. Giống. Đang lúc Hắc Hổ nghĩ hết phương pháp thoát đi thời gian, một cái càng thêm uy nghiêm mãnh hổ tiếng giống giận dữ vang lên. Hung mãnh gào thét hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba, thẳng trùng thương mang. Đùng. Âm ba tiêu tan. Một đạo kim quang xẹt qua trời cao, nhất trảo tử rơi vào Dương Hổ trường thương bên trên, đem trường thương cho đa nhờ bay ra. Kim sát hổ buông xuống. Dương tướng quân cẩn thận. Công gia chính một thước đập chết một con luyện hồn cảnh hổ yêu, đi tới Dương Hổ bên người. Đây là một con trưởng mệnh cảnh viên mãn hổ yêu, là kim sát hổ. Trưởng mệnh cảnh viên mãn kim sát hổ. Dương Hổ trong mắt quang mang lấp lóe, chiến ý cụ ồn, ta liền muốn gặp gỡ một hồi như vậy yêu ma thực lực. Dương Hổ bước ra một bước, một luồng cuồng bá khí tức từ trên thân bộc phát ra, thẳng trùng cựu tiêu, chấn áp thập phương. Trường thương nắm chặt nơi tay, phảng phất có được một con nộ long bất cứ lúc nào muốn rời khỏi tay. Đột nhiên, Dương Hổ động, trường thương trong tay bắn ra hào quang óng ánh, ẩn ước trong lúc đó một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng cựu thiên. Mạnh mẽ cực kỳ nhất kích, thẳng trùng kim sát hổ, thế phải đem đối phương nhất kích đánh chết. Thương mang, long uy, cương đại lực lượng bao phủ mà đến. Kim sát hổ con ngươi hung mang liên tục, nộ hống liên tục. Nó không nghĩ tới trừ đô thống công giá chính ra, lại còn có cường đại như thế tồn tại, xa không phải đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ có thể so sánh với. Một thương kia đánh giết mà đến, không chỗ có thể kháng cự, không chỗ tránh được. Giống. Kim sát hổ tức giận rít gào, trên thân kim quang lấp lóe, hổ trảo đống nhiên hướng về cái kia bóng ánh như long thương mang vỗ tới. Vô cùng sắc bén móng vuốt, vào đúng lúc này hàn ý lộ, phá vỡ hồn thực cốt. Làm. Sấm sét nổ vang, hai cỗ tuyệt cường lực lượng trong nháy mắt muốn nổ tung lên, bao phủ tứ phương. Dương Hổ liên tục lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại cái này đến cái khác sâu sắc vết chân, hổ khẩu đau đớn, dường như muốn nứt ra một dạng. Kim sát hổ thương thế càng nặng, nó một con hổ chảo nổ tung ra, đầm địa máu tươi, khủng bố phi thường. Cái kia thô bạo sắc bén thương mang, lại càng là thương tổn được ngực nó, suýt nữa xuyên qua mà qua. Phúc! Kim sát hổ miệng phun máu tươi. Dựa vào đòn đánh này lực lượng, thoát đi. Nơi nào có lúc trước bá đạo uy nghiêm tư thái? Chạy đi đâu? Một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, lại đến một cái cự đại hắc sắc ngọc xích từ trên trời giáng xuống, giống như Thái Sơn chấn áp mà đến, để bốn phía không khí trong nháy mắt động lại giống như vậy, hạn chế lại kim sát hổ động tác. Động thủ, chính là đô thống công gia chính. Vâng! Đánh xuống một đòn. Lớn rung động hóa thành một cái sâu sắc khe. Khe bên trong, có máu tươi tàn cốt lưu lại. Chính là cái kia kim sát hổ huyết cốt. Kim sát hổ chết, liền phong hổ, hắc hổ cũng chưa kịp phản ứng, bọn họ đại vương cứ như vậy dễ như ăn cháo chết. Thật đáng sợ, hai người kia loại mạnh mẽ quá đáng. Trốn. Hổ yêu hốt hoảng chạy trốn. Không giữ lại ai. Dương Hổ ra lệnh một tiếng. Thanh La Ti, quân thủ phủ tu luyện giả dồn dập ra tay. Tần Phong tiện tay chém giết một con luyện hồn cảnh lang yêu, ánh mắt viễn vọng nhìn xa xa một tòa đại hổ. Vậy một tòa hồ bạc tựa hồ có cái gì phát sinh? Đi, qua xem một chút. Thần Phong thân hình nhất động, hướng về hồ bạc phương hướng phóng đi. Chương 152, hồ bạc. Tới gần với đại hồ trên một mảnh cỏ. Máu tươi khí tức tràn ngập khắp nơi, túc sát bầu không khí hoàn toàn bao phủ. Từng bộ thi thể vụn vặt lẻ tẻ rơi trên đồng cỏ, chỗ không người ly, đỏ tươi huyết dịch từ trên cỏ chạy xuôi mà xuống, tiến vào trong hồ lớn. Những thi thể này có nhân loại tu sĩ, có yêu ma thi thể, cũng có thai hỏa thi thể. Đỏ thâm đao mang xẹt qua phía chân trời, đồng nhiên chém về phía một con mọc da độc giác Ngưu Yêu. Một đao hạ xuống, Ngưu Yêu chia ra làm hai, cái kia vết cắt lại càng là phát sinh tư tư thành vang, có thịt hương khí tức huyết tán mở. Trương Hoành Nghiệp liếc mắt cái kia Ngưu Yêu, lập tức xoay người đối phó mặt khác một chiếc sừng Ngưu Yêu. Vung kiếm trong lúc đó, ngăn trở một con mỏ nhọn hồ ly âm khiếu công kích, Trương Hoành Nghiệp nhìn cái kia càng ngày càng nhiều yêu ma thai họa, ánh mắt hơi chìm xuống. Đáng chết. Làm sao yêu ma thai họa càng ngày càng nhiều? Là bởi vì cái này trong hồ lớn đồ vật sao? Lúc trước Trương Hoành Nghiệp đoàn người tới chỗ này, phát hiện vài con yêu ma thai họa, chính là ra tay đối phó. Có thể theo động thủ, yêu ma thai họa số lượng càng ngày càng nhiều, đại hồ bên trong ti nhờ cơ xẹt qua hắc ảnh, làm cho người ta một loại khiếp người lực các bách. Thế nhưng ở trong động ma, linh hồn vô pháp vận dụng, Trương Hoành Nghiệp cũng vô pháp biết rõ trong hồ lớn rốt cuộc là cái gì. Trương đại ca. Hàn Giang Nghĩa lắc người một cái, đột phá đông đảo yêu ma thai họa vây công, đi tới Trương Hoành Nghiệp bên người. Cảnh giác hướng về bốn phía nhìn một lát, nắm chặt trong tay mảnh dài bảo kiếm. Yêu ma thai họa số lượng tăng nhanh, chúng ta là tiếp tục chiến đấu, hay là ly khai nơi này? Trương Hoành Nghiệp ngóng nhìn bốn phía, thanh la vệ thương vong càng ngày càng nhiều. Từ tiến vào trong động ma, tìm đến tụ tập thanh la vệ đạt đến 15 người, nhưng hôm nay đã có ta mở cái thanh la vệ chết ở yêu ma thai họa bên trong. Những cái yêu ma từng cái thân thể cường tráng, hay là lực lượng kinh người, hay là tốc độ nhanh nhẹn, cứu cấp đối phó. Hơn nữa, lơ lửng ở giữa không trung không cốc cảnh tai họa, lại càng là để lộ ra từng tia quỷ dị, lệnh người kinh hãi. Trên khoảng không tai họa có nhân loại ngoại hình, chuẩn xác mà nói như là khoác một cái đen mũ che màu xám quỷ quái. Mặt kia bộ vị trí chỗ ở, một đoàn đen nhánh, chỉ có một đôi băng lãnh con mắt màu trắng thỉnh thoảng xẹt qua một đạo quỷ dị quang mang. Quỷ ảnh bạch quang xuất hiện, đánh trúng một người tu sĩ, chính là khiến tên tu sĩ kia thân thể run lên, ngắn ngủi dừng lại một giây đồng hồ. Đối với tu sĩ yêu ma mà nói, ngắn ngủi này một giây đồng hồ, đã đủ để tạo thành rất lớn uy hiếp. Ta mở cái tử vong thanh la vệ, liền có ba cái thanh la bởi trên khoảng không thai họa dẫn dắt lên. Ở Trương Hoành Nghiệp trong nhận thức biết được cái này một con thai họa tên là định hồn quỷ, có thể khiến người khác linh hồn thời gian ngắn ngủi dừng lại, đối phó người bình thường, thậm chí có thể mang đối phương linh hồn triệt để đình chỉ. Quả thực là kinh người cực kỳ. Trương Hoành Nghiệp tại chiều xa xa nhìn lại, vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ một tên thanh la vệ xuất hiện. Trái lại, yêu ma thai họa xuất hiện càng ngày càng nhiều, hình thành cường đại vây quanh tư thế, phải đem bọn họ tất cả đều đánh chết ở chỗ này. Yêu ma thai họa số lượng quá nhiều, nhất định phải thoát đi. Trương Hoành Nghiệp trầm giọng nói, chờ ta công kích định hồn quỷ thời điểm, đại gia cùng động thủ, nghị bác phương thoát đi. Hắn chọn dùng là co lại âm thành dây phương thức, chỉ có Trương Hoành Nghiệp lan truyền thanh âm người vừa mới có thể nghe được. Yêu ma thai họa căn bản vô pháp nghe được Trương Hoành Nghiệp thanh âm. Ma quật cực kỳ đặc thù, thân hồn hoàn toàn vô pháp vận dụng, cho nên linh hồn truyền âm vô pháp làm được, duy nhất bảo hiểm phương thức chính là co lại âm thành dây. Được, minh bạch. Hàn Giang Nghĩa gật đầu, còn lại thanh la vệ cũng dồn dập gật đầu phụ họa. Trương Hoành Nghiệp thân hình lóe lên, tránh ra một con lang yêu vồ giết, xoay người nhất kích đỏ thấm đao mang chém xuống mà xuống, đem lang yêu trực tiếp chặt đứt thành hai nửa. Ở đánh chết lang yêu về sau, Trương Hoành Nghiệp động tác nhưng không có một chút nào dừng lại. Hắn thân đao nhất chuyển, một luồng nóng rực lực lượng quấn quanh với trên thân đao, cấp tốc hóa thành hừng hực liệt hỏa, trường đao dương lên, liệt hỏa phần thiên, thiêu đốt thiên địa. Một đạo nóng rực mà thiêu đốt đao mang xông thẳng tới chân trời, có liệt thiên pha không ai, thẳng hướng cái kia giữa không trung định hồn quỷ. Định hồn quỷ cảm ứng được Trương Hoành Nghiệp cử động, thân thể nhanh chóng tung bay, né tránh Trương Hoành Nghiệp một đao lực lượng. Đồng thời, một con toàn thân hiện ra hắc quang thủy ngưu bị định hồn quỷ cho khống chế, bay về phía cái kia một đạo đỏ thấm đao mang. Vẽ. Hiện ra hắc quang thủy ngưu bị một đạo cho chặt đứt, đầm địa máu tươi, vương vai xuống. Một đao kia lực lượng truy sát hướng về định hồn quỷ, nhất định hồn quỷ từ lâu né tránh ra, một đao vô công. Một đao tuy vô pháp đối với định hồn quỷ tạo thành bất cứ thương tổn gì, có thể từng cái thanh la vệ đều chiếm được Trương Hoành Nghiệp chỉ lệnh, dồn dập hướng về bắc phương phá vòng vây mà đi. Chân khí bạo phát trong lúc đó, giống như trường toa giống như vậy, đem từng con yêu ma thai họa đánh bay ra, thẳng trùng bắc phương. TT. định hồn quỷ phát sinh kỳ dị tiếng rít tiếng, ở âm thanh này ảnh hưởng, từng con yêu ma thai họa dũng mãnh không sợ chết ngăn chặn lại Hàn Giang Nghĩa trở thành la vệ, đem bọn hắn cho ngăn cản lại tới. Định hồn quỷ trên thân lại càng là có một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, tốc độ có tựa như tia chớp, trong nháy mắt bao phủ Trương Hoành Nghiệp. Trương Hoành Nghiệp cảm giác được chính mình ý thức bị phong tỏa ở một cái nho nhỏ không gian giống như vậy, tâm thần biến đổi lớn, thần hồn nhanh chóng run rẩy, từng luồng lực lượng trùng kích cái này một cái nho nhỏ không gian. Mà ở trong mắt hắn, một con thể trạng cường tráng sói xám bỗng nhiên vồ rết mà tới, cái kia hàn quang từng trận móng đuốt, phảng phất liền linh khí có thể ung dung cắt ra. Nhất chảo muốn xuyên thủng Trương Hoành Nghiệp trái tim, đem chém giết. Trương đại ca. Trương Hoành Nghiệp. Hồng Nghiệp. Từng đạo kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên, mọi người dồn dập hướng về Trương Hoành Nghiệp nhìn lại, ai không biết. Đột nhiên. Sắc trời tối lại. Một con long chảo đột nhiên xuất hiện ở trên khoảng không, trông rất sống động, điêu luyện sắc xảo, ẩn chứa vô cùng long uy, chấn nhiếp đông đảo yêu ma thai họa. Theo long chảo hạ xuống, nhất chảo tử tương sói xám cho đánh giết, chỉ để lại máu tươi hài cốt. Thân thể liền duy trì hoàn chỉnh cũng không làm được. Trương Hoành Nghiệp hình như có cảm ứng, đột nhiên hướng về chéo phía bên trái hướng về nhìn lại, một cái bóng người quen biết dẫn vào trong mắt. Thân ảnh kia tốc độ rất nhanh, thời gian nháy mắt liền là xuất hiện ở yêu ma thai họa bên trong, một quyền một trưởng giản dị tự nhiên, nhưng ẩn chứa không thể nghi ngờ lạ thường lực lượng, dễ dàng đánh giết yêu ma thai họa. Từng đoàn mấy hơi thở công phu. Đại đa số yêu ma thai họa cũng bị cái này một người đánh chết bốn. Thần Phong. Thần Phong. Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hai người nhìn thấy Tần Phong xuất hiện, biểu hiện kinh ngạc, lại đến chuyển hóa thành vẻ vui mừng. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về giữa khoảng không định hồn quỷ nhìn tới, đã thấy đến một đạo bạch quang bao phủ mà đến, như muốn ổn định Tần Phong thần hồn. Tần Phong tùy ý bạch quang buông xuống, có thể vừa rơi xuống đến trên người hắn, Phật Đà Kim Cương thân lực lượng nhất chuyển, chính là dễ dàng hóa giải. Giơ tay trong lúc đó, cự đại long chảo xuất hiện, đem định hồn quỷ giữ tại long chảo bên trong. Long chảo khép lại, định hồn quỷ chính là hóa thành hắc khí, từ từ tiêu tan. Định hồn quỷ tử vong, cũng không để cho xung quanh yêu ma thai họa thoát đi, trái lại từng cái hướng về hồ bạc chạy đi, trên nét mặt mang theo vài phần sơ hao y. Tần Phong cũng nhìn chằm chằm hồ bạc, ở định hồn quỷ gào thét có thể cảm ứng được trong đó có một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên, bất cứ lúc nào muốn phá hồ mà ra. Chương 153, chém giết hắc thủy xà. Tần Phong đánh ra trước mắt hồ bạc rất lớn, gần như là một cái trực tiếp 3.000 mét bất quy tắc hình tròn. Hồ nước thăm thẳm, sóng nước lấp loáng, nhìn như 10 phần trong suốt. Nhưng lại có một luồng quỷ quệt lực lượng bao phủ ở toàn bộ hồ bạc bên trên, để hồ bạc nà mờ ở một loại cực kỳ trạng thái đặc thù dưới. Ngay cả là lấy Tần Phong trong mắt, đều khó mà nhìn thấy mặt hồ 10 mét bên dưới. Có thể ở nước trong lúc đó, có một đạo to lớn hắc ảnh sẽ qua, để lộ ra từng tia quỷ dị cùng nguy hiểm. Tần Phong! Tần Phong! Trương Hoành Nghiệp! Hàn Giang Nghĩa hướng đi Tần Phong, trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Nhất là Trương Hoành Nghiệp, trong lòng một khối đá lớn rơi xuống. Ma quật bên trong nguy hiểm từng tầng, ngay cả là hắn cái này mới lên cấp ngũ tinh thanh la vệ, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Như vừa nãy định hồn quỷ, chính là một con không cốc cảnh thượng đẳng thai họa, lấy thực lực của hắn không dễ dàng đối phó, chớ nói chi là còn có còn lại yêu ma thai họa tồn tại. Lần này nếu như không phải là Tần Phong xuất hiện, hắn Trương Hoành Nghiệp khả năng đã bị cái kia lang yêu cho chém giết. Trương Hoành Nghiệp từng ở Ma Hàn Cốc bên trong từng trải qua Tần Phong thủ đoạn, biết được Tần Phong thực lực phi phàm. Ngay cả là đối mặt trưởng mệnh cảnh yêu ma đều có sức đánh một trận, có hắn tồn tại, an toàn rất nhiều. Bên trong hồ là vật gì? Tần Phong trầm giọng hỏi. Chúng ta cũng không biết rằng. Trương Hoành Nghiệp nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta đến thời gian, chỉ có vài con như yêu mà thôi. Thế nhưng là, sau đó càng ngày càng nhiều yêu ma thai họa xuất hiện, tựa hồ là chịu đến bên trong hồ đồ vật ảnh hưởng. Tần Phong. Bên trong có lẽ là một con cường đại yêu ma, cũng có thể là một con quỷ dị thai họa, chúng ta hay là mau mau ly khai nơi này. Nếu như có thể cùng đô thống bọn họ hội hợp, là không còn gì tốt hơn. Hàn Giang Nghĩa nói. Đúng, bên trong hồ đồ vật không đơn giản, chúng ta hay là ly khai nơi này. Trương Hoành Nghiệp tán thành ly khai. Đã muộn. Tần Phong vừa mới nói xong dưới, mặt hồ nổ tung ra, hất lên kinh người cột nước. Lại đến, cột nước hóa thành nước mưa đồng dạng chút xuống. Đem trên cỏ máu tươi hài cốt quét sạch một mảnh, trở lại bên trong hồ nước. Cột nước tiêu tan quá trình bên trong, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở cột nước bên trong. Cái kia vảy giáp màu đen, có như là thần thiết cứng rắn, bóng loáng mặt ngoài có nhàn nhạt bóng ánh lấp lóe. Một viên cự đại đầu lâu, phảng phất là một tòa hải đăng, hai cái là đèn lồng lớn nhỏ con ngươi, huyết quang phun trào, khiếp người cực kỳ. Xà yêu. Trường mệnh cảnh xà yêu. Là xà yêu. Thật lớn một con xà yêu. nó là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma. Hàn Giang Nghĩa, Trương Hoành Nghiệp chờ sống sót Thanh La vệ, biểu hiện đột nhiên biến đổi, sợ hãi phi thường. Từ xà yêu bên trên truyền đến khí thế khủng bố, làm người ngơ ngác. Tần Phong khẽ ngẩng đầu nhìn cái này, một con lộ ra mặt nước đều có 30 trượng cự đại xà yêu, hắc sắc thân rắn, to lớn hình thể làm cho người ta một loại không gì sánh được lực áp bách. Nhất là cái kia một đôi huyết mục đích, hung quang thiểm nhấp nháy, khát máu tuôn ra, không phải chuyện nhỏ. Trường mệnh cảnh hậu kỳ. Một chút, Tần Phong liền kết luận ra mà đến xà yêu tình huống, chính là một con trưởng mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma. Bởi đối phương huyết mạch đặc thù tính, có thể so với trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại. Thất tinh vật phẩm khen thưởng. Tần Phong lầm bầm lầu bầu một tiếng. Ma quật rất lớn, yêu ma thai họa đông đảo, có thể trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma lại không có bao nhiêu cái. Tần Phong đi tới trong động ma, chỉ có chém giết một con đa nhãn quỷ là trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma, còn lại cũng không phải. Tần Phong, ngươi nói cái gì? Hàn Giang Nghĩa nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong, đây là một con trưởng mệnh cảnh xà yêu, hắc thủy xà. Gồm có một tia hắc thủy huyền xà huyết mạch, không phải chuyện nhỏ, so với đồng dạng thượng đẳng yêu ma, thậm chí vương cấp yêu ma đều cường đại hơn. Trương Hoành Nghiệp nhắc nhở. Hắn biết được Tần Phong cường đại, ngay cả là cái kia trưởng mệnh cảnh trung kỳ quỷ linh tông thiếu tông chủ cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng trước mắt hắc thủy xà, thế nhưng là ẩn chứa dị thú hắc thủy huyền xà một chút huyết mạch, không tầm thường yêu ma có thể so sánh với. Tần Phong không nói, nhìn chăm chú lên hắc thủy xà, trong mắt chợt lóe sáng. Lại đến một luồng cường thịnh cùng cực khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, trường mệnh cảnh khí tức tiết ra, hoành ép khắp nơi. Trường mệnh cảnh. Trường mệnh cảnh. Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hai người nhìn chằm chằm Tần Phong, đều là một mặt kinh ngạc. Nhất là Trương Hoành Nghiệp, lại càng là chấn động vạn phần. Trước đó vài ngày cùng Tần Phong tiến hành hộ tống thành hoàng nhiệm vụ, Tần Phong vừa mới đột phá đến không cốc cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ mới trôi qua bao lâu thời gian, Tần Phong cũng đã là một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ, không khỏi cũng quá mức kinh người. Khí tức bạo phát, lập tức dẫn lên hắc thủy xà chú ý. Hắc thủy xà xà nhãn hung lệ, nhìn chằm chằm Tần Phong, mị hệ NG Hà Gia, một luồng đáng sợ lực lượng đang ấp ủ toàn bộ hồ bạc nước, như là đun sôi một dạng, không ngừng có cột nước sông thẳng tới chân trời. Hô! Xà khẩu bên trong, đột nhiên có một đạo hai thế cột nước đống nhiên phụt lên mà ra. Cái kia nước, cũng không phải là tầm thường nước, mà là ẩn chứa hắc thủy xà năng lượng huyền thủy, mỗi một giọt nước cột cũng tái phát và cân. Cột nước oanh kích, ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ đều khó mà chống đối. Nhưng mà Tần Phong đối mặt hắc thủy xà cột nước, ánh mắt thiên tinh đến cực điểm. Thể quanh thân kim quang lóe lên, Phật Đà kim cương thân tản ra thần thánh Phật gia lực lượng. Cùng lúc đó, tay phải hắn vừa nhấc, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ hướng về hắn đại thủ, trong hư không từ từ ngưng tụ thành một con trăm trượng lớn nhỏ long chảo. Long chảo bên trên nhàn nhạt kim quang vần quanh, thần bí phi thường. Mỗi một mảnh tế nhuyễn long lân cũng tản ra thần thánh mà cường đại khí tức. Cự đại long chảo mang theo vô tận lực lượng phong tỏa ngăn cản hắc thủy xà sở hữu cử động, nhất chảo tử bỗng nhiên hạ xuống, đánh trúng hắc thủy xà đầu, lực lượng tràn trề trong nháy mắt bạo phát, xà đầu xuất hiện từng đạo vết rách, máu tươi tuôn trào ra. Long chảo tiếp tục hạ xuống, đem hình thể to lớn hắc thủy xà đánh về giữa hồ, phát sinh kinh thiên tiếng nổ mạnh, hất lên vô số cột nước giống như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ tứ phương. Hắc thủy xà phụt lên nước chảy cột, trùng kích ở Tần Phong trên thân. Lấy Tần Phong thân thể tố chất, phối hợp Phật Đà kim cương thân lực lượng, lại là dễ như ăn cháo mà đem chống đối hạ xuống. Làm tất cả gió êm sóng lặng qua đi. Hắc thủy xà cái kia cự đại thân thể, nổi trên mặt hồ, nồng nặc sinh cơ dần dần biến mất tiêu tan. Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa trở thành La vệ trợn mắt ngoác mồm. Chết. Hắc thủy xà cứ như vậy chết. Trương Hoành Nghiệp biết được Tần Phong cường đại, xem không nghĩ tới Tần Phong thực lực càng đạt đến trình độ như vậy. E sợ, cùng so với Thanh La Ti phó đô thống cũng không kém bao nhiêu. Hoặc là nói, càng mạnh mẽ hơn. Vân Lâm quận Thanh La Ti hai vị phó đô thống, Phong Bắc Hồ, Thạch Ngọc Long, đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tồn tại. Cần phải đối phó đánh chết hắc thủy xà, khó có thể làm được. Nhưng Tần Phong làm được. Đánh chết trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma hắc thủy xà, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trong đầu truyền đến khen thưởng thanh âm, để Tần Phong kiểm thượng mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trưởng mệnh cảnh thượng đẳng yêu ma, thật sự là quá thoải mái, nhiều đến vài con đi. Đánh chết hắc thủy xà về sau, Tần Phong ánh mắt rơi vào bên trong hồ nước. Bản năng cảm thấy, cái này một cái hồ bạc không phải chuyện nhỏ, nhất là cái hồ này mơ hồ dẫn động tới thôn vệ huyết đồng lực lượng, càng làm cho Tần Phong lưu ý. Chương 154, hồ bạc dưới đáy. Thôn vệ huyết đồng chính là lấy kim hồn thú làm căn cơ, ở thông qua hắc thạch cổ bảo bên trong quỷ quyệt đồ án, do đó lĩnh ngộ một môn nhãn thuật thần thông. Trừ ban đầu ở Bạch Hà chấn đụng tới tà nhãn, thôn vệ huyết đồng sản sinh nhất định phản ứng, về sau liền chưa từng xuất hiện. nhưng bây giờ, đối mặt cái hồ này, nhưng lại có nhất định phản ứng. Bên trong hồ có cái gì a? Tần Phong nhìn chằm chằm hồ bạc nhìn, mắt trái mơ hồ có cảm giác nóng rực truyền đến. Đi xuống xem một chút. Tần Phong do dự, rốt cuộc có muốn hay không xuống xem nhìn một lát. Tần Phong, cái hồ này bên trong còn lại yêu ma. Trương Hoành Nghiệp đi tới Tần Phong bên người, đánh giá hồ bạc. Chẳng qua là cảm thấy cái hồ này có chút còn lại thôi. Tần Phong thuận miệng nói. Cái hồ này thật là có chút kỳ quái. Hàn Giang Nghĩa đi tới, hát thủy xà tử vong, trong đó yêu ma tà khí cũng dần dần tàn đi. Có thể chính vì như thế, ẩn nấp ở bên trong hồ bản thân quái dị hiện ra rõ ràng. Tần Phong, Trương Hoành Nghiệp cùng nhau nhìn về phía Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa, ngươi biết hồ bạc tình huống? Tần Phong hỏi. Không biết. Hàn Giang Nghĩa lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm hồ bạc, ta tu luyện công pháp, có một môn là tam diễn thuật, có đơn giản thôi diễn năng lực. Vừa nãy ta triển khai tam diễn thuật, mơ hồ nhận ra được cái này một cái bên dưới hồ nước phương không tầm thường. Thế nhưng là, nguy hiểm cũng không phải lớn. Nguy hiểm không lớn. Tần Phong nhìn Hàn Giang Nghĩa. Ừm. Hàn Giang Nghĩa nói, bên trong hồ tuy nhiên ẩn chứa quỷ dị, có thể ở ta thôi diễn quá trình bên trong, tựa hồ không có thần bí mãnh liệt nguy hiểm. Tần Phong, lấy thực lực ngươi càng sẽ không có gặp nguy hiểm có thể nói. Bất quá, cái hồ này dù sao cũng là quỷ dị, có thể không xuống cũng không cần xuống. Nếu không có nguy hiểm, vậy thì đến xem nhìn một lát. Tần Phong tin tưởng Hàn Giang Nghĩa phán đoán, bước chân một bước, cũng không đợi cái khác người lời giải thích. Tiến vào hồ bạc bên trong, rất nhanh cả người cũng chìm vào trong hồ nước. Trương Hoành Nghiệp, Hàn Giang Nghĩa hai người đứng ở trên bờ, nhìn cái kia quỷ quyệt tả phân hồ bạc. Trương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hàn Giang Nghĩa hỏi. Trương Hoành Nghiệp nhìn chằm chằm hồ bạc xem một hồi, nói, chúng ta trước đem hắc thủy xà thi thể lấy tới, xử lý, tránh khỏi dẫn lên còn lại yêu ma thai họa chú ý. Còn Tân Phong, hắn nếu dám hạ đi, hẳn có chừng đủ nắm chắc. Huống hồ ngươi không phải nói, không có nguy hiểm. Lâm. Động thời gian là 3 ngày, hiện tại liền 1 ngày thời gian cũng chưa tới. Chúng ta trước tiên ở nơi này chờ Tần Phong đi ra, lại cùng nhau khởi hành động. Sở Phong, ngươi ngàn hành vân từ bước ở trên tốc độ cực kỳ sở trường, đi trước phụ cận kiểm tra một phen. Một khi có bất kỳ yêu ma thai họa tới gần, sẽ trở lại thông chi. Minh Bạch. Một tên tứ tinh thanh la vệ bước chân một điểm, giống như Tật Phong đồng dạng ly khai hồ bạc. Chúng ta chờ đi. Trương Hoành Nghiệp nói. Ừm. Hàn Giang Nghĩa gật gù. Tần Phong tiến vào hồ bạc bên trong, ngũ giác thu được rất lớn áp chế. Trong tầm mắt chỗ, không cao hơn 20 mét khoảng cách. Tối tăm, quang hiu, âm lãnh. Đây là hồ bạc cho Tần Phong cảm thụ. Giữa hồ vẫn chưa có còn lại yêu ma thai họa tồn tại. Yêu ma thai họa cùng so với nhân loại mà nói, lãnh thổ ý thức càng mạnh mẽ hơn. Hồ bạc làm hắc thủy xà lãnh địa, cấm đoán còn lại yêu ma thai họa tiến vào. Thiếu hắc thủy xà tồn tại, bên trong hồ yêu ma khí tức rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Thế nhưng, một luồng tà khí bao phủ toàn bộ hồ bạc, làm người cực kỳ không thoải mái. Tần Phong tâm niệm nhất động, tiên thiên chân hỏa cháy hừng hực, liền hồ bạc chi thủy đều vô pháp tới tắt. Nhưng, cũng chỉ là rọi sáng chừng 30 thước tầng thứ, vượt qua 30 mét, như cũng là một mảnh đen kịt. Công pháp biến hóa, sử dụng tới Phật Đà Kim Cương Thân, nhạt hào quang màu vàng kim nhạt giống như Phật Đà buông xuống, phổ thế lớn địa. Kim quang tiêu tán, khuyết tán 50 mét phạm vi, sẽ đi qua, chính là chịu đến một luồng không tên lực lượng thôn phệ. Tiên thiên chi hỏa, Phật gia lực lượng đều không dùng. Tần Phong tiếp tục lặn xuống, vẫn như cũ xem không đến bất luận cái gì địa phương đặc thù. Nhưng hồ bạc âm hàn chi khí, hai họa khí càng ngày càng nồng nặc, lệ người trong lòng sinh ra sợ hãi. Hai họa. Khống chế tâm linh hai họa. Tần Phong kiểm tra bốn phía, vẫn không có địa phương đặc thù. Suy tư chốc lát, hắn nhìn chằm chằm phía dưới bóng đêm vô tận. Nếu tiên thiên chi hỏa, Phật gia lực lượng không sử dụng, cái kia vận dụng thôn phệ huyết đồng nhìn. Các loại, trừ thôn phệ huyết đồng còn có một cái khác lực lượng. Tần Phong ánh mắt nhất động, trên thân trong nháy mắt có một luồng ngập trời tà khí xuất hiện, giống như quỷ vương xuất thế. Hắn tiện tay vừa nhấc, từng đạo hắc sắc khí lưu hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra, dò xét bên trong hồ tình huống, tặng lại đến trong đầu. Thượng đẳng công pháp, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn. Bắc Minh Thôn Thiên Công chính là một môn cực kỳ đặc thù công pháp, có thể thôn thiên phệ địa, luyện hóa đại đa số năng lượng. Phật Đà Kim Cương Thân lực lượng, Liệt Không Thiên Long Chảo lực lượng, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn lực lượng, cũng có thể thôi thúc sử dụng. Vì vậy, thôi thúc Quỷ Vương Đại Thủ Ấn đến dò xét bên trong hồ tình huống, đối với Tần Phong mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Thông qua Quỷ Vương Đại Thủ Ấn khí lưu, Tần Phong vừa mới chú ý tới bên trong hồ không chỗ nào không có từng đạo như gió một dạng hắc sắc khí lưu. Những hắc khí này khí lưu xung doanh hồ bạc bốn phía, có nhất định mê huyễn tác dụng. Tần Phong lúc trước cảm ứng được âm hàn tà khí, hoảng sợ ý niệm, đều là những này hắc sắc khí lưu dẫn dắt lên. Những này hắc sắc khí lưu là chuyện gì xảy ra? Có chút tương tự với Cửu Châu chuyện vặt bên trong ghi chép quỷ khí. Nhưng, cùng so với quỷ khí tựa hồ thiếu mấy phần âm lãnh, quỷ dị, nhiều mấy phần tà ác, bạo ngược. Hừm, thật giống muốn tới hồ bạc dưới đáy. Tần Phong nhận biết được quỷ vương đại thủ ấn khí lưu rơi vào đáy hồ trên mặt đất, ở đáy hồ trên mặt đất cũng không phải là bằng phẳng, mà là loang loang lổ lổ địa phương, có từng đạo lồi lên bọc nhỏ. Những này bọc nhỏ tựa hồ là đặc thù nào đó thạch đầu, cái tảng đá này mười phần băng lãnh, ẩn chứa một luồng khí tức tà ác. Tần Phong đến gần đáy hồ, mắt trái dần dần truyền đến nóng rực khí tức, thôn phệ huyết đồng sản sinh nhất định phản ứng. Thôn phệ huyết đồng. Tần Phong rơi trên mặt đất nhìn thấy lòng đất cái kia lồi lên thạch đầu. Chuẩn xác mà nói, thực sự không phải là thạch đầu, mà là từng khối tinh thể màu đen, tản ra quỷ quệt khí tức. Cái này tựa hồ là không minh thạch. Tần Phong đánh giá thạch đầu, nhiều như vậy không minh thạch, thiên nhiên hay là người làm. Không minh thạch là một loại cực kỳ đặc thù thạch đầu, gồm có nhất định không gian chi lực, mà ẩn chứa mãnh liệt âm hàn thuộc tính. Bình thường đến nói, không minh thạch có thể dùng để chế nhẫn chứa đồ, cũng có thể phụ trợ chế tác ngọc giản. Thôn phệ huyết đồng lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Theo Tần Phong mới trên mặt đất, mắt trái truyền đến cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất con ngươi bất cứ lúc nào đều muốn bộc phát ra. Xèo. Đột nhiên trong lúc đó, mắt trái bùng nổ ra một luồng kinh người lực lượng, hóa thành vô tận huyết sắc đường vân, cùng phía dưới không minh thạch sản sinh không tên liên hệ. Từng khối không minh thạch quang mang lấp lóe, hóa thành một đạo thần kỳ trận pháp, đem Tần Phong hoàn toàn bao trùm trong đó. Làm trận pháp chi lực tiêu tan, Tần Phong cũng biến mất không còn tăm hơi. Chương 155, Ma Quật Hạch Tâm. Bạch Cốt Vương tọa bên trên, tuấn tú cực kỳ trung niên nam tử hơi mở mắt, một đôi đen nhánh con ngươi tầm mắt rơi vào phía dưới một người dáng dấp xấu xí trên thân nam nhân. Nói là tướng mạo xấu xí nam nhân, càng giống từng cái khối thịt đắp lên thi thể một khối hồng sắc, một khối màu trắng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Toàn thân có từng luồng hôi bại khí lưu quấn quanh lấy, làm cho người ta một loại quỷ quệt khó lường cảm giác. Từ xấu xí thi thể phát ra khí tức, đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ, cực kỳ kinh người. Thi hai, tình huống làm sao? Trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng. Vương, từ nhận được tin tức, đa nhãn quỷ, kim sát hổ cũng đã chết. Chúng ta một bên chết thương số lượng, vượt xa lần trước. Mảnh vỡ thi thể thi hai đạo. Ồ! Trung niên nam tử lông mày nhíu lại, xem ra bọn họ lần này lực lượng vượt qua trước đó. Vâng, Vương. Thi hai nói, từ quan sát tình huống, cùng nhận được tin tức, lần này không chỉ là Thanh La Ti động thủ. Còn có, Vân Lâm quận quận thủ phủ nhân loại cũng tới. Quận thủ phủ. Đại hạ mặt khác một luồng lực lượng. Chúng ta tồn tại, để cái này hai cố lực lượng liên thủ, cũng là bình thường. Trung niên nam tử bình tĩnh nói, vạn quỷ phệ hồn trận sắp bố trí hoàn thành, thì hai ngươi đã hành động, đem bọn hắn cũng đưa tới nơi này. Tuân mệnh, Vương. Thì hai thân hình nhất động, biến mất tại chỗ cũ. Bên trong đại điện, yên tĩnh lại. Quá một hồi. Trung niên nam tử ngoác miệng ra, thi một. Vương. Trong đại điện, cả người cao thẳng rút, hình thể cường tráng nam tử xuất hiện ở trong đại điện. Mặt không có chút máu. Biểu hiện lãnh khốc, một đôi con mắt màu đen bắn ra lãnh đạm quan mang. So với lúc trước mảnh vỡ thi thể thi hai, thi một thân thể hầu như duy trì trạng thái hoàn chỉnh. Hơn nữa, hắn tứ chi cực kỳ cường tráng, giống như một cái kiện thân giáo luyện giống như vậy, thân thể mỗi một chỗ cũng ẩn chứa cường đại lực lượng, bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Người đi trận pháp hạch tâm, nếu là có người muốn phá hoại trận pháp hạch tâm, trực tiếp giết. Trung niên nam tử phân phó nói. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Thi một dứt tiếng, biến mất tại chỗ cũ. Đại điện, lần thứ hai khôi phục yên tĩnh trạng thái. Công gia chính, Dương Hổ bên người tụ tập không ít Thanh La vệ cùng quận thủ phủ tu luyện giả, cùng áp sát ma quật chỗ hạch tâm. Lần trước, Thanh La vệ tuy nhiên không có đem chọn cái ma quật bắt lại, nhưng có dò xét ma quật đại đa số địa phương. Ma quật hạch tâm đã từng đặt đến, chỉ là chưa từng tiến vào bên trong. Trận chiến đó, trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa chính là có hơn 10 cái, cường đại như thế lực lượng. Để lần đầu tiến vào ma quật Thanh La Ti tổn thất giữa trường. Vì lẽ đó, lần này công giã chính mới sẽ điều động nhiều như vậy lực lượng, đồng thời để quận thủ phủ cũng cùng ra tay. Công giã chính, Dương Hổ hai người đứng ở một đỉnh của ngọn núi trước, ánh mắt viễn vọng, nhìn phía trước dòng sông vờn quanh bên trong một tòa kỳ lạ tiểu sơn. Cái này một ngọn núi nhỏ ngoại hình như một cái đầu lâu giống như vậy, quái thạch san sát, cây cối ít ỏi, thảm thực vật khuyết thiếu. Bên trong ngọn núi nhỏ, có từng đạo hắc khí mạo đằng. Ẩn chứa một cô vô hình tà khí, âm u quái dị. Xung quanh cảnh sắc giống như báo táp sắp đến rô nở dê như ngột ngạt, lệnh người cực kỳ không thoải mái. Vậy là Tàng Vũ Lâm Ma Quật Hạch Tâm. Dương Hổ nhìn dường như xương sọ rô nở dê như Tiểu Sơn.
Đúng.
Công giã chính nhi nở chăm chú Tiểu Sơn, chúng ta Thanh La Ti lần trước tới chỗ này, đụng tới hơn 10 cái trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa, trong đó có 5 cái đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn, mới sẽ thất bại lùi cách ma quật. Lần này, có Dương tướng quân cùng ra tay, tất nhiên có thể đem ma quật triệt để cầm xuống. Ma quật, tương đương với bí cảnh tồn tại, có bí cảnh hạch tâm. Chỉ có nắm giữ bí cảnh hạch tâm, có thể đủ nắm giữ bí cảnh. Nơi này đã có 5 cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma, tất nhiên là chỗ hạch tâm. Dương Hổ đón đến, đánh giá Tiểu Sơn, lại nói, có thể tồn ở 5 cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma, là có chút kỳ quái. Hơn nữa, cái này một tòa ma quật linh khí khá là nồng nặc, vô cùng có khả năng đản sinh ra vương cấp yêu ma. Dương tướng quân cân nhắc sự tình, ta đã cân nhắc qua. Vì lẽ đó, nơi này đi tới ma quật, không chỉ là điều động Thanh La Ti gần như 8 thành lực lượng, cũng đem Vân Lâm quận Thanh La Ti tuyệt phẩm linh khí Thanh Ngọc Lệnh cho mang đến. Công giã chính cười nói. Thanh Ngọc Lệnh. Dương Hổ con ngươi lóe lên, cười nói, nếu là có Thanh Ngọc Lệnh tồn tại, cho dù là vương cấp yêu ma thì lại làm sao? Ồ! Cố Trường Sinh tới. Công giã chính hướng về xa xa nhìn tới, không chỉ là Cố Trường Sinh, liền Tạ Phương Tạ Đề Hạt cũng tới. Xem ra, chỉ cần lựa chọn động thủ thời cơ là được rồi. Dương Hổ một mặt ung dung. Tự đắc biết rõ công giã chính mang đến Thanh Ngọc Lệnh, tự nhiên là ung dung rất nhiều. Thanh Ngọc Lệnh, chính là tuyệt phẩm linh khí. Chỉ có tài đại khí thô Thanh La Ti vừa mới có thể lấy ra. Cho dù là quận thủ phủ, mạnh nhất cũng chỉ là một cái trung phẩm linh khí quận trưởng treo ấn thôi. Nhưng quận trưởng treo ấn có thể điều động Vân Lâm quận bên trong núi non sông suối lực lượng, luận uy lực cùng so với thượng phẩm linh khí đều muốn đến cường đại, áp sát tuyệt phẩm linh khí tầng thứ. Công giã, Dương Tướng Quân. Cố Trường Sinh tới. Công giã đô thống, Dương Tướng Quân. Tạ Phương theo sát. Ở phía sau hai người, còn có hơn 10 tên Thanh La vệ. Liên một ngày cũng chưa tới thời gian, đại gia tụ tập nơi này. Xem ra, lần này công chiếm ma quật hạch tâm, tốc độ tăng nhanh không ít. Dương Hổ cười nói.
Đúng vậy a. Công giã chính cũng là nở nụ cười. Tàng Vũ Lâm ma quật xuất hiện, để Vân Lâm quận Thanh La Ti rơi vào một cái lung túng tình trạng.
Một, không người có thể phá ra ma quật cấm chế trận pháp, hay là động Bạch Dạ quận Thanh La Vệ vừa mới phá ra ma quật trận pháp. Thứ hai, lần thứ nhất tiến công ma quật, Thanh La Ti tổn thương thảm trọng, mất mặt. Bây giờ, chỉ có công chiếm ma quật, mới có thể làm cho Vân Lâm quận Thanh La Ti danh tiếng lại lên. Cố Trường Sinh quét mắt bốn phía, vẫn chưa phát hiện Tần Phong tung tích. Chợt, hắn ánh mắt rơi vào như xương sọ một dạng Tiểu Sơn bên trên, một luồng nguy hiểm suy nghi từ trong đầu đột ngột xuất hiện.
Nguy hiểm.
Cố Trường Sinh lập tức trong bóng tối triển khai Trường Sinh Văn Trường, Thiên Cơ Thiên, thôi toán tình huống. Nguy hiểm kéo tới, dọa người cực kỳ. Nay có nguy hiểm, chính là hắn lúc trước thôi toán nguy hiểm. Chỉ là... bây giờ nguy hiểm phá giải lực lượng còn chưa xuất hiện, thương vong đem cực kỳ đáng sợ. Cố Trường Sinh nhìn kỹ mắt bốn phía, dần dần cảm thấy có chút không bình thường, tụ tập ở chỗ này Thanh La Ti cùng quận thủ phủ tu luyện giả quá nhiều. Ma quật rất lớn, có gần như nửa cái Vân Lâm quận lớn nhỏ. Muốn ở trong vòng một ngày đem phần lớn người tụ tập, e sợ có không ít độ khó khăn, nhưng bây giờ nhưng làm được. Cẩn trọng một chút gặp nguy hiểm. Cố Trường Sinh nhắc nhở.
Nguy hiểm.
Dương Hổ hướng về nhìn bốn phía. Vẫn chưa phát hiện chỗ đặc thủ, Cố công tử, ngươi nói nguy hiểm là...
Trường Sinh, ngươi có phải hay không có phát hiện gì?
Công giã chính hỏi.
Quá nhiều, chúng ta tụ tập ở chỗ này quá nhiều người.
Loại cảm giác này giống như là có người hết sức dẫn dắt chúng ta tới nơi này, mà không phải chúng ta chủ động tìm tới nơi này.
Cố Trường Sinh nói.
Hết sức dẫn dắt.
Công giã chính nghe vậy ngẩn ra.
Dẫn dắt.
Dương Hổ ánh mắt cũng là nhất động.
Hai người một cái làm Thanh La Ti đô thống. Một cái là quận thủ phủ quận thành quân tướng quân, trí tuệ cùng bản năng cũng không kém chút nào, cũng đều cảm thấy được từng tia không bình thường. Có thể nhanh như vậy phát hiện, có chút bản lĩnh. Nhưng, hết thể đều muộn. Theo một đạo lạnh lẽo âm thanh vang lên, đêm đen buông xuống, vạn quỷ khóc lóc đau khổ, tà khí đầy trời, quỷ dị khó dò. Chương 156, Nam Tôn pho tượng. Lạnh lẽo âm thanh vang lên, gào khóc thảm thiết, cuồng phong gào thét, thiên địa trong nháy mắt đen xuống. Từng đạo hắc sắc khí lưu chiếm giữ hư không, không ngừng tung bay, giống như kỳ lạ quỷ quái.
Cố Trường Sinh, Công Gia Chính, Dương Hổ đám người nhất thời cảm giác được tự thân ngũ giác chịu đến rất lớn áp chế, một luồng hơi thở lạnh như băng từ bốn phương tám hướng phun trào mà đến, để chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên chậm chạp. Quỷ quyệt cường đại lực lượng tràn ngập khắp nơi, chấn nhiếp cửu địa. Tuấn tú cực kỳ trung niên nam tử đạp lên hư không mà đến, ở bên cạnh hắn lại có ba cái đạt đến trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa. Một cái là thi hai, một cái là hắc sắc da rẻ, lông tóc có như là thép ngựa chư yêu.
một cái là toàn thân hàn khí tung bay, khuôn mặt khô gầy lão giả, quỷ dị cực kỳ. Thanh La Ti, quận thủ phủ. Trung niên nam tử nhẹ nhàng nở nụ cười, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nhiều như vậy cao thủ, thật đúng là nhìn ra lên ta. Cố Trường Sinh, Công Gia Chính, Dương Hổ đoàn người nhìn chằm chằm trung niên nam tử, từ trên người hắn cảm giác được một luồng kinh khủng ma cường đại khí tức, nội tâm trầm trọng. Đoạt Thiên Cảnh Thi Vương. Lần này ma quật, quả nhiên đạt đến thượng đẳng ma quật tầng thứ. Ma quật, chia làm hạ đẳng ma quật, trung đẳng ma quật, thượng đẳng ma quật. Hạ đẳng ma quật, vì là phổ thông tiểu ma quật, đồng dạng thời gian duy trì sẽ không dài, lực lượng cực kỳ hữu hạn, có thể có luyện hồn cảnh yêu ma thai họa cũng đã là hiếm thấy sự tình. Trung đẳng ma quật, đều sẽ xuất hiện trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa, mà ẩn chứa một ít linh thảo diệu dược, đặc thù đồ vật, đối với tu sĩ có nhất định sức hấp dẫn. Thượng đẳng ma quật, có vương cấp yêu ma thai họa xuất hiện, thực lực không phải chuyện nhỏ, có thể so với nhất lưu thế lực. Yêu ma thai họa, đáng chết. Dương Hổ trầm giọng một uống, động thủ trước, thân hình hắn có tựa như tia chớp bắn ra, trường thương trong tay bùng nổ ra kinh thiên động địa oai, phảng phất liền hư không đều muốn đâm xuyên giống như vậy, đáng sợ phi thường. Nhất thương lực lượng, thuấn sát hướng về Thi Vương. Thi Vương ánh mắt tiến tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là ngậm lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Thi hai động thủ, hắn một cái cất bước ngăn tại Thi Vương trước mặt, một quyền từng tầng nổ ra, hiệp tạp vạn nhân lực lượng, không khí trong nháy mắt áp xúc, hóa thành pha ho không khi nổ tung ra, ngăn trở trường thương. Vành. Hai cỗ lực lượng trùng kích, hướng về bốn phía khắp nơi khuyết tán mà đi. Thi hai động tác không có một chút nào dừng lại, lại là sải bước ra, hóa quyền vì là trưởng, một trưởng từ trên trời giáng xuống, tà khí ngưng luyện, hình thành 30 trượng lớn nhỏ thủ ấn, phong tỏa ngăn cản Dương Hổ tất cả cử động. Phá cho ta. Dương Hổ ngẩng đầu nhìn cái kia tà khí trường ấn, trầm giọng một uống, trường thương trong tay giống như thương long giống như vậy, xông thẳng lên trời, dương nhanh múa bước, tê thiên liệt địa. Nhất thương rơi vào tà khí trưởng ấn bên trên, đem tà khí xé nát ra. Nhưng từ tà khí trưởng ấn bên trên truyền lại mà đến lực lượng, để thân thể hắn run lên, khóe miệng một vòi máu tươi chảy xuống. Lúc này, một đạo sắc bén kiếm khí phá không mà tới, thẳng hướng Thi Hai. Ra tay, chính là Cố Trường Sinh. Thi Hai ngoác miệng ra, đục ngầu hắc khí dâng trào ra, đem sắc bén kiếm khí một chút tăng dã, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Dựa vào cái này thời cơ, Dương Hổ dưới chân trượt đi. Trở lại bên người mọi người. Nhìn phía Thi Hai, biểu hiện ngưng trọng cực kỳ, cái này một con Thi Hai cùng so với hắn tưởng tượng bên trong phải cường đại. Cái này một bộ thi quỷ vậy mà như thế cường đại, tiếp cận đoạt thiên cảnh. Công Giã Chính trầm giọng nói. Thực sự không phải là thi quỷ cường đại. Cố Trường Sinh khỏe mắt ánh mắt xéo qua quét qua bốn phía, ngưng âm thanh nói, mà là chúng ta ở vào trận pháp bên trong, chịu đến áp chế, đối phương được tăng mạnh. Nếu như ta không có đoán sai, đây là lục giai trận pháp vạn quỷ phệ hồn trận. Vạn quỷ phệ hồn trận. Công Giã Chính sắc mặt kinh biến. Vạn quỷ phệ hồn trận là cái kia có thể điều động ngàn vạn yêu tà lực lượng lục giai trận pháp. Liên trường mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể đánh chết trận pháp. Dương Hổ trầm giọng vừa hỏi. Vâng. Cố Trường Sinh gật gù. Có thể nhận ra vạn quỷ phệ hồn trận là có chút bản lĩnh. Thi Vương nhẹ nhàng nở nụ cười, vì là khen thưởng các ngươi liền ở lại chỗ này để làm thiên hồn vạn quỷ năng lượng đi. Giết. Theo Thi Vương một tiếng mệnh lệnh. Từng con yêu ma, từng cái thai họa từ trong bóng tối xuất hiện, hướng về Thanh La Ti Thanh La Vệ, quận thủ phủ tu luyện giả vô giết mà đi. Thi Hai, Thiết Bối Trư, Khổ Hàn lão nhân ba cái trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa cũng động thủ, giết ra. Trong lúc nhất thời, chiến đấu vang lên. Rộng lớn tối tăm không gian, năm tôn quái dị pho tượng chia làm ngũ hành vị trí thờ phụng. Một tôn ba đầu sáu tay, khuôn mặt dữ tợn, hai chân lại càng là dường như sói hoang móng vuốt giống như vậy, khủng bố phi thường. Một tôn huyết sắc đồng mâu, thể trạng cường tráng, thiên truy bách luyện giống như vậy, tướng mạo tuấn mỹ yêu dị, lệnh người không tên trầm luân. Một tôn hắc sắc đại vũ dực, giống như thương ưng giống như vậy, sinh ra đẹp đẽ, tứ chi cực kỳ kéo dài. Một tôn bạch đi tóc dài, móng tay nhọn mọc ra như thần binh, có thể cắt hết thảy. Hai mắt trống rỗng, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, chỉ có viền mắt cùng hắc ám. Một tôn giống như đứa bé loài người, một đôi mắt lại là đen nhánh thâm thúy, dường như vô tận thâm uyên. Khoe miệng pha cờ hoa một vệt tà dị tiếu dung, từng kia ý lạnh tràn ngập ra. Năm tôn quái dị pho tượng, như là từ tuyên cổ tới nay liền cung phụng ở đây giống như vậy, từng kia quỷ dị, từng kia thần bí, bao phủ một phương. Đột nhiên, năm tôn trong pho tượng, một cái vòng xoáy đột ngột xuất hiện, lại đến một đạo nhân ảnh bị vòng xoáy nổ ra. Ở bóng người còn chưa đứng vững, vòng xoáy dĩ nhiên biến mất. Tần Phong đánh ra bốn phía cảnh tượng, cái này một cái tối tăm bên trong không gian. Một chút là có thể nhìn thấy năm tôn quái dị pho tượng. mỗi một pho tượng cách xa nhau khoảng cách cũng không ngắn, có 100 mét. Lấy Tần Phong thị lực, ngược lại là có thể thấy rất rõ ràng. Nơi này là nơi nào? Cái này 5 tôn pho tượng. Tần Phong ánh mắt bị 5 tôn pho tượng hấp dẫn, nhất là rơi vào cái kia huyết sắc đồng mâu, thiên truy bách luyện rô nở dê như thể trạng pho tượng bên trên. Vậy con mắt. Tần Phong thân hình nhất động, đi tới tướng mạo yêu dị tà mị pho tượng trước mặt, mắt trái cảm giác nóng rực càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất bất cứ lúc nào muốn bạo phá. Con mắt này chính là lúc trước hắc thạch trong pháo đài cổ con mắt. Nói cách khác cái kia con mắt chủ nhân, chính là trước mắt cái này một pho tượng. Tần Phong trong lòng cả kinh, cẩn thận đánh giá trước mắt pho tượng. Mắt trái phảng phất cùng đối phương sản sinh thật không thể tin liên hệ, tựa hồ đang triệu hoán, hoặc như là ở cùng bái. Tại này cô manh liệt liên hệ phía dưới. Tần Phong mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện, hình thành một cái phiền phức cực kỳ đường vân, ngay cả là cái kia cửu giai trận pháp, cũng chỉ như vậy. Mắt trái huyết sắc đường vân xuất hiện, pho tượng trên con mắt trong nháy mắt bắn nhanh ra một đạo huyết quang, tràn vào Tần Phong con mắt bên trong. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm từ từ bao phủ Tần Phong thân thể, giống như là xuân tầm ti dây giống như vậy. Thần dị phi thường. Tần Phong mắt trái bên trong, phảng phất nhìn thấy một cái bao la bát ngát thế giới. Ở cái này mênh mông thế giới bên trong, có cái này một cái huyết sắc pháo đài, trong pháo đài huyết chỉ bên trong, ngồi một bóng người. Cái này một bóng người cùng pho tượng giống như lúc, hai mắt đỏ ngầu, quỷ dị mà bá đạo. Chương 157, ngươi nắm đấm nhẹ một điểm. Vạn quỷ phệ hồn trận chính là một môn lục giai trận pháp, xúc động thiên hồn vạn quỷ lực lượng, có thôn phệ thần hồn, từng bước xâm chiếm thân thể quỷ dị cường đại khả năng. Bất kỳ trận pháp đều có chỗ hạch tâm. Vạn quỷ phệ hồn trận hạch tâm chính là mũ nổi xương bên trong ngọn núi nhỏ, ở vào đại điện một bên tối tăm không gian. Cái này một cái không gian đặc thù, cũng là ma quật cùng đại hạ cùng một thế giới khác liên hệ ở tại địa phương. Mặt đất, từng cái kỳ dị đường vân lưu chuyển lên quan mang. Tướng mạo tuấn tú, con mắt dùng dài quỷ hồ đứng ở một chỗ trận pháp chỗ hạch tâm, người trưởng khống trận pháp tình huống. Đồng thời, chú ý vạn quỷ phệ hồn trận phạm vi bao trùm bên trong tất cả tình huống. Ở trong mắt hắn, ngoại giới chiến đấu xem rõ rõ ràng ràng. Có vạn quỷ phệ hồn trận tồn tại, Thanh La Ti, quân thủ phủ Nam Mờ ở tuyệt đối yếu thế, liền thi vương không cần động thủ, 3 tên trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa ra tay, chính là chiếm thượng phong. Không gian, đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Ừm. Có người xông vào tế đàn. Quỷ hồ đột nhiên hướng về bên trái nơi bóng tối nhìn lại, ánh mắt thăm thẳm. Thi một. Ở vào xa xa thi một thân hình nhất động, chính là đi tới quỷ hồ bên người. Quỷ hồ. Có người xông vào tế đàn, đi giết hắn. Quỷ hồ nói. Ừm. Thi tất cả một tiếng, xài bước ra, hướng về tế đàn phương hướng mà đi. Kỳ quái. Quỷ hồ dùng mọc ra mắt hiện ra lên một chút hoang mang, không rõ nơi là ma quật hạch tâm, cũng là quỷ giới cùng đại hạ thế giới giao tiếp bạc lược điểm. Thông đạo chỉ có 2 nơi, một cái là ở quỷ giới bên trong, một cái là ở đại điện, tại sao sẽ có người trực tiếp xông vào tế đàn? Từ vừa nãy cảm ứng, người kia khí tức không yếu. Đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ. Thế nhưng, có thi vừa động thủ, giết đối phương hay là dễ như ăn cháo. Cố Trường Sinh, Công Gia Chính, Dương Hổ, 3 người này thực lực cường đại nhất, suy yếu 3 người lực lượng, để thi 2, thiết bối trừ, khổ hàn lao nhân giải quyết bọn họ. Quỷ hồ thao túng vạn quỷ phệ hồn trận, thiên hồn vạn quỷ lực lượng giống như thực thể hiện hiện đồng dạng hướng về Cố Trường Sinh 3 người vô giết mà đi, mãnh liệt hàn ý tà khí chấn áp bọn họ chân nguyên, làm cho 3 người bọn họ thực lực suy yếu không ít. Huyết sắc đồng mâu, cường tráng thể phách, yêu mị tà dị dung mạo pho tượng trước mặt, Tần Phong trên thân khí tức càng ngày càng quỷ dị, càng ngày càng tà khí. Từ pho tượng lan truyền mà đến huyết sắc năng lượng, không chỉ là để Tần Phong thôn vệ huyết đồng lực lượng càng ngày càng cường đại, liên đối thể phách chân nguyên đều có trình độ nhất định để bạt. Từ trường mệnh cảnh tiên kỳ, để bạt đến trường mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Trong quá trình này, Tần Phong nhìn thấy một thế giới khác tồn tại, phảng phất nhìn thấy pho tượng kia bản tôn. Từ trên người đối phương cảm giác được một luồng tà dị cường đại lực lượng, giống như nguy nga đại sơn, giống như biển lớn ngập trời, giống như vô tận bầu trời y, không thể suy đoán. Tần Phong nhìn thấy quá tu sĩ bên trong, không một người có thể so với được với yêu ma kia thai họa. Thôn vệ huyết đồng nội lực lượng càng ngày càng cường đại, ẩn ước trong lúc đó có siêu thoát Tần Phong trưởng không tiết ấu. Tần Phong chân nguyên trong cơ thể nhất chuyển, Phật ra lực lượng vận chuyển, chặt đứt cái này một luồng lực lượng, chấn áp lại thôn vệ huyết đồng lực lượng. Hô. Tần Phong nuốt ve chính mình mắt trái, có thể nhận biết được gần chứa trong đó đáng sợ lực lượng. Mới mấy hơi thở công phu, thôn vệ huyết đồng lực lượng được rất lớn tăng cường. Tựa hồ, còn không chỉ là như vậy. Tần Phong cảm giác một hồi tự thân cảnh giới cùng trạng thái thân thể. Trường trong số mệnh kỳ, liền Phật Đà Kim Cương thân cũng có thể bất cứ lúc nào đột phá đến viên mãn cảnh giới. cái này một pho tượng yêu ma thai họa rốt cuộc là cái gì? Chỉ là một cái con mắt liền có đáng sợ như thế lực lượng. Là vương cấp yêu ma thai họa, hoàng cấp yêu ma thai họa, hay là càng mạnh mẽ hơn đế cấp yêu ma thai họa? Đế cấp yêu ma thai họa có thể so với vô thượng cảnh tu sĩ, mà mỗi một con đế cấp yêu ma thai họa tất nhiên sở hữu giả thiên phú thần thông, là cực kỳ khủng bố tồn tại. Vậy một cái thế giới, Tần Phong hồi tưởng đến mắt trái chứng kiến âm phong từng trận, quỷ khí âm trầm thế giới. Hẳn phải là trong truyền thuyết quỷ giới, mà cái này một tôn yêu ma thai họa ngay tại quỷ giới cái kia một tòa huyết sắc pháo đài bên trong. Chỉ là, tại sao sẽ có pho tượng ở đây? Hơn nữa, còn lại bốn tôn pho tượng lại là cái gì tình huống? Tần Phong hướng về còn lại bốn tôn pho tượng nhìn lại, mỗi một pho tượng nhìn qua đều là như vậy tà dị, như vậy đặc thù, phảng phất là ẩn chứa một luồng siêu thoát thần bí lực lượng. Cái này một pho tượng để ta lĩnh ngộ được thôn vệ huyết đồng, như vậy còn lại bốn tôn pho tượng có hay không cũng sẽ. Tần Phong trong lòng hơi động, ánh mắt rơi vào như cùng nhân loại tiểu hải tư, hai mắt đen nhánh giống như thâm uyên, khóe môi nết lên một vệt nụ cười quỷ dị pho tượng bên trên. Hô! Nhân loại! Còn chưa chờ Tần Phong tìm hiểu, thi một chính là tới chỗ này. Cái kia cường tráng thể phách, mắt nhìn chằm chằm con người, vô hình áp lực bao phủ Tần Phong. Trường mệnh cảnh viên mãn tu vi, phối hợp tà khí để Tần Phong có cảm giác đến một tia kinh ngạc. Tần Phong gặp qua trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại, Cố Trường Sinh, Công Gia Chính, Dương Hổ. Cố Trường Sinh thần bí khó lường, khí tức miên dài, ngay cả là Tần Phong cũng khó có thể hoàn toàn dò xét thanh Cố Trường Sinh khí tức. Vì vậy, không dễ phán đoán. Có thể Công Gia Chính, Dương Hổ hai người đều là đỉnh phong trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, chỉ cần một cái thời cơ, chính là có thể đột phá đến đoạt thiên cảnh tầng thứ. Mà trước mắt thi so sánh lên Công Gia Chính, Dương Hổ hai người cũng không nhường chút nào, thậm chí có thể nói thắng được một chút, đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh. Chết! Thi nhìn một lát mắt Tần Phong, thân hình đột nhiên nhất động, tiêu tan trong lúc đó xuất hiện ở Tần Phong trước mặt. Một quyền đột nhiên nổ ra, giản dị tự nhiên, rồi lại ẩn chứa không gì sánh được lực lượng, phảng phất liền hư không đều muốn nổ nát. Đáng sợ lực lượng tấn công tới, trong nháy mắt đánh trúng ở Tần Phong trên thân. Tần Phong chịu đến một quyền lực lượng, cả người bay ngược mà ra mấy trăm mét khoảng cách, biến mất trong bóng đêm. Thi vừa nhìn Tần Phong biến mất phương hướng, khinh bị nở nụ cười, nhân loại tu luyện giả quả nhiên nhỏ yếu. Chính là muốn xoay người, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn lại, nhân loại kia từ trong bóng tối xuất hiện, từng bước hướng về chính mình đi tới. Người nắm đấm nhẹ một chút. Tần Phong lao đi khỏe miệng một tia máu tươi, nhìn chằm chằm Thi một. Thi dốc hết sức lượng để hắn cảm giác kinh ngạc, lấy thân thể mình cường độ, Phật Đà Kim Cương thân bất cứ lúc nào muốn đột phá đến viên mãn cảnh giới, dùng huyết nhục linh quả cùng ngọc cốt băng cơ đan. Ngay cả là trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều khó mà làm bị thương hắn, nhưng đối phương lại làm cho hắn được một chút thương, thật sự là không nổi lực lượng. Hiện tại liền thử một lần ta nắm đấm. Tần Phong dứt tiếng cả người biến mất tại chỗ cũ, sau một khắc một cái nắm đấm ở Thi trong khi liếc mắt cấp tốc phóng to. Một quyền đập ầm ầm ở Thi một mặt bên trên, suýt nữa đem hắn cả khuôn mặt cũng oanh kích đến vặn mẹo. Lực lượng tràn trề giống như dòng nước lũ trùng kích, trong nháy mắt đem Thi đưa một cái đánh bay, mặt đất cũng lưu lại một đạo dài vết dài dấu vết. Biến mất trong bóng đêm. Không chết. Không sai thể phách. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười, bước ra một bước, phi ưng tam thiên, lướt về phía Thi một. Chương 158, Thanh Ngọc Lệ. Vạn quỷ phệ hồn trận bao phủ phía dưới, Thanh La Ti Thanh La Vệ, quân thủ phủ tu luyện giả thực lực cũng chịu đến rất lớn áp chế, chân nguyên trong cơ thể vận chuyển cũng trở nên cực kỳ chậm chậm. Trong lúc nhất thời, không ít Thanh La Vệ, quân thủ phủ tu luyện giả chết ở yêu ma thai họa trong tay. Thi Vương đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt chậm rãi đảo qua Cố Trường Sinh, Công Gia Chính, Dương Hổ ba người, cuối cùng ở Cố Trường Sinh trên thân dừng lại. Ba người này thực lực phi phàm, e sợ khoảng cách đoạt thiên cảnh cũng chỉ là cách một tia. Nhất là người này, tên là Cố Trường Sinh, hắn hình như có dư lực, vẫn chưa hoàn toàn triển khai thủ đoạn. Vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng tăng cường, xem ra quỷ hồ cũng là biết rõ tình huống. Cái này Cố Trường Sinh, ta xem ngươi còn có ẩn tàng cái gì. Cố Trường Sinh một kiếm rơi xuống. Giống như cựu thiên tinh thần buông xuống, đem trước mắt hàn băng trụ tử chém thành mảnh vỡ. Chật, bước chân một điểm, trốn ra khổ hàn lão nhân hàn khí phụt lên. Trước mắt khổ hàn lão giả thực lực phi phàm, chính là trưởng mệnh cảnh viên mãn ngạch thai họa, nắm trong tay hàn băng lực lượng. Cái kia khô gầy hai tay, mười ngón động tác trong lúc đó chính là có từng đạo băng tỷ hệ nở bắn nhanh ra, quỷ dị khó lường. Hơn nữa vạn quỷ phệ hồn trận ảnh hưởng, ngay cả là Cố Trường Sinh đối phó khổ hàn lão nhân, cũng trở nên hơi khó khăn. Cái này ba con trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa, ở tình huống bình thường muốn đánh chết hay là khả năng. Thế nhưng là, ở vạn quỷ phệ hồn trận phía dưới, thực lực liền tám thành đều khó mà phát huy, muốn chém giết bọn họ rất khó khăn. trọng yếu nhất sự tình. Cố Trường Sinh ánh mắt rơi vào Thi Vương trên thân, quang mang đống nhiên lóe lên. Hắn phát hiện, Thi Vương cũng đang quan sát hắn. Thi Vương. Đoạt thiên cảnh. Thi Vương chính là đoạt thiên cảnh tồn tại, thực lực hơn xa trong tay mệnh cảnh. Mạnh như thế người lực trận, để trong lòng bọn họ càng thêm trầm trọng. Hô. 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 Trong chớp mắt, tiếng quỷ khóc sói tru lớn lên, từng đạo hắc sắc khí lưu từ hư không mà đến, nhảy vào giao chiến khu vực. Từng người thanh la vệ tại này cỗ hắc sắc khí lưu trùng kích phía dưới, trực tiếp bị trọng thương. Cố Trường Sinh thân thể run lên, cảm giác được chân nguyên trong cơ thể chịu đến càng to lớn hơn áp chế, giống như nà mờ ở bùn não, nửa bước khó đi. Vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng tăng mạnh. Hàn ý kéo tới, lạnh lẽo thấu xương. Cố Trường Sinh hướng về Khổ Hàn lão nhân nhìn lại, chỉ thấy Khổ Hàn lão nhân chân nguyên bạo phát, tà năng phun trào, hóa thành từng đạo băng truy hướng về chính mình bắn nhanh mà tới. Những cái băng truy tốc độ nhanh vô cùng, như tật phòng, tựa như tia chớp. Mỗi một đạo băng truy ẩn chứa mãnh liệt hàn băng lực lượng, ngay cả là cùng so với hạ phẩm linh khí, cũng cách biệt không xa. Cố Trường Sinh rung cổ tay, kiếm xuất kinh long, từng đạo kiếm quang sáng lên, hình thành dày đặc kiếm quang hộ thuẫn, ngăn cản được băng truy công kích, phát sinh thanh thúy thanh vang. Có thể hàn băng lực lượng ngưng luyện băng truy, không chỉ là hàn ý ung tùm, vô cùng sắc bén, còn ẩn chứa cực kỳ kinh người lực lượng, đem Cố Trường Sinh liên tục đẩy lui. Công gia chính, Dương Hổ hai người tại này cố đột nhiên xuất hiện vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng chi hạ thân thể động tác cũng chịu đến rất lớn áp chế, dồn dập bị bước lui ra. Công gia chính trầm tinh xích nằm ngang ở tự thân trước mặt, ngăn trở thiết bối chư cái kia mãnh liệt một heo vó. Nhưng từ móng heo trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng, vẫn là đem hắn trùng kích bay. Mà hắn công kích rơi vào thiết bối chư trên thân, nhưng không tạo được bất cứ thương tổn gì. Cái này một con thiết bối chư phòng ngự lực cực kỳ kinh người. Ngay cả là trưởng mệnh cảnh tu sĩ muốn làm bị thương hắn đều khó mà làm được. Khoe mắt ánh mắt xéo qua quét qua, phát hiện thanh la vệ thương vong càng thêm thảm trọng. Đến thanh la vệ vượt qua 3 phần chết ở yêu ma thai họa trong tay, vượt qua ngũ thành bị thương, một ít hay là bị thương nặng, ngàn cân treo sợi tóc. Đáng chết. Thi vương không có ra tay chính là tình huống như thế, nếu như thi vương ra tay, cái kia chính là càng thêm đáng sợ. Trước hết giết cái này một con thiết bối trừ, đột phá vạn quỷ phệ hồn trận. Công gia chính trong mắt hàn mang lóe lên, chân nguyên trong cơ thể giống như dòng nước lũ đồng dạng trùng kích. Lại đến, hắn tay trái vừa lật, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Cái này một khối lệnh bài là màu đen, như sắt mà không phải sắt, giống như mộc không phải mộc. Chính diện, viết thanh la hai chữ, chữ khải, hạo nhiên chính khí phản diện kỳ dị thần thú, bệ nghệ thương cổ. Thanh ngọc lệnh. Vân Lâm quận thanh la ti tuyệt phẩm linh bảo, ẩn chứa vô cùng uy năng tuyệt phẩm linh bảo. Theo thanh ngọc lệnh xuất hiện, một luồng ngay ngắn nghiêm nghị phun trào khắp nơi, quét ngang mà ra. Từng đạo khí kình từ thanh ngọc lệnh bên trong khuấy động, đánh giết trong chớp mắt hơn 10 cái trung đẳng yêu ma. Công gia chính thôi thúc tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh lập tức biến lớn, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ lệnh bài, có như là một tòa núi nhỏ hướng về thiết bối chư chấn áp tới. Thiết bối chư nhìn cái kia chấn áp mà đến thanh ngọc lệnh, biểu hiện bỗng nhiên kinh biến, vừa kinh vừa sợ. Trên thân lông tóc, từng đám cây bắn ra, giống như mũi tên giống như vậy. Bắn thẳng đến cái kia thanh ngọc lệnh. Có thể còn chưa tới gần thanh ngọc lệnh, chính là bị một cô vô hình lực lượng cho đập vỡ tan. Thanh ngọc lệnh cấp tốc chấn áp mà xuống, ầm vang một tiếng thật lớn, thanh thế to lớn, núi đá đổ nát, kinh động tứ phương. Làm thanh ngọc lệnh trở lại công giá chính trong tay, mặt đất lưu lại một cự đại ấn ký, ấn ký bên trong có một cái máu thịt be bét thân thể, cùng từng đạo hướng về bốn phía khuyết tán vết rách. Trường mệnh cảnh viên mãn thượng đẳng yêu ma, thiết bối trừ, chết. Từ thanh ngọc lệnh xuất hiện, đặt đến thiết bối chư cái chết, chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu mà thôi. Tuyệt phẩm linh khí hoai, có thể thấy được chút ít. Không rõ nơi. Mảnh đất không có ánh sáng, bất kỳ ánh sáng đạt đến nơi này hầu như đều sẽ biến mất. Có thể tại đây một cái địa phương đặc thù, nhưng lại có tối tăm u làm quang mang tồn tại, miễn cưỡng có thể xem tới trên mặt đất từng đạo quỷ quyệt đường vân, bố trí thành phức tạp lục giai trận pháp vạn quỷ phệ hồn trận. Quỷ hồn nằm ở trận pháp hạch tâm, thao túng trận pháp. Đột nhiên, thân thể hắn khẽ run lên, dùng dài trong mắt chợt lóe sáng. Tầm mắt phảng phất xuyên thấu không rõ, nhìn giao chiến chiến trường. Tuyệt phẩm linh khí. Cái này công giá chính càng có được tuyệt phẩm linh khí, có như vậy linh khí tồn tại, muốn phá hoại vạn quỷ phệ hồn trận đều có nhất định khả năng, vương muốn xuất thủ. Vành. Một thanh âm vang lên. Quỷ hồ hướng về thanh âm phương hướng nhìn sang, đồng tử trong nháy mắt co rụt lại, phát hiện là một cái thân ảnh quen thuộc. Thi một thân thể. Cường tráng thân thể xuất hiện từng đạo quyền ấn trường ấn. Không có một chỗ có thể duy trì hoàn chỉnh, đầu lâu lại càng là hoàn toàn vặn vẹo một dạng, trở nên cực kỳ dữ tợn. Từ Thi một thân trên không cảm giác được cờ bất kỳ, hắn thần hồn bị phá hủy, từ trên trán ẩn chứa Phật quang lực lượng, tựa hồ bị nhất chỉ xuyên thủng đầu, triệt để tử vong. Thi một. Bị giết. Quỷ hồ biểu hiện ngưng trọng cực kỳ, thi một thế nhưng là tàng vũ lâm ma quật bên trong ở gần nhất với thi vương tồn tại. Ngay cả là hắn quỷ hồ, cũng không phải thi một đối thủ. Nhưng bây giờ, thi một lại bị giết. Còn có một cái ở đây. Thần Phong đi tới quỷ hồ bên người, đánh giá quỷ hồ. Lại là một cái thất tinh vật phẩm khen thưởng. Một cái hô hấp. Tần Phong trong đầu truyền đến cơ giới rô nở dê như tiếng nhắc nhở, mặt đất lưu lại một vạn vẹo quỷ hồ thi thể. Tần Phong đánh ra phía dưới từng cái trận văn, trong mắt lộ ra một tia suy tư là một cái trận pháp hơn nữa cấp bậc không thấp. Cái này trận pháp chi lực tựa hồ ảnh hưởng đến ngoại giới, muốn trước phá hoại mới được. Chỉ là, như thế nào phá giải trận pháp? Đối với trận pháp nhất đạo, Tần Phong cơ hồ là không có hiểu biết. Muốn phá giải trận pháp, quá mức khó khăn. Nếu không hiểu phá giải, vậy thì trực tiếp phá hủy nó. Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện ở Tần Phong trong tay. Chương 159, Vạn Quỷ Phệ Hồn Trận. Thi Vương một đôi băng lãnh con mắt nhìn chăm chú lên công giá chính, chuẩn xác mà nói là công giá tay thuận bên trong thanh ngọc lệnh. Thanh ngọc lệnh trong nháy mắt chính là đánh giết phòng ngự lực kinh người thiết bối trừ, điểm này để hắn có chút nhớ nhung không tới. Thế nhưng, hắn cũng không có ra tay. Ở thanh ngọc lệnh xuất hiện thời gian, chính là cảm thấy được thanh ngọc lệnh cái kia ẩn chứa cường đại lực lượng, thuộc về tuyệt phẩm linh khí khí tức. Hắn muốn gặp gỡ một hồi thanh ngọc lệnh lực lượng. Tuyệt phẩm linh khí uy lực quả nhiên bất phàm. Thi Vương nhìn chằm chằm công giá chính, đáng tiếc thực lực ngươi quá yếu. Thi Vương bước ra một bước, một luồng bá tuyệt một phương khí thế từ trên người hắn buộc phát ra, khi thế ma nhờ me dẫn động tới vạn quỷ phệ hồn trận, hình thành một luồng không gì sánh được khí thế áp bách. Công giá chính thân thể chìm xuống, cảm giác có một tòa núi lớn chấn áp trên người mình, lệnh hắn muốn để lên ngón tay cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Đây là vương cấp thai họa lực lượng sao? Công giá chính khẽ cắn răng, chân nguyên trong cơ thể thôi thúc, truyền vào thanh ngọc lệnh bên trong. Thanh ngọc lệnh trên một đạo hào quang màu xanh khuếch tán, bao phủ công giá chính, trong nháy mắt trên thân áp lực giảm nhiều, gần như tiêu tan. Lại đến thanh ngọc lệnh ở trước người tốc độ cao chuyển động, hào quang màu xanh càng ngày càng nồng nặc, có như là nước chảy. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh quang từ thanh ngọc lệnh trên bắn nhanh ra, bắn về phía Thi Vương. Thi Vương liếc mắt cái kia thanh quang, tiện tay vừa nhấc, đấm ra một quyền động kinh hại sơn hà, hóa thành hai thế một quyền, phát động không khí bạo động, đánh trúng thanh quang. Thanh quang nổ tung, Thi Vương thân thể khẽ run lên, ở tay phải hắn trên nắm tay, có một đạo bạch ngấn xuất hiện, ở nước trong lúc đó có thể nhìn thấy một chút màu da. Thi Vương màu da là một loại màu đỏ sậm, vẫn chưa nhìn thấy huyết dịch lưu động, trong đó đỏ sậm huyết dịch giống như là tử thủy. Tuyệt phẩm linh khí. Thi Vương hướng về cái kia tản ra hào quang màu xanh thanh ngọc lệnh nhìn lại, vốn tưởng rằng tự thân thể phách đủ mạnh. Nhưng này cái thanh ngọc lệnh lại có uy lực như thế, chỉ là một cái trưởng mệnh cảnh mà thôi, nương tựa theo thanh ngọc lệnh có thể thương tổn được chính mình. Tuyệt phẩm linh khí, so với còn lại tưởng tượng phải cương đại. Thấy thương tổn được Thi Vương, công giá chính vẻ mặt một bộ, lần thứ hai chân nguyên phun trào, thôi thúc thanh ngọc lệnh. Thanh ngọc lệnh trên hào quang màu xanh càng ngày càng cường thịnh, một luồng ngay ngắn nghiêm nghị phun trào mà ra. Đảo mắt công phu, chính là bắn ra hơn 10 đạo thanh quang, hướng về Thi Vương bắn nhanh. Thi Vương hai tay nắm chặt, tà huy hung mãnh, một quyền liên tiếp một quyền oanh kích mà ra. Mỗi một quyền đều là thẳng thắn dứt khoát, bá đạo mười phần, đem thanh quang từng đạo nổ nát. Cố Trường Sinh, Dương Tướng Quân, cùng một nơi động thủ. Công giá chính khẽ quát một tiếng, thủ pháp biến hóa trong lúc đó, thanh ngọc lệnh cấp tốc lớn lên, hóa thành 30 trượng lớn nhỏ cự đại lệnh bài, hướng về Thi Vương chấn áp tới. Từ cự đại trên lệnh bài buông xuống thanh quang, càng giống là bền vững không thể gãy lao tù giống như vậy, chấn áp, trói buộc Thi Vương. Cố Trường Sinh vừa nghe công giá chính, trong lòng có cảm giác, bảo kiếm quang mang chói mắt, từng đạo kiếm mang giống như cựu thiên tinh hà đổi chiều, thẳng hướng Thi Vương. Dương Hổ thấy thế, châm giọng một uống, bước ra một bước, mặt đất trong nháy mắt dạn nứt ra. Trường thương hóa long, bắn ra cái thế long uy, nhất thương khuấy động giống như thương long lướt khoảng không, thẳng trùng Thi Vương. Thi hai, Khổ Hàn lão nhân thấy Thi Vương bị vây công, hai cái thai hỏa tốc độ không chậm chút nào, dồn dập thẳng hướng Cố Trường Sinh cùng Dương Hổ. Thanh La Ti phó đô thống Phong Bát Hồ, quân thủ phủ Đề Hạt Tạ Phương cũng đều ra tay, hai người thân hình nhất động, ngăn tại Thi hai, Khổ Hàn trước mặt lão nhân. Có thể hai người bất quá là trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, hơn nữa chịu đến vạn quỷ phệ hồn trận ảnh hưởng, thực lực khó có thể phát huy, trực tiếp bị trọng thương. Cái này thời gian ngắn ngủi đã đủ đủ. Cố Trường Sinh, Dương Hổ hai người công kích rơi vào Thi Vương trên thân. Thi Vương chịu đến tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh chấn áp, thực lực lớn lớn cắt giảm, mà động tác trở nên cực kỳ chậm chậm. Lúc này đối mặt Cố Trường Sinh, Dương Hổ hai người công kích, cũng có vẻ hơi hốt hoảng. Hai tay hắn nhấc lên, hóa thành hai đạo kinh người quyền kích, hướng về kiếm mang, thương mang oanh kích mà đi. Lực lượng trùng kích, nổ tung ra. Khủng bố kình phong lại càng là hướng về bốn phương tám hướng khuấy động, lệnh người ngơ ngác. Thi Vương từng bước lùi về sau, trên thân xuất hiện từng đạo vết rách, nhất là hai tay vị trí, vết rách càng thêm rõ ràng. Cố Trường Sinh, Dương Hổ hai người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có vẻ có một chút tái nhợt. Bọn họ đều là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới, khoảng cách đoạt thiên cảnh chỉ là cách xa một bước thôi. Nhưng bọn họ dù sao không phải là đoạt thiên cảnh tu sĩ, vô pháp lĩnh ngộ được đoạt thiên địa chi huyền diệu đặc thù. Thanh Ngọc lệnh chịu đến kình phong càn quét, cũng là lắc không ngừng, triển khai Thanh Ngọc lệnh công gia chính, sắc mặt hơi trắng bệnh. Triển khai tuyệt phẩm linh khí đối với chân nguyên tiêu hao quá mức to lớn, huống chi là dùng để đối phó một con thi vương. Thanh Thiên Ngọc chính. Công gia chính lẫm nhiên một uống, chân nguyên trong cơ thể mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ thôi thúc Thanh Ngọc lệnh lực lượng. Thanh Ngọc lệnh món này tuyệt phẩm linh khí, tản ra hóng ánh hào quang màu xanh, túc sát khí tức từ trong đó lan tràn ra, hóa thành từng đạo không gì không phá kiếm khí hướng về thi vương bắn nhanh ra. Thi vương thân thể bị thương, trong mắt lửa giận thiêu đốt lên, trên mặt không mang ý cười, chỉ có phẫn nộ, chỉ có hung lệ. Làm một tên vương cấp tai họa, lại bị ba cái trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ gây thương tích đến, chuyện này với hắn mà nói là một cái rất lớn sỉ nhục. Vạn quỷ gia thân. Thi vương hai tay lần thứ hai vừa nhấc, bị hệ NGH khai phá ra một luồng kinh người thôn hấp chi lực. Vạn quỷ phệ hồn trận nội ứng tức điên cuồng hướng về thi vương trong mỉ hệ NG mà đi, cỗ này lực lượng không nhìn Thanh Ngọc lệnh lực lượng, tiến vào thi vương cơ thể bên trong. Đùng, thung thùng, giống như huyết mạch bành trướng âm thanh vang lên đến, thi vương thân thể trở nên mấy phần, tứ chi giống như thiết trụ đồng dạng cường tráng, làm cho người ta một loại lực lượng cùng nổ tung mỹ học. Thân thể cũng ở cất cao, từ gần như cao 2 mét độ, đạt đến 5 mét, lại phối hợp cường tráng tứ chi, cường tráng lồng ngực, dường như một cái thiết tháp. Theo thân thể bành trướng, thi vương trên thân khí tức cũng càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng kinh người. Từ đoạt thiên cảnh tiền kỳ, đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Cũng đi chết đi. Thi vương trong mắt lập lòe yêu dị quan mang, dường như bổ ba lớn bằng tay đánh ra đi, vô tận quỷ khí dâng trào ra, trùng kích cái kia từng đạo túc sát kiếm khí. Từng đạo túc sát kiếm khí ở quỷ khí phía dưới, từ từ ăn mòn, từ từ biến mất, cuối cùng hóa thành hư vô. Mà cái kia ngập trời quỷ khí từng tầng đánh trúng Thanh Ngọc lệnh, đem Thanh Ngọc lệnh cho đánh bay. Phúc. Chịu đến khí thế dẫn dắt, công giá chính phụt lên ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị trọng thương. Quỷ khí dường như sóng biển đồng dạng tiếp tục trùng kích, hướng về công giá chính, Cố Trường Sinh, Dương Hổ ba người đánh tới. Cố Trường Sinh ba người sắc mặt đống nhiên biến đổi, dồn dập hướng về sau thối lui, có thể ở vạn quỷ phệ hồn trận phía dưới, mấy người tốc độ chịu đến đại đại áp chế. Hơn nữa được trận pháp gia trì, quỷ khí bao phủ tốc độ cực kỳ kinh người. Đảo mắt công phu chính là phải đem ba người cho ăn mòn. Đồng nhiên trong lúc đó, thiên địa một trận rung động, chuẩn xác mà nói vạn quỷ phệ hồn trận rung động kịch liệt từng đạo vết rách như đồng thời khoảng không vỡ tan, xuất hiện ở vạn quỷ phệ hồn trận bên trong. Vành! Vạn quỷ phệ hồn trận vỡ vụn. Trận pháp áp chế đánh mất tác dụng, Cố Trường Sinh, công gia chính, Dương Hổ ba người tốc độ tăng lên dữ dội, cấp tốc thoát đi. Thi vương trên thân khí tức cấp tốc suy nhược, một mặt kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chương 160 Một đúa một trưởng. Vạn quỷ phệ hồn trận chính là một cái lục giai trận pháp, ở lục cấp trận pháp bên trong đều là cực kỳ tốt, có thể mượn dùng thai hỏa khí, uy lực kinh người. Nhất là ở ma quật bên trong, vạn quỷ phệ hồn trận lực lượng lần thứ hai được tăng mạnh, tiếp cận thất giai trận pháp lực lượng. Thi vương nương tựa theo vạn quỷ phệ hồn trận, mới để cho tự thân thực lực tiến thêm một bước, từ đoạt thiên cảnh tiền kỳ, đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ, trấn áp Cố Trường Sinh, công gia chính, Dương Hổ ba người. Ngay cả là công giã chính nắm giữ tuyệt phẩm linh khí, cũng vô pháp chạy trốn thi vương thực lực cường đại trấn áp. Nhưng bây giờ vạn quỷ phệ hồn trận phá. Theo vạn quỷ phệ hồn trận phá, bên trong đất trời thiên hồn vạn quỷ lực lượng dần dần tiêu tan, Thanh La Ti Thanh La Vệ, quần thủ phủ tu luyện giả khôi phục thực lực đến trước kia trạng thái, trong lúc nhất thời chống lại yêu ma thai hỏa công kích, đồng thời hình thành phản kích tư thế. Dựa vào cái này thời cơ, Phong Bát Hồ, Tạ Phương hai cái trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tu sĩ phối hợp vài tên trưởng mệnh cảnh trung kỳ Thanh La Vệ, vừa ra tay đánh chết Khổ Hàn lão nhân. Vạn quỷ phệ hồn trận phá. Cố Trường Sinh nói. Chuyện gì thế này? Công giã chính trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Đừng động xảy ra chuyện gì, vạn quỷ phệ hồn trận phá, chúng ta cũng không cần chịu đến áp chế. Ngươi lần thứ hai thôi thúc Thanh Ngọc lệnh, chúng ta liên thủ đánh chết cái này Thi Vương. Dương Hổ trầm giọng nói. Thi Vương, đoạt thiên cảnh tồn tại. Nếu là đánh chết loại này tồn tại, thu hoạch được công tích thế nhưng là cực kỳ kinh người. Vô luận là đối với Thanh La Ti, vẫn là đối với quận thủ phủ, đây đều là một cái vô cùng trọng yếu sự tình. Sau trận chiến này, bọn họ tất nhiên cần phải đến rất lớn ngợi khen.
Được. Công giã chính gật đầu tán thành.
Thi vương sắc bén hư không, nhận biết được vạn quỷ phệ hồn trận tiêu tan, đáy mắt nơi sâu xa hiện ra vẻ không hiểu.
Tại sao?
Tại sao sẽ như vậy? Hắn tới chỗ này, đồng thời được vạn quỷ phệ hồn trận, làm sao có khả năng bị người dễ dàng như thế phá giải?
Vạn quỷ phệ hồn trận Nam Mơ ở bên trong đại điện, những nhân loại này tu sĩ có thể đều ở chỗ này, hoặc là ở ma quật những nơi khác.
Khó nói, có người xông vào gia tăng điện không rõ nơi.
Có thể mặc dù xông vào không rõ, còn có quỷ hồ, thi một hai tồn tại, người bình thường có thể không pháp thắng quá bọn họ.
Thi nhất thực lực kinh người, thi ưu một chút là có thể lột sắc thành vì là thi vương.
Quỷ hồ giảo hoạt quỷ dị, ngữ kế cao thâm, thực lực cũng là không tầm thường.
Hai người liên thủ, trừ phi là đụng tới vương cấp yêu ma thai họa, hoặc là đoạt thiên cảnh tu luyện giả, bằng không không thể bị phá hư trận pháp.
Đoạt thiên cảnh tu sĩ đi tới ma quật.
Thi vương trong lòng cảm giác nặng nề, ngóng nhìn bốn phía.
Hắn đột phá vương cấp không lâu, dựa vào uy thế, muốn đi tới đại hạ thế giới thôn vệ nhân loại linh hồn, tu luyện cảnh giới cao hơn.
Đụng tới những cái đoạt thiên cảnh tu sĩ, có thể chưa chắc là đối thủ.
Hơn nữa, cái này một cái công giã chính trên thân còn có tuyệt phẩm linh khí thanh ngọc lệnh tồn tại.
Rốt cuộc là người nào phá hoại vạn quỷ phệ hồn trận?
Thi vương thao túng thi độc khí, quét ngang, cấp tốc lan tràn ra mấy ngàn mét có hơn.
Những này thi độc lực lượng hữu hạn, liền luyện hồn cảnh tu sĩ cũng không đả thương được, nhưng lại có nhất định tác dụng khác.
Thi vương có thể mượn cái này thi độc lực lượng, do đó dò xét xung quanh tình huống.
Hắn phát hiện trong đại điện xuất hiện một bóng người.
Đây là một cái thanh niên, khá là anh tuấn uy vũ thanh niên, từ tối tăm không rõ nơi mà đến, ở bên trong cung điện dục dịch.
Ở người thanh niên này trên thân, còn có quỷ hồ, thi một lưu lại khí tức.
Trường mệnh cảnh.
Đáng chết.
Thi vương cảm thấy được tần phong cảnh giới, bước chân một điểm lướt tầm ầm ra.
Nháy mắt công phu biến mất tại chỗ cũ, hướng về xương sọ tiểu sơn, trùng kích hướng về đại điện.
Đại thủ nhấc lên, thi khí tràn ngập, hóa thành 10 trượng đại đại thủ ấn, chụp vào tần phong, muốn đem người này đánh chết.
Bất luận hắn sử dụng loại thủ đoạn nào sát quỷ cáo, thi một, nhưng hắn chỉ là một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ mà thôi.
Thi vương.
Nhìn thấy thi vương cử động, công gia chính, Dương Hổ đều là ngẩn ra.
Hắn muốn trốn.
Dương Hổ trầm giọng nói, không thể để cho hắn trốn.
Ừm.
Cố Trường Sinh trong lòng sinh ra ý nghĩ, nhanh chóng tay lấy ra nhất trường phụ lục, chính là thiên dẫn phủ.
Thiên dẫn phủ hơi mà động, một luồng kỳ lạ năng lượng dường như mũi tên đồng dạng chỉ về xương sọ tiểu sơn.
Là Tân Phong.
Hắn ở nơi đó.
Không tốt.
Cố Trường Sinh trong lòng cả kinh. Đây chính là thi vương A lấy tần phong lực lượng, như thế nào là thi vương đối thủ?
Hắn bảo kiếm trong tay nhất chuyển, một chút hào quang màu vàng tụ hợp vào đến trường kiếm bên trong, khiến trường kiếm quang mang lấp lóe, kim quang chói mắt, như là làm bằng vàng tạo.
Chợt bước chân một điểm, thân thể lướt tầm ầm ra, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo hào quang màu vàng, bắn ra.
Trong chớp mắt, chính là truy hướng về thi vương.
Cố Trường Sinh.
Cố công tử.
Công gia chính, Dương Hổ hai người thấy thế, đều là hơi run run.
Theo sau.
Dương Hổ hô.
Ừm.
Công gia chính liếc mắt cách đó không xa thi hai, thanh ngọc lệnh nhất chuyển một đạo hào quang màu xanh bắn nhanh ra, trong nháy mắt đánh trúng thi một đầu, đem thi đưa một cái chém giết.
Thiếu trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa, lấy thanh la ti cùng quận thủ phủ lực lượng, đủ để đem còn lại yêu ma thai họa hoàn toàn cho ngăn cản lại tới.
Tần Phong đánh chết quỷ hồ, phá hủy vạn quỷ phệ hồn trận, vốn định muốn đi dò xét năm tôn pho tượng tình huống.
Có thể ở vạn quỷ phệ hồn trận phá hủy, Nam tôn pho tượng cũng tự nhiên pha thoái, để hắn có chút bất đắc dĩ.
Một tôn khôi ngô huyết mục pho tượng thì có thể làm cho hắn thôn vệ huyết đồng được rất lớn tăng cường, đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi.
Nếu như có thể từ còn lại bốn tôn pho tượng trên cũng lĩnh ngộ được thủ đoạn nào đó, đối với hắn thực lực cũng sẽ có không nhỏ để bạn.
Theo không rõ nơi vỡ vụn, Tần Phong tìm đến xuất khẩu, chưa từng chỗ sáng đi ra, phát hiện đi tới một cái trong đại điện.
Còn chưa đi vài bước, chính là tâm sinh cảnh triệu, trong lòng sinh ra cảnh giác. Lại đến một cỗ cường đại lực lượng xuất hiện ở sâu xa thăm thẳm cảm ứng.
Này cỗ lực lượng,
hẳn là thi vương.
Tần Phong không chút nghĩ ngợi, toàn lực vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về hắn phun trào mà đi.
Phật Đà kim cương thân toàn bộ khai hỏa,
Bàn Sơn công toàn bộ khai hỏa,
Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay.
Một luồng cường thịnh cực kỳ lực lượng ở hắn cơ thể bên trong lưu chuyển lên, rót vào trong trên hai tay, mơ hồ liền hư không đều muốn đập vỡ tan giống như vậy, dọa người cực kỳ.
Tới.
Thần Phong nhìn về phía trước, ánh mắt đột nhiên nhất động.
Vành.
Đại điện đại môn nổ nát ra,
phẫn nộ bạo lệ thi vương vùng trưởng mà đến cỗ này hai họa khí tức trong nháy mắt tập trung vào Tần Phong, cảm ứng được Tần Phong cái kia dâng trào chân nguyên cùng Phật ra lực lượng. Cùng lúc đó, nhìn thấy Tần Phong khỏe miệng cái kia hất lên điên cuồng nụ cười. Trần Vũ đáng ma. Tần Phong trầm giọng một uống, Lưu Kim Phi Thiên Truy bỗng nhiên vung lên, chấn động hư không. Hơn nữa bản sơn công lực lượng đạt đến một loại khủng bố tầng thứ, trực tiếp đem không khí càn quét hết sạch, hình thành trạng thái chân không, dọa người cực kỳ. Một truy cùng một trưởng ầm ầm và cha mở. Thời gian như là dừng lại một dạng, nhưng lại đến lực lượng bộc phát ra, không gian như là tê liệt ra một dạng, sản sinh từng đạo mắt trần có thể thấy khí lưu bao phủ bốn phương tám hướng, toàn bộ đại điện tùy theo sụp đổ. Chương 161, đừng cướp ta đầu người. Mạnh mẽ sức lực lưu trùng kích phía dưới, từng đạo vết rách hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, rất nhanh lan tràn toàn bộ đại điện, khuyết tán đến cùng xương tiểu sơn. Oeng. Ầm ầm ầm. Đại điện xương sọ tiểu sơn sụp đổ hạ xuống, núi đá đổ nát, đại địa toái nước, giống như mạt nhật chi cảnh. Tần Phong thân thể chìm xuống lui về phía sau một bước rơi xuống đất, cứng rắn cực kỳ mặt đất trực tiếp nát tan, hóa thành thạch đầu bột phấn. Bàn chân rơi vào một thước, nhưng không có một chút nào vết rách. Có thể cách hắn thân thể một em mở có hơn, mặt đất hoàn toàn đổ nát. Hắn quanh thân kim quang lưu chuyển, dáng vẻ trang nghiêm, giống như Phật Đà dáng thế. Chỉ là cái này một cái Phật Đà, lại là cầm trong tay song truy. Bạo lực phi thường. Một đôi mắt lập lòe hưng phấn quan mang, trên mặt không nhịn được hất lên nụ cười. Hổ khẩu truyền đến cảm giác đau, chút nào che giấu không hắn vui sướng. Vừa nay nhất kích, chứng kiến thực lực của hắn. Ngay cả là vương cấp thai họa thi vương, đều khó mà chống lại hắn toàn lực nhất kích. Thi vương bay ngược, từ lưu kim phi thiên truy truyền đến uy lực kinh khủng, để tay hắn cánh tay run rẩy kịch liệt, suýt nữa gây vỡ ra. Nhưng dù vậy, hai tay cũng gần như tan vỡ. Tối dòng máu màu đỏ từ cánh tay vết rách ra chảy xuôi, có chút sền sệt. Thân thể xương sọ, nát rất lớn một phần, không có mấy chỗ có thể bảo đảm hoàn chỉnh. Một luồng đáng sợ lực lượng, ở cơ thể bên trong tàn phá bừa bãi, không ngừng trùng kích cái này ngũ tạng lục phủ của mình. Đạt đến vương cấp thai họa tầng thứ, làm có thực thể thai họa, thân thể cũng không tầm thường thai họa có thể so sánh với, vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả là cùng so với trung phẩm linh khí, cũng không kém chút nào. Nhưng vẫn tại này cố lực lượng trùng kích phía dưới. Bị trọng thương. Mà này cỗ trong sức mạnh còn ẩn chứa Phật gia lực lượng, đối với yêu ma thai hỏa mà nói có cường đại tác dụng khắc chế. Trọng yếu nhất một điểm, là đối phương lực lượng, quá mức đáng sợ, quá mức kinh người. Hoàn toàn là siêu việt trưởng mệnh cảnh tu sĩ nên có lực lượng, ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ đều không có đáng sợ như thế lực lượng. E sợ, vừa nay nhất kích dĩ nhiên tiếp cận 100 triệu lực đạo. Đoạt thiên cảnh, có thể đạt đến 100 triệu lực đạo, e sợ chỉ có đoạt mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma thai hỏa. Hoặc là nhân loại tu sĩ vừa mới có thể, hoặc là một ít luyện thể luyện lực yêu ma thai họa cùng nhân loại tu sĩ. Hắn thật sự là trưởng mệnh cảnh. Thi vương trong đầu xẹt qua một ý nghĩ. Cho dù là ở U Hồn Vực, lấy trưởng mệnh cảnh bên trong phát huy ra thực lực như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy, thuộc về đỉnh phong thiên tài tầng thứ. Sau một khắc, thi vương cảm giác được một luồng không gì không phá lợi khí từ hậu phương mà đến, nhận biết được nguy hiểm đến tính mạng. Muốn thôi thúc thi khí, có thể ở trọng thương phía dưới. Thi khí đều khó mà thôi thúc. Xì. Kim quang lóe lên. Một thanh hiện ra kim quang trường kiếm đâm thủng thi vương thân thể, từ trên trường kiếm lan truyền mà đến sắc bén lực lượng, giống như vô thượng kim chi lực, thần bí mà cường đại, đem hắn thân thể một tấc tê liệt ra. Ừm. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Cố Trường Sinh cũng là hơi run run. Hắn không nghĩ tới một kiếm càng dễ dàng như thế xuyên thấu thi vương. Hắn biết được chiêu kiếm này cường đại, chiêu kiếm này mau lẹ. Có thể thi vương dù sao cũng là đoạt thiên cảnh vương cấp thai họa. Ngay cả là vô pháp thoát đi, cũng không thể dễ dàng trọng thương mới đúng. Không đúng. Thi vương đã bị thương. Hơn nữa vừa nãy toàn bộ xương sọ tiểu sơn cũng đổ nát vỡ vụn. Chẳng lẽ là Tần Phong? Từng cái suy nghi từ Cố Trường Sinh trong óc xẹt qua, kinh ngạc không ngớt. Thi vương trọng thương. Cố công tử, làm tốt lắm. Thừa dịp cái này thời cơ, giết thi vương. Công gia chính, Dương Hổ đến. Nhìn thấy thi vương tình huống, biểu hiện cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Hai người bọn họ phần dồn dập ra tay, trầm tinh xích xúc động tinh thần chi lực, hóa thành vẫn tinh nhất kích, từng tầng đánh về thi vương thương long mỗi một thương mang sắc bén, thế như trẻ tre, thẳng trùng thi vương. Hai cỗ kinh người lực lượng, cơ hồ là điều động bọn họ toàn lực, muốn một lần đem thi vương cho chém giết. Chờ một chút, đừng cướp ta đầu người. Kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên. Trận, Cố Trường Sinh, Công Gia Chính. Dương Hổ ba người chính là nhìn thấy một con 30 trượng lớn nhỏ long chảo từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén, long chảo đường vân rõ ràng giống như chân thực giống như vậy, từ đó tiêu tán long uy, lại càng là khiến người ta cảm thấy một tia không thể xâm phạm uy nghiêm cùng bá đạo. Long chảo đỗng nhiên đập xuống, cùng công gia chính, Dương Hổ hai người công kích đụng vào cùng một nơi, bộc phát ra. Lại đến, ba người chính là nhìn thấy một bóng người giống như thương ưng lướt khoảng không, cấp tốc mà tới. Tay kia bên trong đũa nhỏ lại càng là tản ra vô cùng uy năng, một truy tử chấn động không khí, ma nhờ me hướng về Thi Vương đầu đập tới. Liên tiếp hai lần trọng thương Thi Vương, đã sớm mất đi lực chiến đấu, làm sao có thể đủ chống lại Tần Phong một đũa này đáng sợ. Một đũa này tuy nhiên không có toàn lực, nhưng là đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ. Vâng! Một truy rơi vào Thi Vương trên đầu. Thi Vương đầu nổ lớn một tiếng, dường như dưa hấu một dạng vỡ vụn ra, trong đó thần hồn ở Lưu Kim Phi Thiên truy lực lượng phía dưới, không còn sót lại chút gì. Lựa chọn tam đã hoàn thành, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Nghe được trình tự cái kia cơ giới rô nở dê như thanh âm. Tần Phong chưa bao giờ cảm thấy âm thanh này như vậy dễ nghe, tươi đẹp như vậy, có như tiếng trời. Này âm thanh chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian hiếm thấy vài lần nghe. Bát tinh vật phẩm khen thưởng, cũng là Tần Phong hiện nay được tối cao khen thưởng. Tần Phong. Cố Trường Sinh hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt chạy qua một vệ tinh mang. Tần Phong. Tần Phong. Công gia chính, Dương Hổ dồn dập hướng về Tần Phong nhìn lại. Dương Hổ đối với Tần Phong cũng có nhất định hiểu biết, Tần Phong là Vân Lâm quận Thanh La Ti nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh Thanh La Vệ. Mà Cố Trường Sinh, Công Giã Chính hai người đối với hắn tựa hồ cũng cực kỳ xem trọng, vì lẽ đó Dương Hổ ở trên đường cũng là đánh giá Tần Phong. Nhưng từ vừa nãy cử động xem, Tần Phong nơi nào là ngũ tinh Thanh La Vệ. Thực lực như vậy, hung hăng như vậy, ngay cả là lục tinh Thanh La Vệ đều khó mà đạt đến đi. Chỉ là, hai người đối với Tần Phong cử động có chút không thể nào hiểu được. Vì sao phải ngăn cản hai người động thủ? Hơn nữa, vừa mới cái kia đừng cướp đầu người, lại là chuyện gì xảy ra? Tần Phong, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cố Trường Sinh hiếu kỳ hỏi. Bọn họ một đường bị dẫn dắt mà đến, với lúc trước trên sườn núi tập hợp, vẫn luôn không có nhìn thấy Tần Phong tồn tại. Có thể Tần Phong, nhưng đột ngột xuất hiện ở đầu người bên trong ngọn núi nhỏ, thực sự quá kỳ quái. Ta lúc trước dò xét một cái hồ bạc, ở dưới đây tiếp xúc được đại lượng không minh thạch đã bị chuyển đến nơi này. Tần Phong đạo. Còn không rõ nơi nội sự tình, hắn ngược lại là không có nói tỉ mỉ. Hồ bạc. Dương Hổ hỏi nói, cái kia hồ bạc ở nơi nào? Ta đối với ma quật hiểu biết hữu hạn, cũng không thuộc về trước dò xét địa phương. Bất quá, Trúc Mục, Hàn Giang Nghĩa hai người nên còn tại đằng kia. Tần Phong nói. Công giã, Dương tướng quân bây giờ Thi Vương vừa chết, chúng ta chỉ cần càn quét còn lại yêu ma thai họa, khống chế lại hạch tâm, là có thể triệt để trưởng không cái này ma quật. Cố Trường Sinh thấy Dương Hổ vẫn cứ muốn mở miệng, lên tiếng nói. Ma quật trọng yếu, những vật khác chờ trở lại về sau lại thảo luận. Cố công tử nói có lý. Dương Hổ nghe được Cố Trường Sinh, biết được Cố Trường Sinh có ý, cũng là theo Cố Trường Sinh, càn quét còn lại yêu ma thai họa. Chương 162, ba cái bảy tinh vật phẩm khen thưởng. Thi Vương tử vong. Trường mệnh cảnh yêu ma thai họa cũng đều một vừa chết đi, ma quật bên trong còn lại yêu ma thai họa. Nơi nào là Thanh La Vệ cùng quận thủ phủ tu luyện giả đối thủ, đại đa số yêu ma thai họa cũng bị quét sạch. Một phần yêu ma thai họa thì là chạy ra ma quật, không biết đi tới nơi nào. Những này chạy ra yêu ma thai họa, đều sẽ trở thành Thanh La Ti nhiệm vụ, từ Thanh La Vệ lĩnh nhiệm vụ, đánh chết những yêu ma này thai họa. Tần Phong tìm tới Trúc Mục, Hàn Giang Nghĩa, hai người này quả nhiên là ở bên trong hồ chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy Tần Phong đến, đều là kinh ngạc phi thường. Dương Hổ tiến vào bên trong hồ. Nhìn thấy bên dưới hồ nước phương không minh thạch, biết được Tần Phong nói tới là chân thật. Thế nhưng là, không minh thạch nhưng vô pháp chuyển đến không rõ nơi. Nghĩ đến, không rõ nơi phá hủy, truy hệ nở tống trận cũng biến mất. Công gia chính cùng Dương Hổ, lưu một phần Thanh La Vệ cùng quận trưởng thủ quân chấn thủ ma quật, những người khác tất cả đều trở lại Vân Lâm quận. Lần này ma quật việc, cũng rất nhanh đắp lên báo. Thi Vương tồn tại. Bị mọi người biết rõ, Vân Lâm quận lập tức kinh động không ít nhân vật cao tầng. Cùng lúc đó, Tần Phong cũng là bị mọi người biết rõ. Hắn không chỉ là nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh Thanh La Vệ tu sĩ, cũng là nhanh nhất tấn cấp lục tinh Thanh La Vệ tu sĩ. Tần Phong trở lại Vân Lâm quận Thanh La Ti về sau, cũng không quan tâm đến những người khác, trở lại chính mình nơi ở. Thanh La Ti Thanh La Vệ nơi ở. Tần Phong ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhìn người khác không thể nhận ra cảm thấy trình tự màn hình. Túc chủ Tần Phong. Cảnh giới trưởng mệnh cảnh trung kỳ. Thể chất tiên thiên vũ thể. Công pháp Bắc Minh Thôn Thiên Công, Bản Sơn Công, Phi Ưng Tam Thiên, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, Liệt Không Thiên Long Chảo, Phật Đà Kim Cương Thân, Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp, Huyền Vũ Trấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi, Phá Ma Loạn Vũ Truy Pháp, Đại Lực Như Ma Công, Tam Dương Chân Hỏa Quyết, Khai Bi Thủ. Thuật pháp Linh Nhãn Thuật, Khống Hỏa Thuật, Ngự Phong Thuật, độn địa thuật, thần thông thôn phệ huyết đồng, vũ khí lưu kim phi thiên truy, đan dược thần nguyên đan. Nhiệm vụ tạm thời chưa có. Màn hình trên cũng không có quá nhiều biến hóa, chỉ có biến hóa chính là ở cảnh giới. Từ trường mệnh cảnh tiền kỳ, đạt đến trường mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì thôn phệ huyết đồng để bạn tạo nên. Mặc dù chỉ là trường mệnh cảnh trung kỳ, nhưng ta toàn lực phía dưới, ngay cả là đoạt thiên cảnh tiền kỳ đều có sức đánh một trận. Hơn nữa, nếu là triển khai thôn phệ huyết đồng, e sợ có thể dễ dàng chém giết đoạt thiên cảnh tiền kỳ, đoạt thiên cảnh trung kỳ đều có thời cơ đánh chết. Thần Phong âm thầm suy đoán. Bằng vào ta bây giờ thực lực, toàn lực triển khai cần làm có thể đạt đến đoạt thiên cảnh hậu kỳ tầng thứ. Thôn phệ huyết đồng lực lượng Tần Phong là rõ ràng, tuy nhiên chưa từng vận dụng, thế nhưng cỗ này mạnh mẽ lực lượng, liền hắn đều cảm giác được một chút hoảng sợ. Lần này ma quật chuyến đi, không chỉ là để ta cảnh giới đề bạn, thôn phệ huyết đồng đề bạn, còn có mấy cái khen thưởng mới là mấu chốt nhất. Tần Phong tâm niệm nhất động, xuất hiện trước mặt bô nở cái hộp. Một người trong đó hộp có ta mở viên chấm nhỏ tiêu chí, còn lại ba cái hộp cũng chỉ là ba y viên chấm nhỏ mà thôi. Ta mở viên chấm nhỏ hộp chính là đánh chết thi vương được khen thưởng, bắt tinh vật phẩm khen thưởng. Ba y viên chấm nhỏ hộp chính là đánh chết hắc thủy xà, thi một, quỷ hồ được khen thưởng, thuộc về thất tinh vật phẩm khen thưởng. Ở trong động ma, Tần Phong còn chém giết một con trưởng mệnh cảnh thai họa đa nhãn quỷ. Chỉ là, đa nhãn quỷ khen thưởng đã lấy ra, là một viên thần nguyên đan. Còn lại mấy cái khen thưởng, cũng còn chưa lấy ra. Trước tiên kiểm tra một hồi thất tinh khen thưởng. Tần Phong ánh mắt rơi vào thất tinh khen thưởng bên trên, tâm niệm nhất động, điểm ra một người trong đó hộp. Công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Thần Thông Hô Phong Hoán Vũ, Đan Dược Thần Nguyên Đan. Tần Phong đánh giá ba cái khen thưởng, cũng nhận lấy ba cái khen thưởng cơ bản tin tức. Thần Nguyên Đan đã nắm giữ, trực tiếp bị bỏ qua. Công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Truy chính là một môn siêu phàm tuyệt học, uy lực mạnh mẽ vô cùng, cùng so với chân vũ đãng ma búa càng thêm kinh khủng kinh người. Hô Phong Hoán Vũ chính là dường như tát đậu thành binh một dạng thần thông, gồm có nhất định trưởng thành tính. Nếu là Tần Phong thực lực đủ dạng cường đại, một cái Hô Phong Hoán Vũ chính là có thể phá hủy nhất thành nhất trì. Chân vũ đãng ma búa uy lực xác thực không tầm thường, nhưng nếu là đến châu phủ, chỉ sợ cũng có chút thua chị kém em. Tần Phong lầm bầm lầu bầu, Hô Phong Hoán Vũ cái này một môn thần thông mặc dù không tệ, nhưng đối với lực chiến đấu đề bạt hữu hạn, không bằng Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Hừm, liền lựa chọn Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Tần Phong tâm niệm nhất động, trực tiếp lựa chọn Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Có liên quan với Tam Nguyên Chấn Thiên Truy tin tức điên cuồng tràn vào Tần Phong não hải chi tông, phảng phất chịu đến danh sư chỉ điểm giống như vậy, trong đó chi tiết quan trọng cũng biết rõ rõ ràng ràng. Chỉ cần tu luyện là có thể đạt đến tương ứng cảnh giới. Lại nhìn một cái, Tần Phong điểm ra thứ hai thất tinh hộp. Pháp thuật Thổ Long Thuật, Đan dược Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan, đặc thù nhất Nguyên Tam Trọng Thủy. Ba người tin tức xuất hiện ở Tần Phong trong đầu, ba cái cũng cực kỳ tốt. Thổ Long Thuật chính là một môn cường đại pháp thuật, có thể khống chế lớn, hình thành một con cường đại thổ long, thực lực không thua với tự thân. Tu luyện tới tối cao tầng thứ, có thể hình thành chi nở con thổ long, hình thành cựu long nuốt châu lực lượng. Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan chính là một loại thượng phẩm linh đan, đối với đột phá đoạt thiên cảnh có tác dụng cực lớn, chí ít trích phần trăm ba phần xác suất, cực kỳ kinh người. Như là công gia chính, dương hổ, nếu là được một viên Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan, tuyệt đối có thể trở thành một tên đoạt thiên cảnh tu sĩ. Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy thì là một loại đặc thù nước, trọng lượng cực kỳ kinh người, cùng so với kim loa y đều muốn đến trầm trọng. Mà ẩn chứa trong đó nước đặc lực lượng, đối với một ít luyện khí tu luyện đặc thù công pháp người có tác dụng cực lớn. Đương nhiên, trình tự dành cho cũng không phải là chỉ là một ít bát, mà là đạt đến một lập phương Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy. Cho dù là nhất lưu thế lực, đều khó mà lấy ra nhiều như vậy Nhất Nguyên Tam Trọng Thủy. Tần Phong ở ba người tuyển hàng nhìn, cuối cùng rơi vào Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan bên trên. So với còn lại hai cái, hắn càng thêm vừa ý Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan. Không chỉ là đối với tu sĩ đột phá đoạt thiên cảnh có tác dụng cực lớn, cho dù là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng có thể nương tựa theo Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan đến tăng lên đối với thiên địa cảm ngộ. Lựa chọn kỹ càng, Thần Phong đánh ra cái thứ ba thất tinh hộp. Công pháp Toái Tinh Chỉ, Phù Lục Thần Phù, Đặc Thù Sinh Sinh Bất Tức Mục. Ba cái tuyển hạng cũng đều là không tầm thường đồ vật. Đặt đến thất tinh tầng thứ hộp, khen thưởng đồ vật đều là đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực vừa mới có thể lấy ra đồ vật. Toái Tinh Chỉ chính là một môn siêu phàm tuyệt học, được xưng nhất chỉ toái tinh, mạnh mẽ tuyệt luân. Cùng so với Liệt Không Thiên Long Chảo, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn đều muốn đến cường đại quá nhiều. Thần phù, thượng phẩm linh phù tầng thứ thần phù, có thể đến cửu thiên thần linh buông xuống bản thân. Thượng phẩm linh phù cấp bậc thần phù, cơ hồ là có thể tới đoạt thiên cảnh viên mãn sinh mệnh, có thể nắm giữ một cái canh giờ đoạt thiên cảnh viên mãn thực lực. Sinh sinh bất tức mộc đồng dạng là đặc thù mộc thuộc tính bảo vật, gồm có cường đại sinh cơ, đối với luyện đan luyện khí luyện công đều có chỗ tốt cực lớn. Cuối cùng, Thần Phong lựa chọn Toái Tinh Chỉ. Thần phù thật không tệ, có thể Thần Phong tin tưởng mình thực lực, loại này mượn tới lực lượng không hẳn hữu hiệu. Huống hồ, chỉ là đoạt thiên cảnh nguyên viên mãn thực lực thôi, trợ giúp cực kỳ hữu hạn. Cho tới sinh sinh bất tức mộc, như là loại này đặc thù bảo vật, Thần Phong một không luyện đan, hai không luyện khí, hơn nữa tu luyện công pháp cũng không cần những vật này. Lựa chọn như vậy bảo vật, chẳng bằng trực tiếp lựa chọn công pháp đến càng tốt hơn. Ba cái thất tinh hộp cũng đã đánh ra lựa chọn, Tần Phong ánh mắt rơi vào còn lại bát tinh trên cái hộp. Chương 163, vô cấu linh thể. Bát tinh vật phẩm khen thưởng, Tần Phong hiện nay được tối cao khen thưởng. Bát phẩm khen thưởng. Tần Phong ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia ta mở viên chấm nhỏ hộp, hộp phảng phất có được thần bí lực lượng, sâu sắc hấp dẫn lấy hắn. Không biết bát phẩm khen thưởng sẽ có thần bí tồn tại. Tần Phong tâm niệm nhất động, đánh ra bát phẩm khen thưởng. Công pháp tự tại tiêu diêu pháp. Thần thông chấn hồn, đặc thù vô cấu linh thể. Ba cái vật phẩm lựa chọn ra hiện, ba cái tin tức tràn vào trong đầu bên trong, để Tần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Không hổ là bát phẩm khen thưởng, khủng bố như vậy. Tự tại tiêu diêu pháp chính là một môn thân pháp, siêu phàm tuyệt học cấp bậc thân pháp, cùng so với phi ương tam thiên không biết cao minh bao nhiêu lần. Nếu là tu luyện tới cực hạn, ngay cả là chân ngã cảnh tu sĩ muốn truy kích, đều khó mà đuổi theo. Có thể nói, cái này một môn công pháp cho dù là ở đỉnh phong nhất lưu thế lực, siêu phàm trong thế lực đều thuộc về đỉnh phong, khá là kinh người. Có cái này một môn công pháp kê bên người, vô thượng cảnh tu sĩ không ra, Tần Phong đem tránh lo âu về sau. Thần thông chấn hồn, là một môn cực kỳ mạnh mẽ thần thông, có thể hóa thành thần bí chi lực, chấn động địch nhân thần hồn. Ở chưa đạt đến chân ngã cảnh, ngưng luyện thần ngã cảnh giới tu sĩ, thần hồn cũng cực kỳ yếu đuối. Chấn hồn phía dưới, trực tiếp bị trọng thương, thậm chí thần hồn vỡ vụn mà chết. Cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ, cũng đều đem chịu đến chấn hồn ảnh hưởng, nhẹ thì thần hồn chấn động, rơi vào nhất thời mê màn trướng, nặng thì thần hồn bị thương, tu hành bị hao tổn. Đây là một môn cường đại thần thông. Cái thứ ba đặc thù khen thưởng, chính là dơ bẩn linh thể. Tần Phong khi chiếm được Cửu Châu truyền vật, biết được trong thiên hạ có rất nhiều thể chất. Có đỉnh phong thể chất như đạo ý chi thể, chiêu thánh Phật thể, âm dương đạo thể vân vân. Thiên thiên vũ thể coi như là một loại. Có thể tiên thiên vũ thể ở rất nhiều thể chất bên trong cũng không tính cường đại, chỉ có thể coi là đặc thù, tu luyện công pháp tốc độ tăng lên rất nhiều điểm này, đối với một ít đỉnh phong thiên tài mà nói, cũng không tính là gì. Như đỉnh phong nhất lưu thế lực cùng siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử, đều là thiên tư ngang dọc hàng người, tu luyện công pháp tự nhiên là dễ như ăn cháo. Thể chất chia làm vũ thể, linh thể, đạo thể. Đạo thể bách vạn người không được một, ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực cũng cực ít có người có thể có được đạo thể. Chiêu thánh Phật thể, âm dương đạo thể, đều thuộc về đạo thể một loại. Loại thể chất này tu sĩ, trời sinh chính là vô cùng mạnh mẽ, có thể cảm ngộ đạo chi huyền diệu. Tu luyện, làm ít mà hiệu quả nhiều, mạnh mẽ vô địch. Linh thể tuy nhiên hơi kém một chút, có thể ở đại hạ vương triều bên trong, có thể có được linh thể cũng tuyệt đối số ít. Lấy mấy tỷ nhân khẩu đại hạ, linh thể số lượng không cao hơn thiên nhân, có thể thấy được linh thể quý hiếm trình độ. Vô cấu linh thể chính là rất nhiều trong linh thể một loại, vô cấu vô tịnh. Huyền diệu thiên thành. Cái này một loại linh thể để tu sĩ trên thân không tì vết chút nào, cho dù đối với lực chiến đấu vẫn chưa có quá nói thêm thăng, nhưng đối với công pháp tu luyện, thiên địa sự hòa hợp cũng đạt đến một cái kinh người tầng thứ. Đơn giản mà nói, vô cấu linh thể chính là tiên thiên vũ thể tiến giai bản, để bạt đối với công pháp lĩnh ngộ, tăng cường đối với thiên địa sự hòa hợp thôi. Ba cái lựa chọn, ba cái vật phẩm, đều là cực kỳ kinh người. Tùy tiện một dạng xuất hiện ở Vân Lâm quận, cũng có thể dẫn lên oanh động. Thậm chí kinh động Vân Châu phủ người. Thần Phong nhìn chằm chằm ba cái tuyển hạng, từ từ suy tư. Tự tại tiêu diêu pháp mặc dù là một môn cường đại thân pháp, tu luyện viên mãn cảnh giới, cho dù là chân ngã cảnh tu sĩ, ta đều có thể thoát đi. Nhưng ta hiện tại có phi ương tam thiên, tuy nhiên không thể so tự tại tiêu diêu pháp, nhưng cũng là không sai thân pháp. Tự tại tiêu diêu pháp, tạm thời không cân nhắc. Chấn hồn, cái này một môn thần thông thật là cường đại, hơn nữa hiếm có. Chỉ sợ là những cái đỉnh phong nhất lưu thế lực cũng chưa chắc có thể lấy ra thần thông như thế, chỉ có siêu phàm thế lực vừa rồi mới có khả năng có cường độ như thế thần thông. Nếu như vậy, cũng có thể nói rõ đại đa số tu sĩ là không có tu luyện thần hồn loại thần thông. Mà ta bản thân đang tu luyện Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, khi chiếm được thôn phệ huyết đồng về sau, đại đa số thần hồn loại thần thông cũng có thể không nhìn, cũng không phải tất gấp gáp như vậy. Ngược lại là cái này vô cấu linh thể. Thần Phong trong mắt quang mang lấp lóe. Vô cấu linh thể chính là linh thể. cho dù là ở rất nhiều trong linh thể đều thuộc về đặc thù, cao cấp, có thể gia tăng đối với công pháp lĩnh vực cùng thiên địa sự hòa hợp. Tu sĩ tu luyện, đơn giản chính là công pháp tu luyện cùng thiên địa tu luyện, vô cấu linh thể có thể thỏa mãn hai điểm này, cái này mới là tốt nhất. Thần Phong trong lòng định ra, lựa chọn vô cấu linh thể. Công pháp, thần thông, về sau đều sẽ có. Huống hồ, Tần Phong từ gia nhập Thanh La vệ bên trong, tiến hành nhiệm vụ tuy nhiên không nhiều, nhưng lại có nhất định tích phân. Nhất là ma của chuyến đi, chém giết yêu ma đông đảo, được tích phân không phải số ít, đủ đổi lấy mới là tốt nhất đồ vật. Vì sao đại lượng tu sĩ lựa chọn gia nhập Thanh La Ti? Vì là chính là Thanh La Ti bên trong đồ vật. Thanh La Ti thế nhưng là siêu phàm thế lực cấp bậc tồn tại, trong đó không thiếu có siêu phàm tuyệt học, thần dị bảo bối, tuyệt phẩm linh khí các loại, chỉ cần có chừng đủ tích phân, hết thể đều có thể đổi lấy. Theo Tần Phong lựa chọn vô cấu linh thể, một luồng mát mẻ chi phong từ sâu trong thân thể xuất hiện, từ từ thổi hướng về thân thể mỗi một chỗ, thân thể kinh mạch huyết cốt các loại, đều ở đây cô mát mẻ chi phong dưới được tẩy lễ, càng ngày càng khoan khoái, càng ngày càng vui sướng. Tần Phong cảm giác mình thân thể hưởng thụ lấy chưa bao giờ có phục vụ giống như vậy, từ nội ra ngoại được rất lớn thỏa mãn. Cùng lúc đó, đối với thiên địa cảm nộ càng ngày càng rõ ràng, đối với thiên địa chạm đến càng ngày càng thân thiết. Thiên địa lớn mông lung, có vô cùng bí mật tồn tại. Nhưng bây giờ, theo mát mẻ chi phong xuất hiện, gột rửa thân thể cùng linh hồn, thiên địa mông lung từ từ đối với Tần Phong đánh ra, một chút thần bí, mỗi loại thần kỳ, từ từ bị Tần Phong cảm giác. Cái kia thuộc về đạo lực lượng. Thời gian chuyển rời. Giống như chớp giật cấp tốc, hoặc như là ốc sên đồng dạng chậm chậm. Chính thức đi qua thời gian, là một phút thời gian. Một phút, mắt mẹ chi phong biến mất, Tần Phong thành tựu vô cấu linh thể. Thân thể vô cấu vô tịnh, huyền diệu vô song. Tần Phong chưa bao giờ cảm giác được trạng thái như vậy chí ít, tức là lúc trước được đột phá cảnh giới, cũng đều không có lần này đến vui sướng, đến thần kỳ. Các loại thần bí, dĩ vãng nghi hoặc, vào đúng lúc này được hoàn mỹ giải đáp. Phật Đà Kim Cương Thân viên mãn. Bàn Sơn Công viên mãn. Nước Khoảng Không Thiên Long Bắt viên mãn. Quỷ Vương Đại Thủ Ấn viên mãn. Ngay cả là vừa được công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ, cũng trực tiếp bước vào cảnh giới tiểu thành. Công pháp, thần thông, pháp thuật vào đúng lúc này được tăng lên rất cao. Trừ hai cửa mới chiếm được siêu phàm tuyệt học, còn lại cũng viên mãn như ý, thần diệu tự đắc. Tần Phong thực lực vào đúng lúc này được tăng lên rất cao, e sợ trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, cũng chống đối không đủ hắn một truy lực lượng. Chư pháp đề bạt, để Tần Phong cảm giác được trước nay chưa từng có cường đại, phảng phất thiên địa cũng có thể thăm dò ở trong tay. Khoe miệng pha cờ hoa lên một vệt nụ cười, tâm niệm nhất động đánh ra giao diện cá nhân. Chương 164, Vân Lâm quận quận trưởng. Túc chủ Tần Phong. Cảnh giới trưởng mệnh cảnh trung kỳ. Thể chất vô cấu linh thể. Công pháp Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ, Bác Minh Thôn Thiên Công, Bàn Sơn Công, Phi Ưng Tam Thiên, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn, Liệt Không Thiên Long Chảo, Phật Đà Kim Cương Thân, Chân Vũ Đãng Ma Truy Pháp, Huyền Vũ Chấn Hải Công, Thập Tam Thái Bảo Hành Luyện Công Đổi. Thuật pháp linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độ địa thuật. Thần thông thôn phệ huyết đồng. Vũ khí Lưu Kim Phi Thiên Truy. Đan dược Thần Nguyên Đan, Đoạt Thiên Xảo Diệu Đan. Nhiệm vụ tạm thời chưa có. Cảnh giới tuy nhiên không hề tăng lên, nhưng đối với thực lực để bạt là rất lớn. Trường mệnh cảnh viên mãn tu sĩ đều vô pháp đỡ lấy Tần Phong một truy, ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ cũng khó có thể làm được. Như ở ma quật bên trong nhìn thấy thi vương, lần thứ hai đụng tới e sợ chỉ cần một truy tử là có thể đánh giết đối phương. Mà Tần Phong tự thân, thì là bình yên vô sự. Công pháp bên trong nhiều Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ cái này hai cửa siêu phàm tuyệt học, nếu như có thể đạt đến viên mãn chi cảnh, tất nhiên đối với thực lực cũng có thể tăng lên cực lớn. Đan dược thêm một cái đoạt thiên xảo diệu đan, đợi được cần đột phá đoạt thiên cảnh thời gian, lại dùng. Tần Phong thỏa mãn nhìn mình số liệu, chợt nắm chặt tay ta thực lực bây giờ hẳn là quét ngang trưởng mệnh cảnh, cho dù là đoạt thiên cảnh hậu kỳ vừa mới có thể là đối thủ của ta. Thế nhưng ta nguyên chấn thiên truy, toái tinh chỉ đều là vừa được, còn cần thuần thục vừa mới có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Ân, trước tiên tìm một chỗ thuần thục Tam Nguyên Chấn Thiên Truy cùng Toái Tinh Chỉ. Tần Phong đứng dậy đi ra khỏi phòng, đẩy mướn phòng cửa, xa xa một tòa tháp cao rơi vào trong mắt hắn. Phong Ma Tháp. Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng. Chính là chỗ đó. Quân thủ phủ. Dương Hổ ở hồi báo ma quật một nhóm tình huống. Vân Lâm quận quận trưởng Nghiễm Lộc Uyên đánh giá trong tay tin tức, nồng nặc kia hắc sắc lông mày thỉnh thoảng nhăn lên. Cuối cùng, hoàn toàn thư giãn ra. Thi Vương. Xem ra tảng Vũ Lâm ma quật đã tiếp cận thượng đẳng ma quật tầng thứ, chỉ là trong đó tư nguyên còn chưa đủ lấy đạt đến thượng đẳng ma quật mức độ thôi. Quân thủ đại nhân, thuộc hạ đã sắp xếp một nhóm người triệt để dò xét ma quật tình huống, đợi được ma quật sở hữu tin tức báo cáo đi tới, liền có thể xác định cái này một cái ma quật nắm giữ tư nguyên là bao nhiêu. Dương Hổ nói.
Ừm.
Nghiễm Lộc Uyên nhẹ nhàng gật đầu, chợt ánh mắt rơi vào tin tức trên một cái tên, Tần Phong.
Cái này Tần Phong.
Cái này Tần Phong chính là lần trước nhận được tin tức ngũ tinh thanh la vệ.
Dương Hổ lập tức nói.
Vân Lâm quận thanh la ti từ trước tới nay nhanh nhất lên cấp làm ngũ tinh thanh la vệ tu sĩ. Từ hắn ở trong động ma biểu hiện đến xem, đáng lẽ là đạt đến lục tinh thanh la vệ tầng thứ.
Hơn nữa, cuối cùng tình huống là chuyện gì xảy ra?
Nghiễm Lộc quên ánh mắt rơi vào tin tức cuối cùng.
Thần Phong một truy đánh giết Thi Vương.
Thi Vương chính là đoạt thiên cảnh vương cấp yêu tà, ngay cả là lục tinh thanh la vệ muốn đánh giết đều khó mà làm được.
Cái này Thần Phong
có thể làm được.
Quân thủ đại nhân, Thần Phong tuy nhiên đánh giết Thi Vương.
Có thể Thi Vương ở trước đó liền chịu đến thanh la ti thanh ngọc lệnh đòn nghiêm trọng. Hơn nữa cũng nhận Cố Trường Sinh xuyên qua một kiếm, được cực trọng chi thương.
Vì lẽ đó, Thần Phong có thể đủ một truy đánh giết.
Dương Hổ nói.
Không.
Nghiễm Lộc Uyên ánh mắt thâm thúy, thấp giọng nói, vương cấp thai họa cũng không phải là tầm thường tồn tại, huống hồ là nắm giữ thực thể thi vương, hắn cho dù là bị trọng thương, cũng không phải bất luận người nào có thể một truy đánh giết.
Nghe đại nhân nói như vậy, thuộc hạ ngược lại là muốn tìm một chuyện.
Dương Hổ nhíu mày.
Chuyện gì?
Nghiễm Lộc Uyên nhìn về phía Dương Hổ.
Ở Thi Vương bị Cố Trường Sinh một kiếm xuyên qua, ta cùng với Công Giã Chính cùng ra tay, nhưng hai người chúng ta công kích rung rung bị Tần Phong cho chống đối hạ xuống.
Dương Hổ hồi tưởng lên lúc trước tình huống.
Đỡ được.
Nghiễm Lộc Uyên mang theo vài phần nghi hoặc, hắn vì sao phải làm như vậy?
Thuộc hạ không biết, chỉ là ở nước nghe được hắn nói đừng cướp đầu người.
Dương Hổ cẩn thận hồi tưởng đến.
Bị cướp đầu người.
Nghiễm Lộc Uyên tự nói một tiếng, thật sự không hiểu trong lời nói ý tứ.
Thanh La Ti. Thật có lấy đầu người để phán đoán một tên thanh la vệ có hay không hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng lúc này đây ma quật cực kỳ đặc thù, cho dù là cấp thi vương đầu, cũng không có bao nhiêu tác dụng.
Đương nhiên, Nghiễm Lộc Uyên càng thêm lưu ý là, cái này Tần Phong có thể đủ chống lại Dương Hổ, Công Giã Chính hai người công kích.
Dương Hổ, Công Giã Chính, trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại, kém một bước chính là có thể trở thành đoạt thiên cảnh tu sĩ.
Ở toàn bộ Vân Lâm quận, hiếm có địch thủ.
Ngay cả là hắn cái này quận trưởng. Nếu là không có quận trưởng treo ấn, cũng không phải hai người đối thủ.
Cái này Tần Phong cũng không phải là người tầm thường, cần tìm một cái thời cơ cùng hắn tiếp xúc.
Nếu là có thể, để hắn gia nhập quận thủ phủ.
Nghiễm Lộc Uyên ngẫm lại, nói.
Thanh La Ti Thanh La Vệ, chỉ cần không phải đến từ chỗ đó, cũng có thể đào lại đây.
Chỉ là so với Thanh La Ti, quận thủ phủ như vậy địa phương, nhận người càng thêm nghiêm khắc.
Nếu không phải Tần Phong thực lực siêu phàm thoát tục, cũng không thể bị quận trưởng Nghiễm Lộc Uyên đang xem trọng.
Đại nhân, điểm này e sợ không làm được.
Dương Hổ nói.
Ừm.
Nghiễm Lộc Uyên lần thứ hai nhìn về phía Dương Hổ.
Trải qua thuộc hạ quan sát, cái này Tần Phong cùng Cố Trường Sinh quan hệ chặt chẽ.
Dương Hổ nói, hơn nữa thuộc hạ cũng làm cho người tìm hiểu một phen, cái này Tần Phong lúc trước cũng là bởi vì Cố Trường Sinh duyên cớ, vừa mới gia nhập Thanh La Ti.
Tần Phong, vô cùng có khả năng là Cố gia người.
Cố gia.
Nghiễm Lộc Uyên cau mày, Cố gia vậy cũng là không như bình thường tồn tại.
Lấy quận thủ phủ lực lượng, thật đúng là vô pháp chống lại Cố gia.
Nếu là Cố gia người, ngược lại là vô pháp.
Bất quá, chúng ta hay là cần thả ra thiện ý, cùng hắn giao hảo.
Ngày mai, ngươi phái người đưa một ít linh dược đi qua.
Vâng, đại nhân.
Dương Hổ nói.
Thương Viễn Sơn đoạn này thời gian, rất nhiều yêu ma không tên tử vong, mà đều là thượng đẳng yêu ma. Không biết là vương cấp yêu ma sắp sửa sinh ra, còn là có thêm chuyện quỷ dị phát sinh.
Ngươi... Lĩnh người đi Thương Viễn Sơn dò xét một phen, có bất cứ chuyện gì lập tức báo cáo.
Nghiễm Lộc Uyên muốn tìm gần đây quái sự.
Vâng, đại nhân.
Dương Hổ nói.
Đi xuống đi.
Nghiễm Lộc Uyên phất tay một cái.
Thuộc hạ xin cáo lui.
Dương Hổ ôm quyền ly khai.
Nghiễm Lộc Uyên đánh giá trước mắt tin tức, ánh mắt rơi vào phía trên tên bên trên, thì thầm một tiếng Tần Phong.
Chật, hắn ngay tại xử lý còn lại công sự.
Vân Lâm quận rất lớn, hắn cái này quận trưởng cần thiết xử lý sự tình rất nhiều.
Nhất là cái này yêu ma thai họa qua lại, quái dị sự tình phát sinh thế giới, rất nhiều chuyện cũng không phải dễ dàng như vậy xử lý.
Thanh La Ti bên trong.
Một chỗ bốn góc trong đỉnh, Cố Trường Sinh, Công Giã Chính hai người ngồi đối diện uống rượu.
Lần này ma quật hành trình thu hoạch cự đại, lại càng là chém giết một con thi vương.
Xem ra, người đem sẽ cơ hội tìm được đoạt thiên xảo rượu đan, hay là còn lại vật chân quý.
Cố Trường Sinh cười khẽ nói, ta ở đây muốn sớm chúc mừng người trở thành đoạt thiên cảnh tu sĩ.
Hy vọng như vậy.
Công Giã Chính cười nói, ngươi sao?
Dự định đến lúc nào về Vân Châu?
Chờ thủ tục hạ xuống liền đi tới Vân Châu 4.
Cố Trường Sinh nói.
Thủ tục.
Công Giã Chính ngẩn ra, chợt hỏi nói, là Tần Phong.
Vâng.
Cố Trường Sinh khẽ bước cằm, ta đã lệnh người đi làm, chỉ cần thủ tục hạ xuống, liền mang theo Tần Phong đi tới Vân Châu Phủ. Sau đó, ta cũng nên bế quan trùng kích đoạt thiên cảnh. Lấy ngươi gốc gác, muốn đột phá đoạt thiên cảnh hay là đơn giản, ta.
Công Giã Chính muốn nói chúc mừng, dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại, một mặt kinh ngạc, Tần Phong.
Hắn đây là muốn đi Phong Ma Tháp. Chương 165, tiến vào Phong Ma Tháp. Phong Ma Tháp, Thanh La Ti bên trong trấn áp yêu ma thai họa chi địa. Thanh La Ti bên trong trấn áp yêu ma địa phương chủ yếu chia làm Phong Ma Đường, Phong Ma Cát, Phong Ma Tháp, trong đó Phong Ma Tháp trấn áp là thượng đẳng yêu ma thai họa cấp bậc tồn tại. Thượng đẳng yêu ma thai họa, ít nhất là không cấp cảnh tồn tại. Tần Phong đi tới Phong Ma Đường trước mặt, cựu tầng Phong Ma Đường, hắc khí bao phủ, ma khí ung tùm, quỷ dị tuyệt luân. Ẩn ước trong lúc đó có gào khóc thảm thiết, yêu ma kêu sợ hãi tiếng từ trong đó lan truyền ra. Phong Ma Đường mặt ngoài quang mang lưu chuyển, thần dị ẩn hiện, đó là trấn áp Phong Ma Đường trận pháp chi lực, là một cái đạt đến lục giai trận pháp, tên là Phong Thiên Tỏa Ma Trận. Phong Thiên Tỏa Ma Trận lực lượng, cùng so với ma quật bên trong Thi Vương Trô bố trí đưa vạn quỷ phệ hồn trận càng mạnh hơn một bậc. Phong Ma Tháp. Tần Phong ngẩng đầu lên đánh giá Phong Ma Tháp, có chút tương tự với hắn ở giữa núi rừng nhìn thấy thạch tháp. Từ huấn luyện thời điểm được tin tức, Phong Ma Đường cựu tầng. Đệ nhất tầng yêu ma là không cốc cảnh tiền kỳ yêu ma thai họa, tầng thứ 2 yêu ma là không cốc cảnh trung kỳ yêu ma thai họa, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 8 là trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa, còn cái kia tầng thứ 9. Thần Phong ánh mắt rơi vào tầng thứ 9 bên trên. Tầng thứ 9 là siêu việt đồng dạng trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa, có thể nói là nửa bước đoạt thiên cảnh yêu ma thai họa. Thực lực, đáng lẽ là tương đương với ta ở cái kia năm tôn pho tượng ở tại địa phương đụng tới cương thi đi. Không rõ nơi thi một, là Tần Phong đụng tới trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa bên trong cường đại nhất, đạt đến nửa bước đoạt thiên cảnh tầng thứ. Cái kia nhục thân chi lực, mạnh mẽ cực kỳ, bình thường trưởng mệnh cảnh viên mãn tu sĩ không thể nào là nó đối thủ. Có thể thi đụng vào đến Tần Phong, bản thân chân nguyên hùng hồn cực kỳ, không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với. Hơn nữa bản sơn công cùng Phật Đà Kim Cương thân tu hành, vô luận là lực lượng hay là thân thể, cũng đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Ngay cả là đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ độ không sánh được nàng. Cứng đối cứng, so với thân thể, thi một tự nhiên không phải là Tần Phong đối thủ. Bằng vào ta thực lực muốn xông qua tầng thứ 9 nên không có bất cứ vấn đề gì, vậy thì thêm một cái độ khó khăn. Đem tự thân thực lực duy trì ở trưởng mệnh cảnh trung kỳ, chân nguyên, nhục thân chi lực đều là trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ, đến lấy tam nguyên chấn thiên truy pháp cùng toái tinh chỉ thông qua tầng thứ 9. Tần Phong trong lòng định cho mình một cái ràng buộc sao, nếu là không có cái này ràng buộc. Hắn thông qua cựu tầng Phong Ma Tháp căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn một lần xông cái gì tháp, lao tử muốn hủy nó, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Lựa chọn hai hạn chế dưới thực lực, xông qua cựu tầng Phong Ma Đường, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Lựa chọn tam hạn chế thực lực ra sao, tối cường giả không sợ, quét ngang cựu tầng Phong Ma Đường, khen thưởng lục tinh vật phẩm. Lựa chọn trình tự lần thứ 2 xuất hiện, ba cái tuyển hạng để Tần Phong lựa chọn. Đưa tầm mắt nhìn qua, Tần Phong lựa chọn 2. Lựa chọn thứ 3 đơn giản nhất, được khen thưởng nhỏ nhất, nhưng cũng đạt đến lục tinh vật phẩm tầng thứ. Sửa đổi phần sau trình tự, sẽ không bởi vì nhiệm vụ đối với túc chủ độ khó khăn quá thấp, mà không có khen thưởng, mà là sẽ căn cứ nhiệm vụ bản thân độ khó khăn do đó điều chỉnh khen thưởng. Như lựa chọn tam khen thưởng. Cho tới lựa chọn 1, Tần Phong cũng không có phá hủy Phong Ma Đường dự định. Phá hủy Phong Ma Đường, thế nhưng là tương đương với khiêu khích Thanh La Ti. Ngay cả là siêu phàm thế lực, cũng không có ai dám tùy ý khiêu khích Thanh La Ti. Thanh La Ti không chỉ là đại biểu một cái siêu phàm thế lực, cũng đại diện cho đại hạ đặc thù cơ cấu. Siêu phàm thế lực xác thực cường đại, nhưng đến bây giờ còn chưa có một cái siêu phàm thế lực có thể cùng toàn bộ đại hạ là địch. Đại hạ thống ngự thiên hạ cửu châu, nắm giữ lực lượng mạnh mẽ quá đáng. Tắc Hạ Học Cung, Thanh La Ti đều thuộc về siêu phàm thế lực cấp bậc tồn tại. Mà, đại hạ cửu châu, vô số văn thần võ tướng, liên hợp lại lực lượng hoàn toàn không kém hơn một cái siêu phàm thế lực. Huống hồ, hoàng thất bản thân cường đại, cũng là thần bí khó lường. Đơn giản mà nói, đại hạ tương đương với bô nở cái siêu phàm thế lực tồn tại. Vạn Phật tự, Vô Vi đạo quan, Thần Pháp cung, Hạo Nhiên thư viện những truyền thừa khác mấy chục ngàn năm siêu phàm thế lực xác thực cường đại, liền đại hạ đều muốn lịch thiệp ba phần, nhưng không có nghĩa là đại hạ sợ mấy cái này siêu phàm thế lực, mà là không muốn chọc lên tranh chấp thôi. Vạn Phật tự, Vô Vi đạo quan, Thần Pháp cung, Hạo Nhiên thư viện chờ siêu phàm thế lực cũng đối đại hạ cũng 10 phần kính trọng. Thần Pháp cung, Hạo Nhiên thư viện không ít đệ tử đều tại đại hạ bên trong nhận trước. Như mây núi huyện huyện lệnh Nhạc Tông Sơn, Thanh La Ti quận trưởng Nghiễm Lộc Quyên cũng là tới từ Hạo Nhiên thư viện một thành viên. Đương nhiên, cũng có một chút khoa trương ngông cuồng tu sĩ trở thành đại hạ công địch, như vậy tu sĩ không phải số ít. Thậm chí bây giờ đại hạ thiên đỉnh bảng đệ nhất nhân Thác Bạt Xích đã tiêu dao hơn ngàn năm, không người có thể bắt lấy hắn. Tần Phong thực lực mặc dù không tệ, cần phải cùng đại hạ thứ khổng lồ này đối kháng, hay là non điểm. Lựa chọn 2. Tần Phong đơn giản suy tư một hồi, liền lựa chọn 2. Cái này thứ 2 tuyển hạng, cũng là hắn chuyến này đi tới Phong Ma Tháp mục đích, để bạt Tam Nguyên Chấn Thiên truy pháp cùng toái tinh chỉ lực lượng. Tâm tư định ra, Tần Phong cùng chấn thủ Phong Ma Đường Ngũ Tinh Thanh La vệ đệ một tiếng, tiến vào Phong Ma Đường. Ở Tần Phong tiến vào Phong Ma Tháp, Cố Trường Sinh, Đô Thống Công Giã Chính hai người tới Phong Ma Tháp. Phong Ma Tháp. Cố Trường Sinh, Công Giã Chính hai người ngẩng đầu lên nhìn Phong Ma Tháp, biểu hiện giống như tại nhớ lại. Bọn họ dĩ vãng đã từng xông qua Phong Ma Tháp, nhớ lại cái kia một khoảng thời gian. Lấy Tần Phong thực lực, xông qua Phong Ma Tháp hẳn là dễ như ăn cháo sự tình, hắn vì sao còn phải làm như vậy? Khó nói chính là vì tầng cuối cùng. Công Giã Chính mang theo vài phần nghi hoặc. Từ Tần Phong ở trong động ma biểu hiện, liền rõ ràng Tần Phong thực lực mạnh mẽ, chỉ có tầng thứ 9 Phong Ma Tháp có thể cho hắn tạo thành nhất định vấn đề, còn lại số tầng đối với hắn nên không đủ để thành bất kỳ nguy hiểm nào. Ma, Phong Ma Tháp là Thanh La Ti trấn áp yêu ma tai họa, để Thanh La vệ tiến hành thực chiến tu luyện địa phương. Cho dù là xông qua cựu tầng Phong Ma Tháp, cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng. Hay là hắn muốn kiểm nghiệm một hồi tự thân tu vi? Cố Trường Sinh chậm rãi nói. Kiểm nghiệm tự thân tu vi. Công Giã Chính càng thêm hoang mang. Nửa năm trước ta ở Vân Sơn huyện nhìn thấy Tần Phong, bất quá là một cái thông ngũ cảnh tu sĩ thôi. Có thể ở từng đoạn thời gian nửa năm, cũng đã đạt đến trình độ như vậy. Tốc độ tiến bộ, quả nhiên là khủng bố, ngay cả là siêu phàm thế lực tuyệt thế thiên tài cũng chưa chắc có thể so với được với hắn. Cố Trường Sinh ánh mắt lấp lóe. Chính là bởi vì quá mau vào bước, vì lẽ đó hắn mới muốn củng cố kiểm nghiệm một hồi tự thân tu vi. Ở Thanh La Ti bên trong, chỉ có Phong Ma Tháp thích hợp nhất. Hừm, nói có chút đạo lý. Công Giã Chính gật gù, mà trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, nửa năm trước hắn thật chỉ là thông ngũ cảnh. Vâng. Cố Trường Sinh xác định nói. Ngay cả là tiên thiên vũ thể, cũng không thể để hắn trong đoạn thời gian tăng lên tới kinh khủng như vậy tầng thứ. Thần Phong, trên người hắn đến tột cùng có bí mật gì? Công Giã Chính lẩm bẩm nói. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ không hỏi bí mật. Cố Trường Sinh thản nhiên nói. Ta minh bạch. Công Giã Chính cười nói. Vậy chúng ta liền xem hắn trong thời gian ngắn có thể xông qua cựu tầng Phong Ma Đường. Công Giã Chính giơ tay trong lúc đó, một cái nho nhỏ Phong Ma Đường xuất hiện ở trước mặt, trong đó một đạo hồng sắc ánh sáng dĩ nhiên đạt đến tầng thứ 6 Phong Ma Đường. Tầng thứ 6, tốc độ này thật sự là không chậm. Chương 166, Phong Ma Tháp tầng thứ 8. Phong Ma Tháp tầng thứ 6, trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma thai hòa chỗ. Tần Phong bước vào trong đó, chính là cảm giác được dùng cả mình kéo tới, khá là kinh người. Chân nguyên trong cơ thể tự động vận chuyển, dòng nước gấm xua tan xung quanh hàn ý. Đưa tầm mắt nhìn qua, chính là nhìn thấy ba y con trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma, sa u con trưởng mệnh cảnh trung kỳ tai họa. So với tầng thứ 5 hơn 30 con, số lượng rõ ràng không ít nhiều. Trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa dĩ nhiên khá là cường đại, ngay cả là ở Vân Lâm quận, như vậy đẳng cấp yêu ma tai họa số lượng cũng không nhiều. Phong ma trong tháp yêu ma tai họa, thế nhưng là từ phong ma tháp tạo dựng lên, vẫn nuôi nhốt trong đó. Không biết bao lâu thời gian mới có nhiều như vậy số lượng. Tần Phong cầm trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy vừa nhấc, bước ra một bước triển khai Phi Ưng Tam Thiên, trong chớp mắt chính là đi tới một con lang yêu trước mặt. Một truy tử bỗng nhiên nện xuống, như cửu thiên thần tướng nện xuống một truy, khủng bố mà kinh người. Vâng! Lang yêu dưới sự gấp gáp, nhấc lên lang chảo chặn lại. Vâng! Lang chảo vỡ vụn, xương sọ đánh gãy. Lang yêu ở Tần Phong cái này một khủng bố đúa nhỏ phía dưới, toàn thân gân cốt cũng bị đánh nát. Hóa thành một vũng máu thịt nát mục. Chật, lần thứ hai bước ra một bước, thẳng hướng mặt khác một con hổ yêu. Bất quá là sa u cái hô hấp công phu. 13 con trưởng mệnh cảnh yêu ma tai họa, toàn bộ chết ở Tần Phong trong tay. Quá yếu. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, nhẹ giọng tự nói. Cho dù là ở cùng cảnh giới bên trong, không có bản sơn công cùng Phật Đà Kim Cương Thân, thực lực ta cũng là gần như tồn tại vô địch. Huống chi, có còn lại công pháp cùng Lưu Kim Phi Thiên Truy tồn tại. Đối phó những yêu ma này thai họa quá mức đơn giản. Tiến vào tầng tiếp theo. Thần Phong nhìn mắt nhất cước cầu thang, đi lên. Phong ma tháp từ bên ngoài nhìn lại cũng không lớn, có thể tiến vào bên trong nhưng lại như là cùng một cái thôn trấn lớn nhỏ, dài rộng dường như 10 cái sân bóng lớn bằng tiểu âm khí từng trận, tà ác phi thường. Càng là đi lên, phong ma trong tháp không gian ước định. Làm Thần Phong đi tới phong ma tháp tầng thứ 7, nó nội bộ không gian có 15 sân bóng lớn nhỏ. Trong đó yêu ma thai họa thực lực đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ tầng thứ, số lượng cũng rõ ràng ít, chỉ có ta mở con yêu ma thai họa. Tần Phong để tay lần thứ 2 động thủ, 20 hô hấp công phu, đem ta mở con trưởng mệnh cảnh hậu kỳ yêu ma thai họa toàn bộ đánh chết, sau đó tiến vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8, trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma thai họa chỗ. Ở chỗ này yêu ma thai họa chỉ có 3 con, 2 con yêu ma, 1 con thai họa, phân biệt canh giữ ở 3 cái vị trí bên trên, khí tức thâm trầm mà cường đại, lệnh người không dám coi thường. Một con yêu ma là độc nhãn hồng sắc lang yêu, toàn thân lông tóc giống như liệt hỏa một dạng thiêu đốt lên, cường tráng tứ chi ẩn chứa cường đại lực lượng. Sắc bén kia móng vuốt, giống như thần binh lợi khí, có thể tê liệt tất cả đồ vật. Ở Tần Phong xuất hiện ngay mắt, hồng sắc lang yêu chính là nhìn chằm chằm Tần Phong, chỉ có một con mắt hồng quang lấp lóe, hung lệ phi thường. Một con yêu ma là một con chuột, kích cỡ cùng phổ thông lão thử giống như lúc, có thể màu sắc lại là mang theo một chút kim sắc, răng chuột sắc bén, có thể xuyên thấu thiên địa. Một cái thường thường đôi, kim sắc cùng hắc sắc hình thành một vòng lại một vòng, mang theo thần bí. Một con thai họa là một con lưới dài quỷ, giữ tợn khuôn mặt, lồi mở mắt có máu tươi không ngừng chảy ra, rơi trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tí tách tiếng vang, như là không có đóng kỹ vòi nước. Một cái dài lưới dài đầu đỏ tươi cực kỳ, phía trên mọc đầy sức mang rô, lệnh người hoàn toàn không có. Tần Phong tầm mắt đảo qua cái này bà con yêu ma thai họa, cuối cùng rơi vào lao thử trên thân. Thôn kim thử. Tần Phong trong mắt chợt lóe sáng, không nghĩ tới phong ma trong tháp dĩ nhiên còn trấn áp như vậy một con yêu ma, từ nó đuôi tình huống đến xem, e sợ lại quá không lâu liền muốn đột phá trở thành vương cấp yêu ma, thực lực cũng sẽ tăng lên đến đoạt thiên cảnh tầng thứ. Thôn kim thử thôn phệ kim loa y mà sinh, theo thôn phệ kim loa y càng nhiều, phẩm chất càng cao, nó bản thân thực lực cũng sẽ tăng lên. Nếu như có thể thôn phệ tuyệt phẩm linh khí, thôn kim thử đều có trở thành hoàng cấp yêu ma khả năng. Hồng sắc lang yêu ánh mắt khóa chặt ở Tần Phong trên thân, phát sinh gầm nhẹ tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể hắn động, giống như đỏ thấm lưu quang đồng dạng nhanh trùng, sắc bén lang chảo xẹt qua trời cao, chém về phía Tần Phong. Tần Phong trong mắt bắn ra một vệ tinh mang, lưu kim phi thiên truy bỗng nhiên vừa nhấc, một truy tử đón lấy cái kia lang chảo. Làm. Hai người va chạm, sắt thép va chạm, chấn động khắp nơi. Tần Phong thân thể loáng một cái, cảm ứng được từ lang chảo cái kia truyền đến kinh người lực lượng, trong mắt quang mang càng ngày càng cường thịnh. Lại đến, hắn bước ra một bước triển khai phi ương tam thiên, cấp tốc trốn đến một bên. Đỏ tươi đầu lươi giống như cây roi đồng dạng bỗng nhiên nện xuống đến, rơi trên mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo dài dài vết rách. Nhưng rất nhanh dòng năng lượng chuyển, vết rách cấp tốc khôi phục. Toái tinh chỉ. Tần Phong liếc mắt cái kia cấp tốc thu hồi đi xa đầu, một chỉ điểm ra đi, cái kia lực lượng ngưng tụ đến cực điểm, cái kia bóng ánh tinh quang từng ngón tay sức lực, thế như trẻ tre, nhanh như kinh hồng. Nhất chỉ rơi vào đỏ tươi đầu lưới bên trên, xuyên thủng đầu lưới, đầm địa máu tươi. Lưới giải quỷ đầu lưới bị thương, khí tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, hai tay hắn bay một cách tung tóe, từng đạo chảo phong hướng về Tần Phong bao phủ tới. Cùng lúc đó, đầu lưới cuốn vào đến trong mỉ hệ NG, thứ cơ hội mà động. Tần Phong bình tĩnh nhìn cái kia bao phủ mà đến chảo phong, lưu kim phi thiên truy nhanh chóng vung lên, đem loạn vũ xuân thu ứng dụng đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, đem sở hữu chảo phong hết mức ngăn cản hạ xuống. Mà ở cái này thời điểm, hồng sắc lang yêu thân thể nhất động, xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu. Ngoác miệng ra, một luồng nóng rực cực kỳ hỏa diễm từ trong mì hệ NG hà nở phụt lên, đốt cháy hết tất cả, hòa tan sở hữu. Cảm ứng được đỉnh đầu hỏa diễm khủng bố, Tần Phong ánh mắt ngưng lại. Trong tay búa nhỏ chiêu thức biến đổi, lay trời hám địa lay người, một truy tử chuyển động mang theo người lực lượng đón lấy cái kia hừng hực yêu hỏa. Tam nguyên chấn thiên truy, nhân truy. Một truy tử trọng nặng nện ở hỏa diễm bên trên, hỏa diễm nổ tung, hóa thành vô số tia lửa hướng về bốn phương tám hướng tung tóe mà đi. Cỗ này đáng sợ lực lượng lại càng là khuấy động ra, oanh kích ở hồng sắc lang yêu trên thân. Giang giác. Lang nha vỡ vụn, lại đến xương sọ vỡ vụn, hồng sắc lang yêu bị trọng thương, bay ra. Lưỡi giải quỷ cũng không có có buông tha lần này tốt thời cơ, ở Tần Phong đón đánh hồng sắc lang yêu thời điểm, hắn đầu lưỡi dường như tia chớp màu đỏ giống như vậy, bắn ra, nhanh như chớp trong lúc đó liền là xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, muốn đem Tần Phong bắn thủng. Toái tinh chỉ. Tần Phong khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt cái kia hồng sắc đầu lưỡi đầu ngó lút rỗi một cái, triển khai toái tinh chỉ lực lượng, lần thứ hai xuyên thủng lưỡi giải quỷ xà đầu. Đồng thời sử dụng tới phi ương tam thiên, nhanh chóng trốn mở. Nhưng tốc độ vẫn cứ chậm một phần. Đầu lưỡi xẹt qua Tần Phong cánh tay, ở trên tay lưu lại vết máu, hai hỏa khí lập tức xâm nhiễm tiến vào bên trong. Tần Phong chân nguyên nhất chuyển, nhanh chóng đem một đạo tà khí cho loại bỏ. Kim sắc hiện ra. Một đạo kim ánh sáng màu đen ở Tần Phong trong mắt cấp tốc phóng to, hướng về lưu kim phi thiên truy mà đi. Chương 167, thôn Kim Thử. Phong ma ngoài tháp. Cố Trường Sinh, Công Giã Chính hai người nhìn trước mắt phong ma tháp, điểm đỏ đã đạt đến tầng thứ 8. Mà tầng thứ 6, tầng thứ 7 bên trong hắc khí, hoàn toàn tiêu tan. Cái này Tần Phong, không phải là muốn đem phong ma trong tháp yêu ma thai họa cũng đánh chết đi. Công Giã Chính nói. Có vẻ như vậy. Cố Trường Sinh mỉm cười nói. Phong ma trong tháp yêu ma thai họa, nhất là tầng thứ 6 đi lên trưởng mệnh cảnh yêu ma thai họa, muốn bắt lấy cũng không phải là một chuyện đơn giản. Hắn cứ như vậy toàn bộ giết, cái kia phong ma tháp tồn tại ý nghĩa liền không có có. Công Giã Chính nói. Phong ma trong tháp yêu ma thai họa sớm muộn là một cái nguy hiểm, Tần Phong hành động này vừa vặn giải quyết cái này thai họa ngầm. Cố Trường Sinh khẽ cười một tiếng. Công Giã Chính liếc mắt Cố Trường Sinh, nói. Tần Phong đều sẽ đi theo ngươi, ngươi nói cái gì đều là hướng về hắn. Phong ma tháp yêu ma thai họa vốn là vì là cho Thanh La vệ đoán luyện tác dụng, kết quả toàn giết, thật là làm sao đoán luyện. Ta lời này cũng không phải là hoàn toàn hướng về Tần Phong, ngươi nên rõ ràng tầng thứ 8 bên trong cái kia một con thôn kim thử. Cố Trường Sinh nói. Thôn kim thử. Công Giã Chính ánh mắt rơi vào tầng thứ 8, muốn tìm con kia đuôi có kim sắc hát sắc luân phiên thử yêu. Một năm trước ta tiến vào tầng thứ 8 thời điểm, con kia thôn kim thử đuôi lại nhiều một vòng kim sắc. E sợ chỉ cần thời gian 2, 3 năm, liền có khả năng tiến hóa thành vương cấp yêu ma. Cố Trường Sinh nói. Một khi thôn kim thử trở thành vương cấp yêu ma, nó thôn phệ năng lực đều sẽ được rất lớn tăng mạnh, chuyển hóa thành thôn phệ thần thông. Đến thời điểm đó, lấy phong ma tháp chất liệu cũng có thể bị nuốt kim chuột cho nu ổ tờ. Một khi đến khi đó, cho dù là Thanh La Ti bên trong, cũng không có người là cái kia thôn kim thử đối thủ. Như vậy thời cơ, vừa vặn để Tần Phong chém giết thôn kim thử. Ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý. Công Giã Chính bất đắc dĩ tiếp thu, đón đến, lại nói, chỉ là, phong ma trong tháp yêu ma thai họa, đều là xưa nay Vân Lâm quận Thanh La Ti đô thống bắt lấy để vào trong đó. Nếu là lập tức ít, đối với Thanh La Ti mà nói cũng là một tổn thất lớn. Cái này ngược lại là không sao, Tàng Vũ Lâm trong động ma yêu ma thai họa cần làm còn có một chút, bắt một ít để vào trong đó là được rồi. Nếu là thật sự không được, chờ ta xuất quan, cho ngươi bắt một ít tới. Cố Trường Sinh cười nói. Cũng chỉ đành như vậy. Công Giã Chính nhìn thấy tầng thứ 8 hồng quang hướng về tầng thứ 9 đi đến, tầng thứ 8 cũng quá, tiến vào tầng thứ 9. Tầng thứ 9. Cố Trường Sinh con mắt hơi híp lại. Tầng thứ 9 thai họa cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế, ngay cả là đoạt thiên cảnh tu sĩ muốn xông qua tầng thứ 9 cũng đều có chút khó khăn. Công Giã Chính nói, không biết Tần Phong làm sao. Hãy chờ xem. Cố Trường Sinh bình tĩnh nói. Phong ma tháp tầng thứ 8. Đen hào quang màu vàng hung bạo lướt mà đến. Tần Phong trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệt nụ cười. Đã sớm chờ ngươi. Khi tiến vào phong ma tháp tầng thứ 8, hắn để ý nhất chính là thôn kim thử. Hồng sắc lang yêu, lưới giải quỷ thực lực không tầm thường, đều là thường gặp yêu ma thai họa, thủ đoạn hết sức rõ ràng, chiến lược hữu hạn. Nhưng thôn kim thử như vậy đặc thù yêu ma, chính là không bình thường. Nhất là nuốt vàng năng lực, để thôn kim thử thực lực không phải chuyện nhỏ. Nếu là một cái đem lưu kim phi thiên truy cho cắn, Tần Phong cần phải 10 phần đau lòng. Tam nguyên chấn thiên truy, búa. Tần Phong trong tay lưu kim phi thiên truy nhất động, một luồng bá đạo cẩn trọng lực lượng chấn động, giống như vạn thiên đại sơn, ngàn vạn lớn hội tụ đến, hình thành cẩn trọng cực kỳ một truy. Không khí vào đúng lúc này cấp tốc áp xúc, sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành từng cơn sóng gợn hướng về phía trước khuếch tán mà đi. Cái kia gợn sóng đánh trúng ở thôn kim thử trên thôn kim thử thân thể trong nháy mắt một chút vỡ vụn ra, cuối cùng hóa thành huyết vụ. Thôn kim thử chính là dị thú, hơn nữa bản thân thôn vệ kim loa y đặc thù năng lực, tốc độ nó phòng ngự cũng dị thường kinh người. Trường mệnh cảnh bên trong cái, khó có thể phá ra nó phòng ngự tồn tại. Thế nhưng, hắn đụng tới Tần Phong Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy chính là siêu phàm tuyệt học, uy lực tuyệt đối không phải bình thường. Thiên Truy, búa, nhân truy, tam búa lực lượng đủ để dung chuyển trời đất. Huống hồ, một búa này là Tần Phong đã sớm cho thôn kim thử chuẩn bị kỹ càng. Thôn kim thử dưới sự gấp gáp, hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cứ thế mà chịu đựng được một bữa này khủng bố. Lấy nó nhục thân chi lực, cũng không thể chống đỡ được một bữa này khủng bố. Coi như là một tòa kim loa y đại sơn, tại đây một truy bên dưới cũng có thể hóa thành nát tan. Đánh chết thôn kim thử về sau, Tần Phong thân thể như thương ứng, bay lượn, đảo mắt công phu chính là đuổi theo lưới giải quỷ. Lưu kim phi thiên truy lấy bữa hoài, một truy tử rơi vào lưới giải quỷ thân bên trên, đem lưới giải quỷ trực tiếp đánh nổ. Một lần đánh chết hai con trưởng mệnh cảnh trung kỳ yêu ma thai họa, Tần Phong trừ khí tức có chút thở ra, cũng không có những vấn đề khác. Liếc mắt trên cánh tay dần dần khép lại vết thương, Tần Phong vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, hút vào bốn phía lực lượng, để vết thương ra tốc hợp lại. đợi được vết thương hoàn toàn khôi phục, trạng thái cũng khôi phục lại cựu thành. Thần Phong liếc mắt xa xa trọng thương hồng sắc Lang Yêu. Lang Yêu trọng thương, hầu như nằm ở trạng thái tê liệt. Thần hồn cũng nhận không nhẹ thương, thương thế cực nặng. Nhưng đối với một con trưởng mệnh cảnh viên mãn yêu ma, điểm này thương thế vẫn có thể đủ tiếp tục chống đỡ được. Tần Phong cũng không có ra tay đánh chết hồng sắc Lang Yêu, ngược lại giết cũng không chiếm được khen thưởng, trực tiếp hướng đi tầng thứ 9. Tầng thứ 9 nhập khẩu. Tần Phong nhìn trước mắt một cái xa lạ mà quen thuộc tồn tại, một mặt ngơ ngác. Thôn này. Phong ca, ngươi sững sờ ở chỗ ấy làm gì? Đều sắp ăn cơm tối. Đường Tiểu Nhu xuất hiện ở Tần Phong trước mặt, một chút sức lực lôi kéo Tần Phong hướng về trong thôn đi. Tần Phong đi theo Đường Tiểu Nhu phía sau, đi tới một cái phòng trọ trước mặt. Phong nhi, ngươi trở về. Nhanh lên một chút đem trên tay dơ đồ vật cho tẩy, sau đó ăn cơm. Một đôi vợ chồng trung niên đối với Tần Phong nói. Cái này một nam tử tử cùng Tần Phong ngược lại là có 5 phần tương tự chỗ. Vâng, cha mẹ. Tần Phong không nhịn được mở miệng, trong mắt chợt lóe sáng. Thì ra là như vậy. Tần Phong cười rộ lên. Thôn này, là Thủy Ngưu Thôn, là hắn từ nhỏ sinh hoạt lớn lên địa phương. Chuẩn xác mà nói, là Tần Phong trước kia thân thể sinh ra sinh hoạt lớn lên địa phương. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chân trời cái kia mây hồng, giống như một con hỏa long vắt ngang bầu trời y, thần bí uy nghiêm. Cái này một ngày tựa hồ là Thủy Ngưu Thôn diệt vong cái kia một ngày, đều sẽ có một con hỏa hồ cùng một con ác quỷ xông vào Thủy Ngưu Thôn, làm cho Thủy Ngưu Thôn diệt vong. Nếu là trước kia Tần Phong, tâm trí tất nhiên chịu đến ảnh hưởng cực lớn, thậm chí nằm mờ ở trạng thái thất thần, sau đó bị chém giết. Tần Phong trong óc né qua từng cái suy nghĩ, hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra nụ cười. Đáng tiếc bốn. Hiện tại Tần Phong cũng không phải là lấy tiền Tần Phong. Tần Phong giơ tay lên bên trong Lưu Kim Phi Thiên Truy, một luồng lực đạo từ sâu trong thân thể tuôn ra, rót vào Lưu Kim Phi Thiên Truy bên trên. Một truy tử bỗng nhiên hướng về bên trái đánh tới, thiên địa đổ nát, thời không vỡ vụn, thôn làng giống như pha lê vết rách lan tràn ra khu. Hắc khí phun trào trong lúc đó, một con ngươi màu đen tai họa, bị Tần Phong một truy tử đánh trúng đầu, sau đó thân thể dần dần tiêu tan. Chương 168, Kiếm Tuệ. Kính Hồn. Tần Phong nhìn cái kia vỡ vụn quỷ đả tường, cái kia dần dần tiêu tan hắc vụ, ánh mắt quang mang lóe lên. Cái này tầng thứ 9 thai họa dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy kính hồn. Kính hồn chính là một loại cực kỳ sở trường quỷ đả tường thai họa, bố trí ra quỷ đả tường giống như chân thực. Ngay cả là tu vi cảnh giới cao hơn kính hồn, cũng chưa chắc có thể phát giác quỷ đả tường tồn tại. Nếu không phải Tần Phong là người xuyên việt, bằng không cũng khó có thể một chút nhìn thấu kính hồn quỷ đánh tường. Vừa nãy tất cả thật sự là chân thực, liền xúc cảm, thị giác, khứu giác, thính giác được tin tức đều là thật sự. Chẳng trách, kính hồn sẽ bị cho rằng là thượng đẳng thai họa bên trong kinh khủng nhất thai họa chi một. Tần Phong nhớ lại Cửu Châu chuyện vật bên trong tin tức tương quan. Kính hồn nhất là sở trường chính là quỷ đả tường, tan vỡ tu sĩ tâm thần, do đó đánh chết tu sĩ. Tự thân ngược lại là cực kỳ yếu đuối, cùng so với lưỡi dài quỷ đồ phải kém hơn không ít. Nếu như là những tu sĩ khác đi tới nơi này cái tầng thứ 9, e sợ đều muốn rơi vào một phương phiền phức. Đáng tiếc, đụng tới là ta. Tần Phong cảm thán một tiếng, nhìn khôi phục lại âm u quỷ khí sắc phong ma tháp tầng thứ 9. Rộng rãi tầng thứ 9, có 50 sân bóng lớn nhỏ. Có thể ở quảng đại như vậy địa phương, chỉ có một con kính hồn thôi. Nửa bước đoạt thiên cảnh yêu ma thai họa, ngay cả là lấy Vân Lâm quận Thanh La Ti lực lượng, muốn bắt được một con cũng cực kỳ không dễ dàng, muốn bắt lấy hai con hầu như là chuyện không có khả năng. Bây giờ kính hồn bị Tần Phong đánh chết, trong thời gian ngắn phong ma tháp tầng thứ 9 đều sẽ khoảng không xuống. Lựa chọn đã hoàn thành, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Trong đầu truyền đến hệ thống cơ giới rô nở dê như thanh âm. Tần Phong cũng không có lập tức kiểm tra hệ thống khen thưởng, mà là ly khai phong ma tháp. Phong ma ngoài tháp. Cố Trường Sinh, Công Giã Chính hai người quan sát đến phong ma tháp tình huống. Đã đạt đến tầng thứ 9. Công Giã Chính thấp giọng nói. Kính hồn. Cố Trường Sinh nói, phong ma tháp tầng thứ 9 kính hồn thế nhưng là 100 năm trước. Vân Châu phủ Thanh La Ti một tên bắt tinh Thanh La vệ bắt lấy mà đến, sau đó liền để vào đến trong đó. Đúng vậy à, cũng chỉ có bắt tinh Thanh La vệ có thể đủ dễ dàng như thế không bắt được một con kính hồn. Ngay cả là thất tinh Thanh La vệ, muốn bắt lấy kính hồn cũng dị thường khó khăn. Công Giã Chính cảm thán một tiếng. Một năm trước ta từng tiến vào tầng thứ 9, dòng dã một ngày công phu mới từ kính hồn quỷ đánh tường bên trong tránh thoát tờ đi ra, không biết Tần Phong cần bao lâu thời gian. Cố Trường Sinh nói. Ngươi còn có thể đủ tránh thoát tờ, nhớ lúc đầu ta tiến vào tầng thứ 9, hoàn toàn rơi vào kính hồn quỷ đánh tường, chỉ có thể đủ miễn cưỡng tự vệ. Lớn nhất nếu như không phải lên một đời đô thông cứu ta, ta chỉ sợ cũng bàn giao ở phong ma tháp tầng thứ 9. Công Giã Chính nói. Ừm. A. Đang khi nói chuyện hai người đều là ngẩn ra, nhìn trước mắt phong ma tháp tầng thứ 9. Chợt ngẩng đầu lên nhìn cao vóc phong ma tháp tầng thứ 9, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu phong ma tháp giống như vậy, nhìn tầng thứ 9. Thông qua. Lúc này mới bao lâu thời gian? Công gia chính kinh ngạc nói, liền 30 hô hấp công phu cũng không cần. Thần phong lại như thế nào làm được? Cố Trường Sinh cũng là không gặp. Hắn một năm trước tiến vào phong ma tháp tầng thứ 9, biết được tầng thứ 9 cái kia kính hồn quỷ dị, cũng không phải là đơn giản có thể đối phó. Nhưng bây giờ Tần Phong nhưng dễ dàng như thế phá bấm máy hồn quỷ đánh tưởng, thật sự là quá làm cho người kinh ngạc. Quá một chút thời gian, Tần Phong đi ra phong ma tháp. Cố Trường Sinh. Công giã đô thống. Tần Phong nhìn thấy phong ma ngoài tháp Cố Trường Sinh, công giã chính hai người. Tần Phong. Tần Phong. Cố Trường Sinh, công giã chính hai người mỉm cười. Tần Phong, cùng đi Thanh Trúc Phường làm sao? Cố Trường Sinh hỏi. Thanh Trúc Phường. Tần Phong ngẫm lại, đạo, có thể. Vậy chúng ta đi. Cố Trường Sinh nói. Ba người cùng nhau đi tới Thanh Trúc Phường. Hàn Giang Nghĩa từ khi ma quật trở về, được không ít thời cơ, đổi lấy một môn khá là không sai công pháp, để bạt chính mình tu vi. Khoảng cách không có cảnh, cũng chỉ là cách xa một bước. Nhưng này một bước muốn đột phá thực sự không phải là một chuyện đơn giản. Cũng không phải là người người đều là Tần Phong, có trình tự tồn tại. Từ Thanh La Ti cửa đi ra đi, Hàn Giang Nghĩa giãn gân cốt một cái, một mặt ý cười. Tu luyện một ngày một đêm, hơi mệt chút, nên tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Chúc Mộc đại ca đã bế quan. Cho tới Tần Phong. Hàn Giang Nghĩa ngâm lại, lắc đầu một cái. Hiện tại Tần Phong thân phận cũng không phải là ta có thể đủ cao phán lên, hay là không muốn tìm hắn. Đi Bạch Phi Lầu, cái kia Bạch Trảm Kê hương vị thật đúng là làm người khó quên a. Hàn Giang Nghĩa ngâm lại, hướng về Bạch Phi Lầu phương hướng đi đến. Ly khai Thanh La Ti chừng 100 mét, một đạo khí kình hướng về Hàn Giang Nghĩa bắn ra mà đến. Cấp tốc cực kỳ. Cái này một đạo khí kình trực diện mà đến, mà đang giận sức lực bên trong có một cái vẽ ra đường vân viên giấy. Nhìn thấy cái kia viên giấy, Hàn Giang Nghĩa trong mắt chợt lóe sáng, đưa tay chụp vào cái kia viên giấy. Nhưng từ viên giấy bên trên truyền đến đáng sợ kinh lực, để tay hắn cánh tay run lên, liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước khoảng cách, vừa mới chống lại cái này một cái viên giấy lực lượng. Là bọn hắn. Hàn Giang Nghĩa đánh giá viên giấy trên đường vân, trong mắt tức giận thiêu đốt. Một luồng kình phong từ trên người hắn quét ngang, đem xung quanh dân chúng cũng cho kinh động, từng cái nghi hoặc đánh giá Hàn Giang Nghĩa. Là Thanh La Vệ. Còn là một cái tứ tinh Thanh La Vệ, thật sự là không nổi. Hắn đang làm gì? Nghe nói Thanh La Vệ hai ngày trước mới phá hủy một cái ma quật, không biết cái này Thanh La Vệ có hay không cũng ở tại chỗ. Sắc mặt hắn tựa hồ có hơi khó coi, chúng ta hay là cách xa một chút. Đúng, cách xa một chút. Người vây xem thấp giọng nghị luận, lặng lẽ rời xa. Vân Lâm quận người tin tức linh thông, không thiếu có cùng tông môn, gia tộc có chỗ quan hệ người, biết được Tảng Vũ Lâm ma quật việc. Chuyện này Thanh La Ti, quận thủ phủ cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu dự định, thậm chí có ý khuyết tán, vì vậy ma quật bị diệt bất quá một hai ngày thời gian, Vân Lâm quận đại bộ phận cũng biết. Đối với Thanh La Vệ, những người này kính trọng rất nhiều. Nhưng rõ ràng có thể cảm ứng được Hàn Giang Nghĩa trên mặt tức giận, sắc ý, vì vậy, lẩn đi xa xa. Hàn Giang Nghĩa không có phát hiện tự thân đối với người chung quanh ảnh hưởng, hắn toàn bộ lực chú ý bị trong tay viên giấy hấp dẫn. Hắn đánh ra viên giấy bên trong có một cái kiếm tuệ. Kiếm tuệ? Là xảo nhi kiếm tuệ. Hàn Giang Nghĩa nhìn chằm chằm kiếm tuệ nhìn, trong mắt quang mang lấp loé không yên, thân thể bởi quá mức kích động, không cách nào khống chế run rẩy. Đem kiếm tuệ nắm chặt hẹp, hắn hướng về viên giấy trên chữ nhìn lại. Xảo nhi không có chết. Đáng chết. Bọn họ làm như vậy có mục đích gì? Hàn Giang Nghĩa nhìn chằm chằm phía trên văn tự ánh mắt biến hóa, là phẫn nộ, là xoắn xuýt, là quả đoán, là tàn nhẫn, là do dự, hết sức phức tạp. Vô luận như thế nào, ta đều nhất định phải cứu Xảo Nhi. Hàn Giang Nghĩa cầm lấy viên giấy, chân nguyên run lên, viên giấy trong nháy mắt vỡ vụn thành bụi phấn. Hắn ánh mắt trở nên kiên định, quay người trở lại Thanh La Ti. Chương 169, Nam Thiên. Thanh Trúc Phường bên trong một tòa phòng khách. Cửa sổ đối với chính là cái kia giống như biển lớn màu xanh đồng dạng trúc lâm, gió thổi trúc lâm, truyền đến vang lên sàn sạt, không nóng nảy không giận, hết sức thoải mái. Thần Phong, Cố Trường Sinh, công giã chính ba người tùy ý ngồi uống rượu. Thanh Trúc Phường phòng khách có chút kỳ lạ, như là cực kỳ cổ lao thời đại trang sức, giống như là Tần Phong suy nghĩ đến Tần Quốc. Không có ghế, ngược lại là có một cái dựa nờ dê tử, ngồi quỳ chân uống rượu. Nhưng mấy người đều thuộc về Thanh La Ti người, cũng không câu nệ với hình thức. Vì lẽ đó, liền biến thành tùy ý ngồi. Tần Phong, đây chính là Thanh Trúc Phường vạn tái Thanh Trúc dịch, không phải có quan hệ, có được không tới. Cố Trường Sinh bưng một chén rượu lên cười rộ lên, nếu không phải công dã mặt mũi, chúng ta muốn uống cũng uống không tới.
Vạn tái thanh trúc dịch.
Tần Phong nhìn mặt lúc trước một chén bích lục xanh tươi loại rượu, nhàn nhạt linh khí cùng thanh nhã rượu thơm đồng thời tán mở. Hít vào một hơi, chính là có thể đủ cảm giác được xông vào mũi hương khí, cùng cái kia gột rửa toàn thân khí sảng.
Rượu này hắn nghe nói qua.
Từ cái kia thần bí quỷ dị Diêm Thanh Thanh trong mì hệ NG nghe được.
Đây cũng không phải là ta mặt mũi, chính thức tuy nói là chúng ta Cố công tử mặt mũi.
Công giã chính cười nói.
Ta mặt mũi.
Cố Trường Sinh ngẩn ra.
Tần Phong nghiêng đầu nhìn về phía Cố Trường Sinh, mang theo vài phần hiếu kỳ.
Thanh Trúc Phường phương chủ, Đông Phương Yến cô nương, thế nhưng là chờ chúng ta Cố công tử không biết bao nhiêu năm.
Năm đó mới thấy, chúng ta Cố công tử phong khinh vân đạm, có thể trong lòng đối phương lại là hất lên sóng lớn.
Công giã chính cười nhẹ.
Tần Phong nghe cái này công giã chính bắt quái, không có nghĩ đến cái này thanh rừng quận thanh là ti đô thống, nhìn mặt ngoài giống như uy nghiêm túc mục trung niên nam tử, lại có như vậy một mặt.
Hay là, bởi tự thân thực lực dẫn lên Cố Trường Sinh, công giã chính tán thành, bằng không hai người cũng sẽ không mời hắn đi tới Thanh Trúc Phường, cùng hắn đàm luận những chuyện này.
Ta cùng với Đông Phương Yến chỉ là bình thủy chi giao thôi, có thể làm một người bằng hữu bình thường.
Cố Trường Sinh cười khổ một tiếng.
Ngươi là khi nàng làm bằng hữu bình thường, nhưng đối phương cũng không cho là như vậy.
Công giã chính đón đến, lại nói, người đến.
Công giã đô thống, Đông Phương Yến cầu kiến.
Ngoài cửa, truyền đến một đạo mang theo vài phần mị hoặc thanh âm.
Vào đi.
Công giã chính nở nụ cười.
Phòng khách cửa đánh ra, Đông Phương Yến chậm rãi đi tới.
Một bộ thanh sắc quần dài, thanh tân thoát tục, có thể gương mặt nhưng mang theo vài phần mị ý là thanh tân cùng mị hoặc kết hợp thể, vô cùng sung mãn hấp dẫn.
Đông Phương Yến đi tới công giã chính bên người, ung dung thong thả ngồi quỳ chân mà xuống, đem một bầu rượu cho đặt lên bàn công giã đô thống, Cố công tử, Tần công tử, cái này một bình chính là thiếp thân tự mình nhưỡng tóc xanh rượu, ba vị có thể nếm thử.
Đông Phương Yến vì là ba người một đô ra rượu, đang trợ giúp Cố Trường Sinh rót rượu thời gian, ngẩng đầu lên mắt nhìn Cố Trường Sinh.
Cố Trường Sinh đáp lại nụ cười.
Đông Phương Yến trong mắt xẹt qua một vệ tâm u, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng trạng thái.
Tần Phong xem xét mắt Đông Phương Yến, trong lòng mang theo vài phần nghi hoặc.
Nhưng rất nhanh, hắn phản ứng lại, vì sao sẽ ở Đông Phương Yến trên thân cảm giác được nhàn nhạt cảm giác quen thuộc.
Lúc trước, Tần Phong lần đầu tiên tới Thanh Trúc Phường uống rượu, cũng là đụng tới Diêm Thanh Thanh thời điểm, cảm nhận được một đạo ánh mắt.
Cái này một đạo ánh mắt chủ nhân chính là Đông Phương Yến.
Đông Phương Yến lớn lên xác thực rất đẹp, nếu là trên trái đất, cũng có thể để làm mỹ nữ minh tinh.
Có thể tự hồ, Cố Trường Sinh đối với Đông Phương Yến cũng không có phương diện này ý tứ.
Đông Phương Phường chủ tự mình sản xuất mỹ tiểu, đương nhiên phải cố gắng thưởng thức.
Công giã chính nở nụ cười bưng chén rượu lên, khẽ thưởng thức một cái, lộ ra vẻ hưởng thụ, rượu thơm nội liễm, trước tiên cam sau đắng, dư vị vô cùng, hảo tiểu hảo tiểu.
Rượu này, cũng không so với vạn tái thanh trúc dịch đến kém.
Thật là tốt rượu, rượu này tựa hồ cùng vạn tái thanh trúc dịch có mấy phần chỗ tương tự.
Cố Trường Sinh nói.
Cố công tử quả nhiên.
Đông Phương Yến mềm mại khuôn mặt nở nụ cười. Rượu này cùng vạn tái thanh trúc dịch mở dạng, đều là sử dụng vạn niên thanh trúc làm vật chứa, phối hợp với tương ứng tài liệu, lấy đặc thù chi phương pháp luyện chế.
Chỉ là, rượu này cần thiết lên men sự tình cùng so với vạn tái thanh trúc dịch muốn bể trên bách thiên.
Thì ra là như vậy, chẳng trách cùng vạn tái thanh trúc dịch đồng dạng có thanh trúc nhàn nhạt hương khí.
Công giã chính cười nói.
Thần công tử cảm thấy rượu này làm sao?
Đông Phương Yến nhìn về phía Tần Phong, đáy mắt nơi sâu xa có một vệt vẻ kinh dị.
Nàng gặp qua Tần Phong, cũng tìm hiểu quá Tần Phong tin tức.
Một cái đến từ chính Vân Sơn huyện Thủy Ngưu thôn nạn dân thôi.
Mấy tháng đến đây đến Vân Lâm quận, gia nhập Thanh La Ti, trở thành một người Thanh La Vệ.
Có thể trong thời gian ngắn ngủi, trở thành một người ngũ tinh Thanh La Vệ, phá Cố Trường Sinh lưu lại ghi chép.
Về sau tại Tàng Vũ Lâm Ma quật bên trong, có biểu hiện kinh người, có nghe đồn đã đạt đến trưởng mệnh cảnh, trở thành một người lục tinh Thanh La Vệ.
Lúc này mới bao lâu thời gian?
Đương nhiên. Nhất làm cho Đông Phương Yến kinh ngạc là, Cố Trường Sinh, công giã chính hai người dĩ nhiên mời Tần Phong cùng đến Thanh Trúc Phường uống rượu.
Điều này đại biểu hai người tán thành Tần Phong.
Dĩ vãng cái này phong khách, đều là Cố Trường Sinh cùng công giã chính hai người uống rượu, vẫn chưa có những người khác gia nhập.
Ngay cả là công giã chính thấy Vân Lâm quận quận trưởng Nghiễm Lộc Uyên, cũng chỉ là ở những nơi khác mà thôi.
Cố Trường Sinh chính là Vân Châu nhất lưu thế lực Cố gia thiên tài tử đệ, tư chất phi phàm, không thể so siêu phàm thế lực thiên tài kém.
Mà công giã chính chiến tích khá là kinh người, tựa hồ cũng có được bối cảnh tồn tại.
Hơn nữa lần này Tàng Vũ Lâm Ma của việc, trở thành đoạt thiên cảnh, thăng quan tiến tức thỏa thỏa sự tình.
Kết giao hai người này, đối với Tần Phong mà nói, tương lai Thanh La Ti con đường làm quan, sẽ là mười phần bằng thẳng.
Hào tiểu.
Tần Phong cười nói. Tần Phong, lần này tới Thanh Trúc Phường, một mặt là muốn ngươi uống một chén vạn tái Thanh Trúc Dịch. Mặt khác, có chuyện cần cùng ngươi đề lên. Công Giã Chính nói. Nếu ba vị có chuyện trò chuyện với nhau, thiếp thân trước hết xin cáo lui. Đông Phương Yến đang muốn đứng dậy. Đông Phương Phường chủ lưu lại cũng không sao, cũng không phải đại sự gì. Công Giã Chính cười nói, chuyện này chính là Cố Trường Sinh sắp sửa trở lại Vân Châu Phủ, Tần Phong ngươi cũng chuẩn bị cẩn thận một phen, cùng nhau đi tới Vân Châu Phủ. Đông Phương Yến thân thể khẽ run lên, mắt nhìn Cố Trường Sinh. Vân Châu Phủ. Tần Phong con ngươi quang mang lóe lên, đạo, còn bao lâu? Lấy Cố gia năng lực làm việc, đáng lẽ là năm thiên tả hữu thời gian. Công Giã Chính nói. Sau năm ngày, chúng ta đi tới Vân Châu Phủ. Cố Trường Sinh nói. Được. Tần Phong gật gù. Mấy người tiếp tục uống rượu đàm luận, nói có liên quan với Vân Lâm quận sự tình, nói có liên quan với Vân Châu Phủ một ít tình huống căn bản. Để Tần Phong đối với Vân Lâm quận, Vân Châu Phủ hiểu biết, càng ngày càng sâu sắc. Lúc chạm vào 4, khí trời rất tô tờ, phía tây thiên không một mảnh mây hồng đốt thành các loại hình dạng, phảng phất tạo hóa chơi đùa. Tần Phong trở lại Thanh La Ti nơi ở. Còn chưa đi vào gian phòng, đã bị Hàn Giang Nghĩa cho gọi lại. Tần Phong. Chương 170, Hàn gia Hàn Giang Nghĩa. Tần Phong lấy lại tinh thần, nhìn Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa người này là hắn đi tới Vân Lâm quận, cái thứ nhất nhìn thấy tu sĩ. Ở về sau một tháng huấn luyện thời gian, hai người quan hệ cũng còn xem như không sai. Chỉ là chính thức trở thành Thanh La vệ, nhận nhiệm vụ, hai người chính là không có bao nhiêu liên hệ. Chỉ có ti nhờ cơ trò chuyện, để cho hai người quan hệ còn xem như hòa hợp. Mấy ngày trước đây ma quật chuyến đi, Hàn Giang Nghĩa được tích phân cũng là không ít, đổi lấy mới là tốt nhất đồ vật. Hàn Giang Nghĩa. Thần Phong, ta chỗ này có một cái nhiệm vụ, cần ngươi hỗ trợ. Hàn Giang Nghĩa chần chờ một chút, nói. Nhiệm vụ. Thần Phong ngẩn ra. Dĩ vãng hắn tìm Hàn Giang Nghĩa làm nhiệm vụ, Hàn Giang Nghĩa đều có chỗ chối từ, thật không nghĩ đến lần này Hàn Giang Nghĩa nhưng sẽ chủ động tìm hắn tiến hành nhiệm vụ, thật đúng là hiếm thấy. Đúng, một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Hàn Giang Nghĩa gật đầu nói, ta bây giờ là tứ tinh Thanh La vệ, có thể tiếp thu ngũ tinh nhiệm vụ. Ta xem ngươi khí tức, khoảng cách không cốc cảnh cũng không xa. Đồng dạng ngũ tinh nhiệm vụ, ngươi đơn độc hành động nên có thể hoàn thành, không cần tìm ta. Tần Phong đánh giá Tần Phong. Đây không phải một cái tầm thường ngũ tinh nhiệm vụ. Hàn Giang Nghĩa hướng về bốn phía mắt nhìn, cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ cực kỳ đặc thù, là đi tới Đoạn Ngai Lĩnh. Đoạn Ngai Lĩnh. Tần Phong ánh mắt nhất động, muốn tìm ban đầu ở nhiệm vụ đường trên nhìn thấy cái kia ngũ tinh nhiệm vụ. Đoạn Ngai Lĩnh đồ long. Đoạn Ngai Lĩnh bên trên có một con man long thú, ẩn chứa cổ lao chân long một chút huyết mạch. Chính là một con không cốc cảnh tiền kỳ thượng đẳng yêu ma, thực lực khá là không tầm thường. Lấy Hàn Giang Nghĩa thực lực muốn đánh chết man long thú, thật có không ít độ khó khăn. Thế nhưng đối với Tần Phong mà nói, một con không cốc cảnh tiền kỳ yêu ma, cho dù là man long thú cũng chỉ là tùy ý một quyền sự tình thôi. Ta nhận nhiệm vụ là Đoạn Nhai Lĩnh đồ long, nhưng chân chính muốn đi địa phương là Đoạn Nhai Lĩnh phụ cận một cái vô danh hố to. Hàn Giang Nghĩa nhỏ giọng giải thích, vậy cũng không phải là một cái đơn giản hố to, là một cái âm khí hội tụ chi. Trong truyền thuyết cái danh to kia bên trong chôn giấu ngàn vạn tướng sĩ hài cốt, ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sát khí, thi khí. Đi ngang qua như vậy năm tháng dài đằng đẵng ấp ủ phía dưới, có thể sản sinh thi vương cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, trong đó lại càng là có một viên thiên sát châu. Thiên sát châu. Tần Phong ánh mắt nhất động, thật sự có như vậy đồ vật, ngươi là làm sao biết? Ta là Vân Phong Huyền Hàn gia người, từng cùng yêu ma thai họa có chỗ tiếp xúc, biết được vô danh hố to tình huống. Hàn Giang Nghĩa nói. Vân Phong Huyền Hàn gia, không phải là đã bị diệt môn. Tần Phong lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Ở Vân Lâm kỷ yếu bên trong, thì có ghi chép Vân Phong Huyền Hàn gia bị diệt tin tức. Hơn nữa, hay là cái này một hai năm bị diệt môn một cái tu luyện thế gia, đạt đến tam lưu thế lực tầng thứ. Không nghĩ tới, Hàn Giang Nghĩa đúng là Vân Phong Huyền Hàn gia người, chẳng trách có tu vi như thế. Đúng, chỉ có ta thoát đi ra. Hàn Giang Nghĩa biểu hiện âm u, nắm chặt nắm đấm, đem vẻ ảm đạm thu liễm. Lần thứ hai vừa hỏi, Tần Phong, có thể hay không giúp ta lần này? Nếu là được Thiên Sát Châu, có thể dành cho ngươi đi đầu tu luyện. Ta. Tần Phong chính là muốn trả lời, trong đầu chuyển đến trình tự thanh âm. Thần cấp lựa chọn trình tự kích phát. Lựa chọn 1, không quan tâm đến, đại đạo độc hành, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, khen thưởng khu lạnh rượu một chén. Lựa chọn 2, đáp ứng Hàn Giang Nghĩa yêu cầu, chém giết man long thú, được lục tinh vật phẩm. Lựa chọn 3, đáp ứng Hàn Giang Nghĩa yêu cầu. Đánh chết bái xả giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh, khen thưởng bát tinh vật phẩm. Phụ gia, đánh chết bái xả giáo một tên đàn chủ, khen thưởng thất tinh vật phẩm. Ừm. Thần Phong trong lòng hơi động, tra xét lựa chọn thứ 3. Bái xả giáo thánh nữ. Hàn Giang Nghĩa nhắc tới yêu cầu dĩ nhiên sẽ cùng bái xà giáo có chỗ liên hệ. Lựa chọn thứ hai, lựa chọn thứ ba tiền đề đều là đáp ứng Hàn Giang Nghĩa yêu cầu, thế nhưng cần thiết hoàn thành đồ vật phải không một dạng. Một cái là chém giết man long thú, một cái là đánh chết bái xà giáo thánh nữ. Cuối cùng là, Tần Phong trong lòng không ngừng né qua từng cái suy nghi, suy đoán song phương trong lúc đó quan hệ. Ngũ tinh nhiệm vụ là thật, vô danh hố to thiên sát châu là giả. Là muốn dẫn ta đi qua, đồng thời giết ta. Nếu là như vậy, Hàn Giang Nghĩa cùng bái xà giáo có quan hệ gì? Khó nói hắn cũng là bái xà giáo một thành viên. Nhưng từ bình thường biểu hiện, tựa hồ không quá giống. Chịu đến uy hiếp sao? Từ hắn vừa mới bắt đầu biểu hiện, như có mấy phần kỳ quái chỗ. Hay là, có cái gì ẩn tình ở trong đó? Bái xà giáo thánh nữ. Bát tinh khen thưởng, đối phương nên đạt đến đoạt mệnh cảnh tầng thứ. Bằng vào ta bây giờ thực lực, đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ cho dù là không địch lại, muốn chạy trốn là dễ như ăn cháo sự tình. Nếu như có thể đủ đánh chết bái xà giáo thánh nữ, không chỉ là được một cái bát tinh vật phẩm khen thưởng, ở Thanh La Ti ở bên trong lấy được cờ tích phân cũng sẽ rất lớn. Thấy Tần Phong không có phản ứng, Hàn Giang Nghĩa mở miệng lần nữa nói, Tần Phong. Ồ! Tần Phong cười nói, có thể, ta giúp ngươi. Không biết chúng ta đến lúc nào xuất phát. Quân thành đạt đến đoạn nhai lĩnh cũng không xa, chỉ cần một ngày thời gian. Sáng mai, chúng ta liền xuất phát, ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Giang Nghĩa hỏi. Có thể. Tần Phong gật gù. Khoảng cách thông cố trường sinh đi tới Vân Châu Phủ, còn có 5 ngày. Đi tới đoạn nhai lĩnh giải quyết sự tình, cũng là 2, 3 thiên sự tình, thời gian hoàn toàn đủ đủ. Vậy ta trời sáng lại tìm ngươi. Hàn Giang Nghĩa nói, xoay người rời đi. Được. Thần Phong nhìn Hàn Giang Nghĩa bóng lưng, trong mắt quang mang lưu chuyển lên. Một chỗ trong đình viện. Một người mặc hồng y yể, yêu mị phi thường nữ tử ngẩng đầu lên nhìn dần dần xuất hiện một vòng minh nguyệt, cái kia dùng dài con ngươi lưu chuyển lên thần bí quang hoa. Thánh nữ điện hạ. Một ông già chậm rãi đi tới. Hàn Giang Nghĩa đã có tin tức. Hắn đáp ứng. Diêm Thanh Thanh hướng về lão giả nhìn lại. Hừm, Hàn Giang Nghĩa lấy một cái ngũ tinh nhiệm vụ cùng thiên sát châu làm mồi nhử đều sẽ đem Tần Phong mang đi đoạn nhai lĩnh phụ cận vô danh hố to. Lão giả nói, chúng ta chỉ cần đi tới vô danh hố to chuẩn bị liền có thể. Hừm, làm không sai. Diêm Thanh Thanh thỏa mãn gật đầu, ma quật hành trình về sau, ta xem Tần Phong trở về, mắt trái khí tức rõ ràng sản sinh biến hóa. Hiển nhiên, hắn đã đem kim hồn thú con mắt hoàn toàn luyện hóa thành thần thông, mà cũng không phải là phổ thông thần thông. Nếu như có thể đem hắn con mắt cùng với nhãn thuật thần thông cũng cho gỡ xuống, đối với ta tu vi đều có không nhỏ trợ giúp. Thánh nữ điện hạ, cái kia chuyến này để thuộc hạ tùy tùng. Lao giả thản nhiên nói. Tiết gia ở Vân Lâm quận có chút năm tháng, ngươi Tiết Tín đem Tiết gia quản lý không tệ, là không đủ đi tới. Lần này, ta sẽ khiến Thiết Xà đàn chủ theo ta cùng. Diêm Thanh Thanh bình tĩnh nói. Nếu là từ Thiết Xà đàn chủ ra tay, tất nhiên có thể đem Tần Phong cho bắt được. Tiết Tín mỉm cười nói. Tàng Vũ Lâm ma quật việc để Vân Lâm quận Thanh La Ti danh tiếng vang xa, như vào lúc này bọn họ cái kia nhanh nhất tấn cấp ngũ tinh Thanh La vệ tu sĩ được thăng chức xà dạy giết chết, không biết bọn họ sẽ có ra sao phản ứng. Diêm Thanh Thanh khỏe miệng pha cờ hoa lên một vệ tà dị tiếu dung. Chương 171, Man Long Thú. Sáng sớm hôm sau, Tần Phong cùng cố trưởng sinh đơn giản đề vài câu, chính là cùng Hàn Giang Nghĩa cùng nhau đi tới đoạn ngai lĩnh. Đoạn ngai lĩnh đổ long cái này một cái ngũ tinh nhiệm vụ. Cố trường sinh trước đó vài ngày tại nhiệm vụ nội đường nhìn thấy. Làm từng tại Vân Lâm quận Thanh La Ti thành tiểu Thanh La vệ hắn, đương nhiên biết được đoạn nhai linh chỗ, cũng biết nhiệm vụ này đối với Tần Phong cũng không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là, cố trường sinh có mấy phần nghi hoặc, nhưng cũng cho rằng Tần Phong muốn chăm sóc Hàn Giang Nghĩa, vì vậy không có hỏi nhiều. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người cước trình cũng không chậm, thuê thiên lý mã về sau, giờ thân quá nửa, hai người tới đoạn nhai lĩnh. Tần Phong linh hồn khuấy động. Bao phủ cái này 3.000 mét có dư đoạn ngai lĩnh, tìm kiếm lấy man long thú chỗ. Man long thú tu vi bất quá là không cốc cảnh tiền kỳ, cùng Tần Phong trong lúc đó chênh lệch quá to lớn. Mặc dù Tần Phong phát hiện đối phương chỗ, đối phương cũng vô pháp phát hiện Tần Phong. Man long thú đang đến gần trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong hang núi. Tần Phong nói, vậy chúng ta mau đi đi. Hàn Giang Nghĩa nói, đem man long thú trước hết giết, hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sẽ đi vô danh hồ to. Ừm. Tần Phong thản nhiên nói. Hai người đem thiên lý mã cái chốt ở một thân cây bên, bước chân một điểm, hướng về núi bên trên mà đi. Nhìn như không nhanh không chậm, tốc độ nhưng cực kỳ kinh người, dường như một cơn gió mạnh. Đảo mắt công phu, chính là đi qua ngàn mét khoảng cách. Rất nhanh, hai người tới một hang núi trước mặt. Hang núi này có cao hơn 10 mét, 6 mét rộng bao nhiêu, nội bộ âm trầm, có hàn ý tử trong đó dùng để. Sơn động hai bên không có một ngọn cỏ, chọc lốc. Trong hang núi, lại càng là có một luồng trọc khí không ngừng tuôn ra, mang đến một chút mùi thối. Sơn động chu vi, cơ hồ là ngàn mét khoảng cách, không có một con dã thú tồn tại, có vẻ mười phần yên tĩnh. Nơi này, chính là man long thú địa bàn. Đây là man long thú sơn động. Tần Phong nhìn trước mắt sơn động, là ta ra tay, hay là ngươi tới ra tay? Ta đến là được, nếu là không có cách nào, lại từ ngươi tới động thủ. Hàn Giang Nghĩa nói. Được. Tần Phong cũng không nhiều lời, mặc cho Hàn Giang Nghĩa ra tay. Hàn Giang Nghĩa trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, mang theo từng tia hàn ý sải bước ra, hướng đi trong hang núi bộ. Quá một trận. Trong hang núi truyền đến kinh thiên nộ hống tiếng, chấn động đến mức toàn bộ sơn động run rẩy lên, vô số đất cát hòn đá từ bên trên vương vãi xuống. Lại đến, lại là một đạo tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy một bóng người từ trong hang núi nhanh chóng lướt ra khỏi, chính là cái kia Hàn Giang Nghĩa. Mà đi theo Hàn Giang Nghĩa phía sau, chính là một con hình thể to lớn man long thú. Man long thú ngoại hình có chút giống là thằn lằn, tứ chi cực kỳ trắng kiện, dường như bốn cây cột. Toàn thân da rẻ hiện đen màu nâu, phảng phất một loại nào đó thần bí mỏ sắt đoán tạo mà thành, cứng rắn cực kỳ. Hấp dẫn người ta nhất con mắt là một cái dài sinh nhật, có hơn 10 mét độ dài, phía trên có từng ma nở dê long lân, mỗi một mảnh long lân cũng 10 phần cứng rắn. Va chạm ở thông đạo bên trên, liền để cho toàn bộ thông đạo run rẩy lên, từng đạo vết rách huyết tán ra. Man long thú, thượng đẳng yêu ma, trong truyền thuyết có được một chút chân long huyết mạch yêu ma. Hoàn toàn trưởng thành trạng thái, có thể đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn cảnh giới. Nếu là được cơ duyên, kích phát cơ thể bên trong chân long huyết mạch, thậm chí có thể trở thành vương cấp yêu ma, hoàng cấp yêu ma, cực kỳ khủng bố. Man long thú cùng Tần Phong dĩ vãng đụng tới địa long thú có mấy phần chỗ tương tự, chỉ là man long thú cũng không có độn địa thủ đoạn, cường đại nhất là ở chỗ man long thú lực lượng. Cùng cảnh giới yêu ma, man long thú lực lượng tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, hiếm có địch thủ. Một người một thú, nhanh như chớp, lao ra sơn động. Hàn Giang Nghĩa bước chân một điểm, thân thể lập tức quay tới, cổ tay động tác trong lúc đó, phát sinh từng đạo sắc bén kiếm khí quang mang. Hơn 10 đạo kiếm khí giống như một cái lưới lớn, bao phủ man long thú. Man long thú biểu hiện lộ ra nhân tính hóa vẻ khinh bỉ, căn bản vô số Hàn Giang Nghĩa kiếm mang. Hơn 10 mét độ dài long vĩ từng tầng vung một cái, không khí nổ tung, uy lực kinh người, hướng về Hàn Giang Nghĩa rút đi. Kiếm khí rơi vào man long thú trên thân, tiếng len ken vang không ngừng, hỏa tinh tung tóe tứ phương, lại không có cho man long thú tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà man long thú long vĩ đánh, trong nháy mắt phá ra Hàn Giang Nghĩa từng đạo sắc bén kiếm khí, hướng về Hàn Giang Nghĩa quất thẳng tới mà đi, như muốn đem Hàn Giang Nghĩa cho đánh bạo một dạng. Hàn Giang Nghĩa liếc mắt cái kia đánh mà đến long vĩ, trong mắt chợt lóe sáng, thân hình như huyễn, trốn ra man long thú long vĩ đánh. Sau một khắc liền là xuất hiện ở man long thú bên trái, lần thứ hai phát sinh hơn 10 đạo kiếm khí, rơi vào man long thú trên thân. Tần Phong đứng ở đằng xa, cũng không có ra tay, đánh giá hai người cử động, ánh mắt rơi vào Hàn Giang Nghĩa trên thân, thượng đẳng công pháp cấp bậc thân pháp, một cái vân phong huyền hàn ra, tam lưu thế lực nhưng lại có như vậy công pháp, có chút kỳ quái. Ở vân lâm kỳ yếu, Hàn gia bị diệt ghi chép cũng không nhiều. Chỉ là ẩn ước để lộ ra, sau lưng có một cái đại thế lực tham gia trong đó. Khó nói, cũng vì như vậy thân pháp. Tam lưu thế lực đồng dạng nắm giữ công pháp vì là hạ đẳng công pháp, trung đẳng công pháp nhị lưu thế lực nắm giữ công pháp vì là trung đẳng công pháp, thượng đẳng công pháp nhất lưu thế lực công pháp vì là thượng đẳng công pháp, chỉ có đỉnh phong nhất lưu thế lực mới có siêu phàm tuyệt học. Một cái tam lưu thế lực nắm giữ thượng đẳng thân pháp, chẳng trách sẽ dẫn lên đỉnh, bị diệt. Thân pháp là không sai, có thể để Hàn Giang Nghĩa giữ cho không bị bại tình trạng. Thế nhưng là, công kích quá yếu, muốn đánh chết để phòng ngự, lực lượng là chủ man long thú, gần như không có khả năng. Chính như Tần Phong cùng trò chuyện, Hàn Giang Nghĩa, man long thú hai người đều vô pháp ai lại biết đối phương. Hàn Giang Nghĩa thần pháp quá mức thần kỳ, lần lượt trốn ra man long thú công kích, để man long thú công kích không thực hiện được. Mà man long thú kinh người phòng ngự, khiến Hàn Giang Nghĩa thế tiến công không hề có tác dụng. Đinh đinh đinh. Kiếm khí rơi vào trên người thanh âm để man long thú tức giận phi thường, một đôi sấm màu con mắt từ từ hiện ra lên huyết hồng quang mang. Giống. Một tiếng phẫn nộ rít gào, man long thú chân trước đống nhiên hướng xuống đất đạp xuống, rung chuyển trời đất, mặt đất lại càng là dường như mạng nhện đồng dạng nứt ra, lan tràn ra khu, vô số cây cối tùy theo sụp đổ. Hàn Giang Nghĩa dưới chân mất thăng bằng, thân hình dừng lại một chút. Không tốt. Hắn sắc mặt khẽ thay đổi, cảm giác được một luồng mãnh liệt cảm giác nuột ngạt từ một bên kéo tới. Khoe mắt ánh mắt xéo qua nhếch lên, chính là man long thú đuôi đánh quét mà đến, nếu là bị đánh trúng, không chết cũng muốn trọng thương. Vâng! Trường phong kéo tới. Một trường rơi vào man long thú đuôi bên trên, đem man long thú đuôi cho chấn động mở. Vèo! Lại đến một đạo sắc bén cực kỳ, vỡ vụn tinh thần chỉ kình xuất hiện, đánh trúng mắt man long thú cứng rắn nhất đầu, xuyên thủng đầu hắn. Khí thế như hồng, phẫn nộ phi thường man long thú chính là chê tờ đi như thế, trên thân khí tức một chút biến mất. Thần Phong. Hàn Giang Nghĩa hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt chạy qua vẻ kinh ngạc vẻ. Hắn biết được Tần Phong thực lực, nhưng không nghĩ tới Tần Phong dễ dàng như thế là có thể đánh bại man long thú. Cái này một con man long thú, coi như là trúc mộc ra tay, muốn đánh chết cũng mười phần khó khăn, chớ nói chi là Tần Phong dễ dàng như vậy. Đem man long thú thi thể bọc lại, sau đó đi vô danh hồ to. Tần Phong nói. Được. Hàn Giang Nghĩa ứng một tiếng. Chương 172, vô danh hồ to. Khoảng cách đoạn nhai lính không xa, có một tòa vô danh hồ to. Cái này một cái hố to nơi sâu xa nhất có sâu gần 100 mét độ, nội bộ không có một mảng cỏ, vạn vật không dài, từng đạo vết rách giống như quy bối đồng dạng lan tràn toàn bộ vô danh hố to. Có nhàn nhạt hắc khí từ vết rách bên trong không ngừng tuôn ra, tí nhờ cơ xuất hiện gào khóc thảm thiết, hoảng sợ gào thét, lệnh người sản sinh không tên sợ hãi. Từng có người đến tra xét qua vô danh hố to cũng không có bất kỳ cái gì hữu hiệu tin tức, trong này hắc khí tựa hồ đến từ chính trước đây thi thể dị biến. Chính như Hàn Giang Nghĩa từng nói, vô danh hố to ở 300 năm trước, thật là chôn giấu lấy rất nhiều tướng quân binh lính địa phương, tạo thành kinh người hoàn khí. Thế nhưng, cương thi, thiên sát châu cũng chưa từng xuất hiện. Ở vô danh hố to ở ngoài một chỗ trong rừng cây. Diêm Thanh Thanh bình tĩnh đứng, ánh mắt viễn vọng, nhìn vô danh hố to. Ti nhờ cơ xẹt qua xa xa đoạn ngai lĩnh, mang theo một chút chờ mong. Làm bái xả giáo thánh nữ, Diêm Thanh Thanh kiến thức cực kỳ huyền bác. Đối với Tần Phong mắt trái cố này ẩn chứa thần bí lực lượng mười phần lưu ý. Hận không được cái này một luồng lực lượng. Diêm Thanh Thanh bên người thì là một cái thể trạng cường tráng trung niên nam tử, hắn ăn mặc một bộ hắc sắc trang phục, đem cái kia bắp thịt đông nghẹt thân hình hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Lông mày rậm mắt to, mặt chữ quốc mặt dày bàng, làm cho người ta một loại chính khí lẫm nhiên cảm giác, cùng bái xà giáo như vậy tà giáo khó có thể móc nối. Người này, chính là bái xà giáo Thiết Xà Đàn Chủ. Thiết Xà Đàn Chủ, trường mệnh cảnh viên mãn tồn tại. Bái xà giáo ở cường thịnh nhất thời điểm. Giáo chủ chính là một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Hắc Bạch Nhị Lão, Tam Đại Hộ Pháp, đều là đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ. Xuống chút nữa, thì là thập sát đều là đạt đến đoạt thiên cảnh tầng thứ, cực kỳ không tầm thường. Xuống chút nữa, đó chính là 18 cái đàn chủ, mỗi một cao ý đều là trưởng mệnh cảnh tồn tại. Có thể bởi bái xà giáo tạo thành sát lục quá lớn, cuối cùng dẫn lên Vân Châu Thanh La Ti thủ đoạn lôi đỉnh, chắc chắn diệt bái xà giáo. Bái xà giáo đa số cao tầng cũng chết, chỉ có một số ít người đắc ý chạy trốn. Từ đây, Vân Châu khó gặp bái xà giáo tung tích, kỳ thành viên một khi xuất hiện đều sẽ chịu đến Thanh La Ti truy sát. Thánh nữ đại nhân, cái kia Tần Phong thật trở về. Thiết Xà Đàn Chủ hỏi. Tiết Tín đã truyền tin lại đây, Tần Phong cùng Hàn Giang Nghĩa đã lên đường ly khai quận thành. Diêm Thanh Thanh đạm mạc nói. Có thể Hàn Giang Nghĩa cũng không có thể tin, một cái kiếm tuệ thật có thể đủ để Hàn Giang Nghĩa liều lĩnh bại lộ nguy hiểm. Liều lĩnh cùng Thanh La Ti là địch nguy hiểm, cùng chúng ta hợp tác. Thiết Xà Đàn Chủ tràn ngập hoang mang. Thiết Xà Đàn Chủ, thực lực ngươi không tầm thường, có thể có nhiều thứ hay là không đủ. Diêm Thanh Thanh nhàn nhạt nói, thế giới này võ lực là một mặt, trí tuệ cũng là một mặt. Bất luận người nào đều có nhược điểm, cái này Hàn Giang Nghĩa cũng có. Là cái kia kiếm tuệ. Thiết Xà Đàn Chủ một mặt không rõ. Cũng không phải là kiếm tuệ, mà là kiếm tuệ đại biểu người. Diêm Thanh Thanh nói, kiếm tuệ người đại biểu. Thiết Xà Đàn Chủ người sẽ không minh bạch. Vân Phong Huyền Chủ nhà họ Hàn năm đó tham dự vây quét ta bái xà giáo thành viên, đồng thời từ một tên đàn chủ trong tay may mắn được thượng đẳng công pháp linh xà bước. Cái tin này, bị Tiết Tín biết rõ. Diêm Thanh Thanh chậm rãi nói, đây cũng là nàng từ Tiết Tín trong miệng đạt được tình huống. Tiết Tín trong bóng tối dẫn người diệt Hàn gia, lại bị Hàn Giang Nghĩa cho chạy trốn. Ở phía sau phát hiện Hàn Giang Nghĩa, Tiết Tín cũng không có lựa chọn động thủ, mà là để hắn còn sống. Vậy cái này cùng kiếm tuệ có quan hệ gì? Thiết Xà Đàn Chủ hỏi. Kiếm tuệ chủ nhân là Hàn Giang Nghĩa muội muội, Hàn Sảo Nhi, hai người quan hệ tốt vô cùng. Vì là Hàn Sảo Nhi an toàn, Hàn Giang Nghĩa không thể không thiết kế Tần Phong. Diêm Thanh Thanh nói. Vậy cái này Hàn Sảo Nhi đây? Thiết Xà Đàn Chủ nói. Diêm Thanh Thanh nhàn nhạt mắt nhìn Thiết Xà Đàn Chủ, nếu không phải người này võ lực phi phàm, hơn nữa bây giờ bái xà giáo nhân tài thiếu hụt, thật không muốn cùng cái này sắt cục lốc cùng. Người chỉ cần có nàng tác dụng là có thể, còn có hay không sống sót không trọng yếu. Thuộc hạ minh bạch. Thiết Xà Đàn Chủ nghe hiểu một câu nói này. Bọn họ tới. Diêm Thanh Thanh nói. Thiết Xà Đàn Chủ nhất định phải mục đích nhìn lại. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người ly khai đoạn ngai lĩnh, chính là một đường hướng về vô danh hố to mà tới. khoảng cách vô danh hố to không đủ 100 mét khoảng cách. Tần Phong ánh mắt viễn vọng nhìn vô danh hố to, hắc khí bao phủ phía dưới, giống như quỷ vực dị cảnh. Từng luồng tà khí từ trong đó không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, muốn xâm nhiễm quanh thân hoàn cảnh. Tần Phong ở Vân Lâm Kỷ Yếu ở bên trong lấy đửa cờ có liên quan với vô danh hố to tin tức ghi chép, cùng Hàn Giang Nghĩa nhắc tới có mấy phần chỗ tương tự. Chỉ là, cái này một cái vô danh hố to niên đại còn chờ thương thảo. Nơi này tà khí bao phủ hồi lâu, nếu là thời gian dài không xử lý, vô cùng có khả năng mở ra cùng quỷ giới, ma giới liên hệ, hóa thành một cái ma quật. Tần Phong trong lòng âm thầm một nói, Vân Lâm quận Thanh La Ti đối với chuyện này cũng không quản lý, một mặt là vô pháp hóa giải vô danh hố to tà khí, một mặt cũng là muốn hóa thành một cái ma quật, thu lại tư nguyên, thu được công tích đi. Tần Phong ánh mắt rơi vào phía trước Hàn Giang Nghĩa trên thân, trong mắt quang mang hơi né qua, mở miệng nói, Hàn huynh, ngươi khó nói không có cái gì cùng ta nói sao. A. Hàn Giang Nghĩa hơi run run, quay đầu lại mắt nhìn Tần Phong. Nói cái gì? Vô danh hố to tình huống ta đã cùng ngươi nói tới, chúng ta chỉ cần được Thiên Sát Châu là có thể ly khai. Thật chỉ là Thiên Sát Châu. Tần Phong nếu có điều ý nói, không có những vật khác. Nếu là có những vật khác, ta hay là có thể giúp một tay. Hàn Giang Nghĩa thân thể hơi hơi dừng lại, khẽ cắn răng, cười nói, không có chuyện gì, Tần Phong, người nghĩ quá nhiều. Hàn Giang Nghĩa, chúng ta bây giờ vẫn là bằng hữu, nhưng nếu là một khi bước vào vô danh hố to, hết thảy đều khả năng biến. Tần Phong bình tĩnh nói. Hàn Giang Nghĩa nắm chặt nắm đấm, trong mắt quang mang lập lòe. Xảo nhi. Hàn Giang Nghĩa trong lòng than nhẹ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Tần Phong cái kia một trương anh tuấn uy vũ khuôn mặt. Cái kia một đôi mắt bình tĩnh, nhưng như là nhìn thấu tất cả. Vừa nãy, lúc đó chẳng phải chứng minh tất cả những thứ này. Tần Phong, giúp ta một chút. Có thể. Tần Phong nết miệng nở nụ cười. Vô danh hố to, hắc khí quanh quẩn, tà phân quái dị, làm cho cả vô danh hố to ở vào một loại mười phần quỷ dị, kỳ lạ trạng thái bên dưới. Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người hướng về vô danh hố to hạch tâm đi đến, khi tiến vào hạch tâm trước dừng lại một chút, lại tiếp tục hướng phía trước, đi tới hắc khí nồng nặc nhất chỗ. Hai người tiến vào chỗ hạch tâm, kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô danh hố to, từng đạo hắc khí có giống như rắn độc, vờn quanh bốn phía, đem Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa cho nhốt ở bên trong. Diêm Thanh Thanh, Thiết Xà Đàn chủ hai người từ trong hắc khí xuất hiện, từng bước một hướng đi Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa. Tần Phong công tử, đã lâu không gặp. Diêm Thanh Thanh vũ mị nở nụ cười. Là ngươi. Tần Phong nhìn Diêm Thanh Thanh, ngươi chính là bái xả giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh. Tần Phong công tử nếu nhận thức ta, thật là làm cho ta ngoài ý muốn ở ngoài. Diêm Thanh Thanh trong mắt chợt lóe sáng, hôm nay có thể gặp lại, thật sự là ta vinh hạnh. Nàng không nghĩ tới Tần Phong dĩ nhiên nhận biết nàng bốn. Tần Phong chưa từng gặp bái xả giáo thánh nữ, không rõ ràng Diêm Thanh Thanh thân phận. Thế nhưng là, lựa chọn trình tự có chỗ nhắc nhở, chỉ là lừa dối một lần liền biết được thân phận đối phương. Vinh hạnh. Cái này bái xả giáo hát xà nuốt xương mù trận có thể không có nửa điểm vinh hạnh ý tứ. Tần Phong nói. Nếu Tần Phong công tử nhận thức hát xà nuốt xương mù trận, vậy thì bó tay chịu trói, để ta ngoan ngoãn đảo đi nào con mắt đi. Diêm Thanh Thanh nhìn chằm chằm Tần Phong mắt trái, đạo, như vậy, hay là có thể thả ngươi một con đường sống? Nguyên lai là vì ta con mắt. Tần Phong trong lòng minh bạch, lúc trước Vân Sơn huyện đụng tới hát xà đàn chủ đem tin tức này nói cho Diêm Thanh Thanh. Dù sao đây là vương cấp yêu ma đồ vật, bái xả giáo cũng không thể dễ dàng như thế buông tha. Chỉ là, ngươi có bản lĩnh này sao? Giang giác. Hát xà nuốt xương mù trận xuất hiện một vết nước. Chương 173, Diêm Thanh Thanh. Hát xà nuốt xương mù trận chính là một cái lục giai trận pháp, cùng ma quật vạn quỷ phệ hồn trận, phong ma tháp phong thiên tỏa ma trận so với, đương nhiên phải thua ke mở không ít. Thế nhưng làm một cái lục giai trận pháp, uy lực tự nhiên bất phàm. Hơn nữa, cái này hát xà nuốt xương mù trận mượn vô danh hố to tà khí, uy lực kinh người. Muốn phá giải hát xà nuốt xương mù trận cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng bây giờ, theo Tần Phong dứt tiếng, hát xà nuốt xương mù trận nhưng sản sinh từng đạo vết rách, một cái hô hấp sau toàn bộ trận pháp phân mảnh, năng lượng tiêu tán. Xảy ra chuyện gì? Diêm Thanh Thanh trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, lại đến hướng về Hàn Giang Nghĩa nhìn lại, hai con mắt dần dần híp mắt lên, mang theo vẻ băng lãnh. Người bán đi ta. Lúc trước Tần Phong, Hàn Giang Nghĩa hai người tiến vào vô danh hố to thời điểm, dừng lại một trận. Tiến vào vô danh hố to về sau, có dừng lại mấy cái hô hấp thời gian, mới vừa tới nơi trọng yếu. Diêm Thanh Thanh vốn tưởng rằng đây là hai người cẩn thận, nhưng hôm nay vừa nghĩ, hai người dừng lại vị trí cũng không phải là phổ thông vị trí. Vị trí kia, chính là hắc xà nuốt xương mù trận một cái trận pháp tiết điểm chỗ. Khó nói ngươi muốn Hàn Xảo Nhi chết. Diêm Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hàn Giang Nghĩa.
"Xảo Nhi."
Hàn Giang Nghĩa thì thầm một tiếng, biểu hiện mang theo vài phần thống khổ. "Chỉ cần đem bọn ngươi nắm lấy, đổi Xảo Nhi là được rồi."
Thần Phong hai tay một chảo, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay.
"Muốn bắt chúng ta?"
Diêm Thanh Thanh không những không giận mà còn cười, "Tần Phong công tử, ngươi có thể trong thời gian ngắn trở thành ngũ tinh thanh la vệ, không, cũng đã đạt đến lục tinh thanh la vệ, thiên phú cùng thực lực không tầm thường. Nhưng, cùng mấy người so với, ngươi vẫn là kém xa."
"Thật sao?"
Tần Phong nhếch miệng lên, không có nhiều lời. Thân hình nhất động, giống như một con thương ứng bay lượn, thẳng trùng Diêm Thanh Thanh.
Hắn cũng không có ẩn tàng tự thân tu vi, chân nguyên trong cơ thể cuộn cuộn, trường mệnh cảnh trung kỳ khí tức buộc phát ra, chấn động khắp nơi. Ở trên người hắn, có từng đạo kim sắc Phật văn lưu chuyển, thần bí phi thường, dáng vẻ trang nghiêm. Hai tay nắm lên đồng thời, từng đạo kinh mạch lúc gần lúc hiện, một luồng mạnh mẽ cực kỳ lực lượng ẩn chứa trong đó.
Phật Đà Kim Cương Thân toàn bộ khai hỏa.
Bàn Sơn Đại Pháp Công toàn bộ khai hỏa.
Hai trên cửa chờ công pháp dành cho Tần Phong vô cùng mạnh mẽ lực lượng, cho không gian cũng tạo thành áp lực cực lớn.
Nhưng bởi luyện thể luyện lực công pháp đều thuộc về thân thể pháp môn tu luyện, đối với tu vi cảnh giới khí thế cũng không lớn bao nhiêu để bạn tác dụng.
Bởi vậy, ở Diêm Thanh Thanh xem ra, Tần Phong bất quá là một tên trưởng mệnh cảnh trung kỳ tu sĩ thôi.
Cho dù là thủ đoạn có chút đặc thù, ẩn chứa Phật gia công pháp, cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tu sĩ.
Trưởng mệnh cảnh, không biết tự lượng sức mình.
Diêm Thanh Thanh khinh bị nở nụ cười, cũng không hề động thủ.
Một bên Thiết Xà Đàn chủ động thủ, hắn hít sâu một hơi, thân thể như là khỏe mạnh một phần.
Một cỗ cường đại khí tức ở cơ thể bên trong lưu chuyển lên, thần dị phi thường.
Hắn ánh mắt la nhờ le ho, nhìn chằm chằm Tần Phong.
Chợt chân nguyên phun trào trong lúc đó, nâng tay phải lên, năm ngón tay nắm chặt thành năm đấm, từng đạo hắc sắc khí lưu còn quấn, trên nắm tay hiện ra kim loa y quang mang.
Một quyền thẳng oanh, không khí nổ ra, bạo liệt tứ phương, mang đến vô tận áp lực, làm người ngờ ngác.
Tần Phong tốc độ rất nhanh, Phi Ưng Tam Thiên đã đạt đến viên mãn trạng thái, giống như yêu ma thương ưng giống như vậy, nhanh như chớp.
Ở Thiết Xà Đàn chủ lúc động thủ, dĩ nhiên khoảng cách đối phương không đủ 30 mét khoảng cách.
Trong tay Lưu Kim Phi Thiên Truy nhấc lên, chấn động khắp nơi, để không khí cũng hình thành từng cơn sóng gợn áp bách biết, ầm ầm đập về phía Thiết Xà Đàn chủ.
Trần Vũ Đãng Ma,
một dạng chiêu thức,
giống nhau ma đãng ma bữa.
Bây giờ Tần Phong triển khai, uy lực thì kinh khủng đến mức nào kinh người, ở nước trong lúc đó có một cái uy nghiêm hư ảnh xuất hiện ở Tần Phong phía sau, đãng ma khắp nơi, hàng yêu cửu địa.
Oanh!
Hai cỗ lực lượng ầm ầm va chạm ở cùng một nơi.
Quyền phong trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành từng đạo sức lực lưu hướng về hai bên quân lấy mà đi.
Mà Lưu Kim Phi Thiên Truy mang theo ngơ ngác oai, tiếp tục hướng về Thiết Xà Đàn chủ hành kích mà đi.
Oanh!
Truy kính rơi vào Thiết Xà Đàn chủ trên thân, không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt vỡ ra được.
Chỉ nghe được tiếng xương vỡ vụn âm hưởng, Thiết Xà Đàn chủ từng tầng bay ra, máu tươi bao tố bay, còn chưa rơi xuống đất.
Người liền bay ra vô danh hố to, rơi vào trong rừng cây, hất lên một trận bụi đất tung bay.
Cho tới sinh tử, thì là không biết.
Cũng chỉ như vậy.
Tần Phong nắm đũa nhỏ, liếc mắt Thiết Xà Đàn chủ biến mất phương hướng, hướng về Diêm Thanh Thanh nhìn lại.
Từ vừa nãy một quyền, Tần Phong biết được cái này Thiết Xà Đàn chủ thực lực mạnh mẽ.
E sợ cùng ma quật bản thân nhìn thấy thi một, xê xích không nhiều, đều là thân thể cường đại tồn tại.
Nhưng Tần Phong so với ma quật thời điểm, thực lực để bạt là nhiều cỡ nào.
Vô cấu linh thể tồn tại, để Tần Phong đem Phật Đà Kim Cương Thân, Bản Sơn Đại Pháp Công cũng tăng lên tới viên mãn cảnh giới.
Nhục thân chi lực, có thể so với đoạt thiên cảnh tồn tại.
Cơ hồ là tương đương với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tồn tại, xa không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với.
Diêm Thanh Thanh đồng tử co rụt lại, ánh mắt bên trong xẹt qua một vệt kinh ngạc vẻ chấn động.
Thiết Xà Đàn chủ cái này một cái sắt cục lốc đầu vóc không được, có thể thực lực nhưng cực kỳ không yếu, ở trưởng mệnh cảnh bên trong hiếm có địch thủ.
Đối phương luyện thể pháp môn lại càng là cường đại, cực kỳ kinh người.
Cùng so với Hắc Xà Đàn chủ, Thiết Xà Đàn chủ càng mạnh mẽ hơn.
Có thể Tần Phong chỉ một cú đánh, liền trực tiếp đem Thiết Xà Đàn chủ trọng thương, sinh tử không biết.
Tần Phong thật sự là trưởng mệnh cảnh trung kỳ tồn tại.
Khi nhìn thấy Tần Phong kéo tới, từ trên người đối phương truyền đến đáng sợ áp lực.
Diêm Thanh Thanh cảm giác, chính mình tựa hồ sai lầm tính toán Tần Phong thực lực, hắn xa không phải trưởng mệnh cảnh tu sĩ có thể so sánh với.
Tần Phong mắt nhìn Diêm Thanh Thanh, bước chân một điểm, lôi quang như điện chớp nhằm phía Diêm Thanh Thanh.
Lưu Kim Phi Thiên Truy chiêu thức biến đổi, một truy lực lượng giống như vạn nhân, vạn gia lực lượng gia trì bản thân, thẳng đúa Diêm Thanh Thanh đầu.
Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Nhân Truy.
Một đũa này lực lượng cùng so với vừa nãy đối phó Thiết Xà Đàn chủ, cường đại mấy lần.
Đây là siêu phàm tuyệt học cùng thượng đẳng tuyệt học chênh lệch.
Đũa nhỏ còn chưa chống đối Diêm Thanh Thanh trên thân,
đáng sợ kia lực áp bách chính là tác dụng ở Diêm Thanh Thanh trên thân, để Diêm Thanh Thanh trong lòng hiện ra lên không ổn. Sẽ chết. Diêm Thanh Thanh trong mắt hiện ra yêu dị quang mang, một đôi mắt phảng phất biến thành xà nhãn một dạng. Hai tay nhấc lên đồng thời, từng ma nở dê xà lân cấp tốc bao trùm lên vương, màu trắng xà lân làm cho người ta một loại cảm giác quái dị. Nàng hai tay động tác trong lúc đó, hướng về hư không nhu xoa bắt lấy, để một vùng không gian nội lực lượng cũng thác loạn ra. Tần Phong cảm giác được đũa nhỏ rơi vào đến CNC tờ trong ao đầm, vô số lực lượng từ bốn phương tám hướng mà đến, không ngừng suy yếu lưu kim phi thiên truy lực lượng. Hừ! Đũa, phá cho ta! Tần Phong hét lớn một tiếng, lực lượng trong nháy mắt đầy bạn, phun trào, đại địa chi lực quần quần không dứt hội tụ ở đũa nhỏ bên trên, phảng phất ẩn chứa mặt đất bao la lực lượng, nổ nát tất cả. Một truy tử chấn động ra cái kia quỷ dị thác loạn lực lượng, hướng về Diêm Thanh Thanh ném tới. Vành! Đũa nhỏ rơi vào Diêm Thanh Thanh trên thân. Máu tươi phun tung tóe, huyết cốt vô tổn. Chương 174, linh xá thoát xác. Huyết vụ từ từ tiêu tan. Tần Phong cau mày nhìn trước mắt tất cả, ánh mắt vừa nhấc, nhìn phía xa xa, dãy núi Tuấn Lâm, mênh mông thiên địa. Chạy! Thật quỷ dị thủ đoạn. Tần Phong thì thầm một tiếng. Vừa nãy một truy tử thật là bắn trúng bái xả giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh, nhưng đối phương tựa hồ triển khai một loại kỳ lạ bí thuật, do đó vượt qua một kiếp, thoát đi. Đang cùng Diêm Thanh Thanh giao thủ ngắn ngủi, Tần Phong cũng biết đối phương thực lực tu vi, đáng lẽ là đạt đến đoạt thiên cảnh trung kỳ tầng thứ. Tầng thứ này tu sĩ, không phải là mình đối thủ. Luận thể chất, vô cấu linh thể không kém. Luận công phương pháp, Bắc Minh thôn thiên công, Tam Nguyên chấn thiên truy cái này hai cửa siêu phàm tuyệt học, liền không phải bái xả giáo có thể lấy ra. Hai người kết hợp, Tần Phong tu vi mặc dù không bằng Diêm Thanh Thanh, cũng có thể đủ đem chém giết. Bái xả giáo thật là cường đại, thuộc về nhất lưu thế lực. Có thể cùng đỉnh phong nhất lưu thế lực so với, còn có một chút chênh lệch. Như thế nào đỉnh phong nhất lưu thế lực, chí ít tồn tại ba tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ vừa mới có thể, mà nắm giữ siêu phàm tuyệt học. Toàn thịnh thời kỳ bái xả giáo, chỉ là có một tên chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, liền một môn siêu phàm tuyệt học đều không có. Mạnh nhất, cũng chỉ là thượng đẳng công pháp thôi. Đương nhiên, bái xả giáo năm đó sở dĩ cường đại, ở chỗ mê hoặc lực lượng, ở chỗ có được siêu việt tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Lựa chọn tam tạm thời thất bại, túc chủ có thể lần thứ hai tiến hành lựa chọn. Lựa chọn 1, duy trì vốn có lựa chọn, thu được vốn có khen thưởng. Lựa chọn 2, từ bỏ lựa chọn nhiệm vụ, trong vòng 30 ngày không lại lần tiến hành lựa chọn. Thần cấp lựa chọn trình tự âm thanh vang lên tới. Thần Phong nghe được báo cáo, trong mắt quang mang hơi lấp lóe. Lần này, xem như hắn được thần cấp lựa chọn trình tự từ trước tới nay, nhiệm vụ lần thứ nhất thất bại. Hoặc là nói, tạm thời thất bại. Nhiệm vụ sau khi thất bại, sẽ có như vậy lần thứ hai lựa chọn. Tiếp tục hoặc là từ bỏ. Lựa chọn 1, lựa chọn 2. Tần Phong trong lòng âm thầm một nói, bái xả giáo thánh nữ có thể ở Thanh La Ti đuổi bắt phía dưới, vẫn tiêu dao, e sợ muốn trong thời gian ngắn tìm tới đồng thời đánh chết nàng không phải là một chuyện đơn giản. Còn lựa chọn 2, trong vòng 30 ngày không được lựa chọn. Ta bây giờ thực lực tu vi cũng đủ mạnh, mặc dù thời gian ngắn ngủi bên trong không theo trình tự được khen thưởng, nên không sao. Huống hồ, chỉ là 30 ngày mà thôi. Sau 30 ngày, có thể tiến hành những phần thưởng khác. Lựa chọn 2. Tần Phong làm ra lựa chọn, ở nước trong lúc đó cảm giác được thần cấp lựa chọn trình tự cửa ải cơ hội. Tần Phong. Hàn Giang Nghĩa thấy Tần Phong không nhúc nhích, lên tiếng hỏi, bái xả giáo thánh nữ chết. Không có chết, bị nàng chạy. Tần Phong hồi đáp. Chạy. Hàn Giang Nghĩa biểu hiện có chút kích động, vậy xảo nhi không phải là nguy hiểm. Còn có một người còn sống. Tần Phong ánh mắt viễn vọng, nhìn lúc trước thiết xà đàn chủ trọng thương bay ra đi phương hướng. Thân hình nhất động, ly khai vô danh hố to tìm tới cái kia trọng thương ngã xuống đất, rơi vào trong hôn mê thiết xà đàn chủ. Truyền vào một luồng chân nguyên, đem thiết xà đàn chủ cho làm tỉnh lại. Muội muội ta xảo nhi đây. Hàn Giang Nghĩa thần tình kích động phẫn nộ cầm lấy thiết xà đàn chủ. Nàng đã chết, nàng tác dụng chỉ là để ngươi đem Tần Phong dẫn ra đến mà thôi. Nếu dẫn ra đến, người liền vô dụng, đáng chết. Thiết xà đàn chủ nhìn Tần Phong, ngươi muốn giết cứ giết đi. Tần Phong. Loại này cục lốc làm sao lên làm bái xả giáo đàn chủ. Ta giết ngươi. Hàn Giang Nghĩa một trưởng từng tầng đập xuống, trực tiếp hiểu biết thiết xả đàn chủ tính mạng. Một đôi mắt hiện ra hồng quang, giọt giọt nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, rơi vào lòng đất. Hàn Giang Nghĩa. Tần Phong nhìn Hàn Giang Nghĩa. Khi tiến vào vô danh hồ to, cùng Hàn Giang Nghĩa nói chuyện. Tần Phong biết được, Hàn gia bị diệt, chỉ có Hàn Giang Nghĩa một người chạy trốn. Thật không nghĩ đến, Hàn Xảo Nhi rơi vào tiết gia trong tay. Tiết gia dùng cái này uy hiếp Hàn Giang Nghĩa. Hàn Giang Nghĩa trầm mặc không nói. Xảo Nhi tuy nhiên chết, có thể ngươi có thể vì nàng báo thù. Tần Phong trầm giọng nói, thiết xà đàn chủ thi thể ở đây, mang về Thanh La Ti. Tiết gia nếu cùng bái xà giáo có chỗ liên hệ, đó chính là tà giáo đổ, là Thanh La Ti người đáng chết.
Đúng.
Hàn Giang Nghĩa ánh mắt sáng lên, lạnh lùng nói, tiết gia là tà giáo đổ, đáng chết.
Vậy chúng ta đi.
Tần Phong nói.
Ừm.
Hàn Giang Nghĩa đi theo Tần Phong ly khai vô danh hồ to. Sau một ngày, Thanh La Ti lấy thủ đoạn lôi đỉnh chắc chắn diệt nhị lưu thế lực tiết gia, cũng từ tiết gia bên trong tòa phủ đệ được có liên quan với tiết gia cùng bái xà giáo quan hệ, lại là nhất đại công hân. Chắc chắn diệt tiết gia, Hàn Giang Nghĩa tâm tình cuối cùng là được chuyển biến tốt. Nhưng, hắn cũng là trực tiếp nhận một cái ngũ tinh nhiệm vụ, ly khai Thanh La Ti. Thương Lãng quận, Vân Châu phủ 13 quận chi 1. Thương Lãng quận quận thành một tòa phủ đệ bên trong, lầu cắt trong đình viện. Bái xà giáo thánh nữ Diêm Thanh Thanh ngồi khoanh chân, ở nàng xung quanh có từng viên một linh thạch tồn tại, mỗi một viên linh thạch cũng tản ra nồng đậm linh khí, giống như vạn thiên mảnh xà đồng dạng tiến vào Diêm Thanh Thanh thân thể. Đang hấp thu đại lượng linh thạch, Diêm Thanh Thanh sắc mặt tái nhợt mới có một chút chuyển biến tốt. Mở hai mắt ra, một đôi mắt sắc bén mà băng lãnh. Tần Phong. Diêm Thanh Thanh lạnh lùng một tiếng. Đối với Tần Phong, nàng tràn ngập tức giận. Làm nhất lưu thế lực bái xà giáo thánh nữ, lại bị một cái lai lịch phổ thông Thanh La vệ cho đánh bại. Thực lực đối phương càng đạt đến trình độ như vậy, vẫn là xem thường hắn. Thánh nữ đại nhân. Một người dáng dấp âm nhu thanh niên đi tới trong đình viện. Ở âm nhu thanh niên bên người, thì là Hắc Xà đàn chủ. Lệ hộ pháp. Diêm Thanh Thanh hướng về âm nhu thanh niên nhìn lại. Người thanh niên này chính là bái xà giáo tam đại hộ pháp chi một, năm đó bái xà giáo bị diệt, cao tầng cơ hồ chết hết. Bây giờ, ma nhờ mẹ nhất chính là tam đại hộ pháp chi mãnh liệt hộ pháp, hắn cũng là một cái duy nhất sống sót chân ngã cảnh tu sĩ. Thánh nữ đại nhân, là ai đem ngươi thương nặng như vậy? Lệ hộ pháp hỏi. Thần Phong. Diêm Thanh Thanh trầm giọng nói. Thần Phong. Lệ hộ pháp nói. Thế nhưng là Hắc Xà đàn chủ nhắc tới Tần Phong, cái kia nắm giữ kim hồn thú con mắt tu sĩ.
Hửm, là hắn.
Diêm Thanh Thanh ngữ khí lạnh lẽo nói. Một cái trưởng mệnh cảnh Thanh La vệ, lấy thánh nữ đại nhân thực lực muốn đánh chết hẳn là một chuyện đơn giản, không thể bị thương như vậy, còn vận dụng bí thuật linh xà thoát xác. Lệ hộ pháp nghi hoặc nói, khó nói, có những người khác tham gia.
Không, liền hắn một người.
Bất quá hắn thực lực xa không phải trưởng mệnh cảnh đơn giản như vậy. Đáng lẽ là có không kém gì đoạt thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Hơn nữa, hắn lực lượng 10 phần khủng bố, bình thường đoạt thiên cảnh tu sĩ về mặt sức mạnh không phải là đối thủ của hắn.
Diêm Thanh Thanh nói bốn.
Vậy thật đúng là có hứng thú. Lệ hộ pháp nở nụ cười, nếu không phải Vân Châu phủ sẽ có sự tình phát sinh, thuộc hạ ngược lại là rất muốn cùng cái này Tần Phong giao thủ nhịn.
Vân Châu phủ.
Diêm Thanh Thanh mắt nhìn lệ hộ pháp, là chuyện gì phát sinh? Năm đó vô thượng cảnh tu sĩ Thiên Giật kiếm khách lưu lại động phủ. Sắp mở ra. Lưu lại chi nở thanh linh kiếm một vừa hiện thế, chúng ta nhất định phải đạt được một cái.
Lệ hộ pháp nói.
Thiên giật kiếm khách. Diêm Thanh Thanh ánh mắt dùng mình, đạo, năm đó được xưng Vân Châu đệ nhất kiếm khách, một tay ba vị phong thiên kiếm vô địch với Vân Châu tồn tại, cùng Thanh La Ti đại tư mệnh đại chiến ba ngày mà không bại.
Hắn lưu lại đồ vật, tuyệt đối không phải.
Đúng vậy a, chúng ta bái xả giáo năm đó duy nhất khuyết thiếu chính là siêu phàm tuyệt học. Nếu là có siêu phàm tuyệt học, làm thế nào có thể bị Vân Châu Thanh La Ti cho dễ dàng diệt giáo? Nơi này cướp đoạt một cái linh kiếm, do đó tiến vào Thiên Giật kiếm khách động phủ, được siêu phàm tuyệt học, đem có thể tái hiện ta bái xả giáo vai.
Lệ hộ pháp nói.
Ta cũng đi.
Diêm Thanh Thanh nói.
Thánh nữ đại nhân cùng nhau đi tới, vậy dĩ nhiên là có thể.
Lệ hộ pháp cười nhạt một tiếng.
Chương 175, đến Vân Châu phủ. Năm ngày thoáng một cái đã qua.
Tần Phong, Cố Trường Sinh cáo biệt đồ thống công gia chính, cùng nhau đi tới Vân Châu phủ.
Quận thành ra, Cố Trường Sinh đại thủ một chiêu, một con thương ưng xuất hiện. Thương ưng đỉnh đầu là màu trắng, có hơn 30 mét độ dài, hai cánh cực kỳ kinh người, từng ma nở dê lông vũ giống như lợi kiếm. Sắc bén móng vuốt, nhẹ nhàng vồ một cái, chính là trên mặt đất lưu lại sâu sắc vết chảo.
Lông trắng thiên ưng, một loại thượng đẳng yêu ma.
Trước mắt cái này một con lông trắng thiên ưng đạt đến trưởng mệnh cảnh tồn tại, khá là cường đại. Nếu là toàn lực tốc độ, không thua với đồng dạng đoạt thiên cảnh tu sĩ.
Công giã, ta ở Vân Châu phủ chờ ngươi.
Cố Trường Sinh ngồi ở lông trắng thiên ưng sau lưng, cười nói.
Được, ta một chắc chắn sẽ đến Vân Châu phủ.
Công giã chính cười nói.
Đi thôi.
Cố Trường Sinh ra lệnh một tiếng, lông trắng thiên ưng vung lên cánh, hướng trời bay lên trên, rất nhanh biến mất ở phía chân trời.
Công giã chính ngửa đầu nhìn Cố Trường Sinh biến mất phương hướng, nhẹ giọng tự nói, Vân Châu phủ, ta nhất định đi.
Chật, hắn xoay người về quận thành. Ánh mắt rơi vào bên tường thành cái kia bóng người quen biết.
Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.
Công Gia Chính than khẽ, Cố Trường Sinh như vậy nhân kiệt, cuối cùng sẽ cùng người nào ở cùng một nơi đây. Nói, Công Gia Chính đối với Đông Phương Yến mỉm cười, đi vào quận thành. Đông Phương Yến đứng ở chân tường vị trí, nhìn Cố Trường Sinh phương hướng rời đi, trầm mặc không nói. Phương chủ, chúng ta nên trở về. Đông Phương Yến bên người một người đàn ông tuổi trung niên nói. Hừm, trở về đi thôi. Đông Phương Yến thu hồi ánh mắt, đi trở về thành bên trong, Tiết Gia sự tình đều làm tốt. Tiết Gia thoát đi người, đều đã đuổi theo, hiện nay giam giữ ở Thanh Trúc Phường trong địa lao. Trung niên nam tử nói. Đoạn trước thời gian, Tiết Gia cùng người trong bóng tối liên thủ đối với chúng ta Thanh Diệp Môn động thủ, cũng là thời điểm để bọn hắn biết được Thanh Diệp Môn thực lực. Đông Phương Yến trong mắt xẹt qua một vệ băng lãnh. Phương chủ yên tâm, Tiết Gia sẽ trả giá nên có đại giới. Trung niên nam tử nói. Tiết Gia cùng Bái Xà Giáo có chỗ liên quan, hay là có thể từ bọn họ trong miệng đạt được có liên quan với Bái Xà Giáo tin tức tương quan. Ngươi cẩn thận đem những tin tức này cho móc ra, không thể cứ như vậy dễ tha. Đông Phương Yến liếc mắt trung niên nam tử. Đệ tử minh bạch. Trung niên nam tử nói. Mên ngông thiên địa, mên ngông bầu trời y. Lần đi Vân Châu Phủ có 2 ngày thời gian, chúng ta liền hiện tại Lông Trắng Thiên Ưng trên tu hành. Đợi được Vân Châu Phủ, ta sẽ cùng ngươi giới thiệu một ít Vân Châu Phủ tình huống. Cố Trường Sinh nói. Được. Thần Phong ứng một tiếng, chính là tiến vào tu hành trạng thái. Cố Trường Sinh cũng tiến vào tu hành trạng thái. 2 ngày thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không tính ngắn. Có Cố Trường Sinh tồn tại, hơn nữa ở vào Lông Trắng Thiên Ưng bên trên, ngược lại là có thể 10 phần yên tĩnh tu luyện. Tần Phong khi chiếm được vô cấu linh thể về sau, Bàn Sơn Đại Pháp Công, Phật Đà Kim Cương Thân Trở Công Pháp, cũng đạt đến viên mãn trạng thái. Đối với thực lực đệ bạn, đạt đến một cái cực hạn. Muốn đột phá cực hạn này, chính là dựa vào Bắc Minh Thôn Thiên Công, Tam Nguyên Trấn Thiên Truy. Phái tinh chỉ cái này tam cửa siêu phàm tuyệt học. Bắc Minh Thôn Thiên Công chính là tu chân luyện khí công pháp, chính là tăng cao tu vi cảnh giới pháp môn. Bây giờ, Tần Phong đã đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ, muốn tăng thêm một bước, nhất định phải dựa vào Bắc Minh Thôn Thiên Công. Vận chuyển Bắc Minh Thôn Thiên Công, bên trong đất trời có từng đạo linh khí hướng về Tần Phong điên cuồng tuôn tới, giống như một cái cự đại vòng xoáy giống như vậy, cắn nuốt thiên địa linh khí. Linh khí tiến vào Tần Phong cơ thể bên trong, lại lấy Bắc Minh Thôn Thiên Công vận hành lộ tuyến, đem chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên. Cố Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng về Tần Phong nhìn lại, trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, thật kinh người công pháp, gần như là cướp bóc rô nở dê như thôn thực thiên địa linh khí, cho dù là ta Cố gia Vô Lượng Đại Hải Công cũng có chỗ không bằng. Vô Lượng Đại Hải Công chính là Cố gia tuyệt học, thuộc về thượng đẳng công pháp, mà là đỉnh phong thượng đẳng công pháp, đủ để tu luyện tới chân ngã cảnh. Mà tu luyện Vô Lượng Đại Hải Công tu sĩ, chân nguyên trong cơ thể hùng hồn như biển, vượt qua cùng cảnh giới tu sĩ. Cố Trường Sinh có cơ duyên khác cờ, cũng không phải là tu luyện Vô Lượng Đại Hải Công. Có thể trở thành Cố gia thiên tài, đối với Cố gia công pháp tự nhiên là rõ rõ ràng ràng. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tần Phong tu luyện công pháp, biết được cho dù là Cố gia Vô Lượng Đại Hải Công, cùng so với Tần Phong tu luyện công pháp đều muốn thua ke mở một chút. Cái này một môn công pháp e sợ đạt đến siêu phàm tuyệt học mức độ. Cố Trường Sinh ánh mắt lóe lên, Tần Phong từ nơi nào được siêu phàm tuyệt học? Lấy Cố Trường Sinh đối với Tần Phong hiểu biết, chỉ là một cái đến từ chính huyện thành nhỏ tán tu thôi. Lúc trước tiên thiên vũ thể có chỗ đặc thủ, để thực lực của hắn đề bạt khá là mau lẹ. Có thể tiên thiên vũ thể chỉ là tại đoạt thiên cảnh trước có chỗ tác dụng, một khi đạt đến đoạt thiên cảnh, đối với thiên địa lĩnh ngộ đạt đến một cái khác tầng thứ. Tiên thiên vũ thể, hiển nhiên kém nhiều. Tần Phong. Cố Trường Sinh cẩn thận đánh giá Tần Phong. Ở Vân Sơn huyện thời gian, hắn có thể một chút nhìn thấu Tần Phong tiên thiên vũ thể. Nhưng đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu Tần Phong, giống như sương mù dày đặc, hoặc như là cẩn trọng nhà tù. Cố Trường Sinh muốn lấy Trường Sinh Thiên Trương thôi toán Tần Phong tình huống, nhưng ngẫm lại, từ bỏ. Hắn xem trọng Tần Phong, vì vậy lấy bằng hữu chi lễ đối xử, mà không phải nắm giữ đối phương, dò xét đối phương bí mật. Chỉ là thoáng quan tâm một hồi, Cố Trường Sinh cũng tiến vào trạng thái tu luyện. 2 ngày thời gian trôi qua, Tần Phong, Cố Trường Sinh 2 người tới Vân Châu Phủ. Tần Phong. Phía dưới chính là Vân Châu Phủ. Bạch Vân di động trong lúc đó, Lông Trắng Thiên Ưng chậm rãi phi hành. Tần Phong, Cố Trường Sinh 2 người đứng ở Lông Trắng Thiên Ưng bên trên, nhìn xuống phía dưới. Rộng lớn lớn địa chi, có cái này một cái cực kỳ rộng lớn bình địa. Ở cái này đáy bằng bên trên, chợt có sơn lâm dòng sông xuất hiện, kéo dài ra. Ở cái này bình địa chi bên trên có một tòa lớn vô cùng thành trì, độ dài có 800 dặm, độ rộng có 600 dặm, là một cái cực kỳ kinh người thành trì. Theo trời khoảng không nhìn lên đi, từng tòa kiến trúc giống như thật nhỏ hơi điểm. Vốn lấy đặc thù nào đó quy tắc sắp hàng, triển hiện siêu phàm kiến tạo mức độ. chúng ta đi xuống đi. Cố Trường Sinh thao túng lông trắng thiên lưng bay về phía mặt đất, Vân Châu phủ rất lớn, chính là Vân Châu to lớn nhất thành trì. Có Cửu Sơn 18 bờ sông nhất là nghe tên, Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ thì là tọa lạc ở Thiết Lĩnh núi bên trên. Cố gia thì là ở vào Trường Nguyên bờ sông Trừ Cố gia gia, trừ bị diệt giáo bái xà giáo, còn lại ba ý cái nhất lưu thế lực, có ba cái cũng ở Vân Châu phủ bên trong. Theo thứ tự là Thanh Hư Tông, Thất Tuyệt Tông, Tư Đồ gia. Cố gia, Tư Đồ gia, Thanh Hư Tông, Thất Tuyệt Tông, Thanh La Ti, Châu Mục phủ là Vân Châu phủ bên trong cường đại nhất năm cái thế lực, lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rắc rối phức tạp, cũng không phải nhất thời nửa nhóm có thể nói rõ sở. Thế nhưng, Thanh La Ti, Châu Mục phủ đều là đại diện cho Đại Hạ Hoàng thất. Bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn chọc giận bọn họ. Lúc trước bái xà giáo cũng là bởi vì làm việc vượt qua dây, cho nên mới sẽ bị Thanh La Ti tiêu diệt. Đến chương 176, Thiên Hương Các. Vân Châu thủ đô, Vân Châu phủ. Cao to thành tường, hắc sắc vách tường giống như từng cái khối thép lũy thế. Trên vách tường có từng đạo dấu vết, hay là thú ấn, hay là đao kiếm, hay là móng vuốt, phả vào mặt lịch sử cẩn trọng cùng tang thương. Tam cao hơn 10 mét thanh đồng thành môn, phảng phất thượng cổ thời đại để lại thần vật, cẩn trọng mà cứng rắn không thể phá vỡ. Hai bên Châu Mục phủ binh lính trấn thủ người, mỗi một cao y đều là đạt đến luyện hồn cảnh tầng thứ. Dẫn đầu một người thủ lĩnh, lại càng là đạt đến trưởng mệnh cảnh tầng thứ, cực kỳ kinh người. Trưởng mệnh cảnh tu sĩ, ở Vân Lâm quận bên trong địa vị bất phàm. Thanh La Ti đô thống công giá chính, Vân Lâm quận quận trưởng Nghiễm Lộc Uyên, cũng chỉ là trưởng mệnh cảnh tồn tại thôi. Hai người ở Vân Lâm quận mà nói, có thể nói là quyền thế to lớn nhất hai người. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Châu phủ chỗ cường đại. Thần Phong, Cố Trường Sinh hai người đi vào Vân Châu phủ bên trong. Vừa vào Vân Châu phủ, Tần Phong chính là có thể đủ cảm ứng được náo nhiệt đường đi cùng sôi phản doanh thiên ngai cảnh. Cùng so với Vân Lâm quận, Vân Châu phủ càng thêm phồn hoa, càng thêm hưng thịnh. Chúng ta đi trước Thanh La Ti đăng ký. Cố Trường Sinh nói. Được. Tần Phong ứng một tiếng. Lần đầu tới đến Vân Châu phủ, đối với Vân Châu phủ hết thảy đều là không biết. Tất cả, chỉ có thể dựa vào Cố Trường Sinh. Hai người bước đi tốc độ cũng không chậm, thậm chí mà nói rất nhanh, giống như một cơn gió mạnh. Có thể ở Vân Châu phủ bên trong, lại có vẻ mười phần bình thường, không ít tu sĩ đều là như vậy chạy đi. Vân Châu phủ quá to lớn. Lớn đến lấy bình thường cước trình từ cửa Nam đi tới cửa Bắc, đều cần một tháng có dư thời gian. Mà Vân Châu phủ bên trong tu sĩ đông đảo, coi như là tầm thường đường phố quậy người bán hàng rong đều có tu vi nhất định, ít nhất là đạt đến đoán thể cảnh tầng thứ, luyện khí cảnh đều có không ít. Cái này quy công cho Vân Châu phủ linh khí mức độ đậm đặc. HUNZV Vân Châu phủ, kỳ linh khí mức độ đậm đặc hơn xa với Vân Lâm quận, hơn nữa toàn bộ Vân Châu phủ nằm ở một cái cự đại tụ linh đại trận phía dưới, ít nhất là đạt đến bát giai tụ linh trận. Mà muốn bao phủ toàn bộ Vân Châu phủ, là một cái hợp lại bát giai tụ linh trận, có khả năng đủ hấp thu tụ lại linh khí đạt đến một cái trình độ kinh người. Trong một linh khí phía dưới, Vân Châu phủ bên trong tu sĩ tu luyện tự nhiên vượt xa Vân Lâm quận. Cấp tốc tiến lên một quãng thời gian, Tần Phong ánh mắt bị một cái cự đại lầu các hấp dẫn. Đó là một cái có cựu tầng gác cao lầu, mỗi một tầng đều có gần như cao 30 mét độ, dài rộng cũng có được ngàn mét, cực kỳ đồ sộ. Toàn bộ lầu các cách điệu 10 phần trắng lệ, vô số vàng bạc châu đáo xây mặt ngoài tất cả, cho dù là ở ban ngày, cũng có thể đủ loẹ loẹ phát ánh sáng, rạng rỡ chói mắt. Tầm thường, rồi lại hấp dẫn người. Cái kia là? Tần Phong hiếu kỳ vừa hỏi. Thiên Hương Các. Cố Trường Sinh nói. Thiên Hương Các. Tần Phong thì thầm một tiếng. Thiên Hương Các chính là Vân Châu phủ có tiếng tiêu kim quật, đều là lấy linh thạch làm tiêu phí. Nếu là y tờ hơn một vạn linh thạch, có thể tuyệt đối không nên tiến vào bên trong. Cố Trường Sinh cười nói. Một vạn linh thạch. Thần Phong ánh mắt dùng mình. Linh thạch ở tu sĩ thế giới là đồng tiền mạnh, cũng là tu hành đồ vật, cực kỳ chân quý. Như là đồng dạng tam lưu thế lực, toàn bộ tài sản cũng chỉ là hơn vạn linh thạch nhị lưu thế lực, bất quá là trăm vạn linh thạch nhất lưu thế lực như Cố gia như vậy cũng chỉ là ngàn vạn linh thạch thôi. Có thể vào Thiên Hương Các một chuyến, liền chí ít cần một vạn linh thạch, có thể thấy được tiêu phí cao. Thiên Hương Các cũng không đơn giản. Cố Trường Sinh hướng về Thiên Hương Các mắt nhìn, ở Thiên Hương Các sau lưng, mơ hồ có 1000 năm trước siêu phàm thế lực Thiên Nữ Cung bóng dáng. Thiên Nữ Cung. Tần Phong nhớ lại Cửu Châu chuyện vặt trên tin tức, Thiên Nữ Cung tựa hồ nâng cung ly khai Vân Châu phủ, đi tới hải ngoại. Cái này Thiên Hương Các, thật cùng Thiên Nữ Cung có chỗ liên hệ. Không người nào có thể biết rõ. Cố Trường Sinh nói, nhưng nhớ kỹ một điểm, có thể đi Thiên Hương Các chơi, cũng không có thể đi Thiên Hương Các gây sự. Ừm. Thần Phong khẽ bước cảm. Hai người tốc độ tăng nhanh mấy phần, một phút thời gian đi tới một tòa to lớn kiến trúc trước mặt. Nói là một cái kiến trúc, càng giống là một cái huyện thành nhỏ giống như vậy, cực kỳ kinh người. Một cái chiều cao mửa y lăm, mửa y sa u mét, chiều rộng 30 mét đại môn rung động, ở đại môn hai bên thì là có thần thú kỳ lân tựa nở dê thần tồn tại. Đại môn một cái, hai bên có ít hơn một ít chất môn, thế nhưng là đồng dạng là kinh hãi người. Từ trên cửa chính bảng hiệu, mấy cái long phi phượng vũ chi chữ, liền biết nơi này là Thanh La Ti. Lúc trước Tần Phong lần thứ nhất đi tới Vân Lâm quận Thanh La Ti, đã bị Thanh La Ti rung động đến. Nhưng hôm nay xem ra, Vân Lâm quận Thanh La Ti cùng Vân Châu phủ Thanh La Ti so với, hai người hoàn toàn không tại một cái tầng diện bên trên. Thanh La Ti cửa lớn có hai tên lục tinh Thanh La vệ trấn thủ, ánh mắt lâm nhiên, tinh khí thần chẳng trề, thực lực cực kỳ thâm hậu. E sợ, luận lên cảnh giới, cùng so với Tần Phong còn muốn đến cao. Thanh La Ti đến, chúng ta vào đi thôi. Cố Trường Sinh nói. Cố Trường Sinh mang theo Tần Phong đi vào Thanh La Ti. Cố Tiểu Đô Thống. Cố Tiểu Đô Thống. Hai tên lục tinh Thanh La vệ cung kính nói. Cố Trường Sinh khẽ bước cảm. Vừa vào Thanh La Ti, thập phần lớn lớn, coi như là đường cũng có được hơn 10 mét chiều rộng độ, thật rất khó tưởng tượng đây là một cái bộ môn, mà cũng không phải là một cái thị trấn. Thanh La Ti Vân Châu Tổng Bộ, cùng Vân Lâm quận Thanh La Ti quy củ cũng không có gì sai biệt, Thanh La Vệ đều là thông qua nhiệm vụ thu được tích phân hoán đổi vật phẩm, cũng là thông qua từng cái nhiệm vụ đem Thanh La Vệ đẳng cấp đề bạt. Càng là đẳng cấp cao Thanh La Ti, thu hoạch được tư nguyên phúc lợi cũng sẽ càng cao. Cố Trường Sinh giải thích nói. Cố Trường Sinh, ngươi là mấy sao Thanh La Vệ? Tần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh. Tần Phong tuy nhiên cùng Cố Trường Sinh có tiếp xúc mấy lần, cũng biết Cố Trường Sinh tu vi chính là trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại, nhưng thực lực tuyệt đối không phải đồng dạng trưởng mệnh cảnh có thể so sánh với. Thất tinh Thanh La Vệ. Cố Trường Sinh nói. Thất tinh Thanh La Vệ. Tần Phong thay đổi sắc mặt ở Vân Lâm quận tối cao Thanh La Vệ, cũng chỉ là lục tinh Thanh La Vệ thôi. Cho dù là đô thống công gia chính, cũng chẳng qua chỉ là một gã lục tinh Thanh La Vệ. Đương nhiên, theo Tàng Vũ Lâm Ma quật sự tình giải quyết, công giá chính cũng đều sẽ trở thành một người thất tinh Thanh La Vệ. Thất tinh Thanh La Vệ ở Vân Châu Phủ cũng không tính là gì. Cố Trường Sinh nói, ở Vân Châu Phủ Thanh La Vệ bên trong, thất tinh Thanh La Vệ có 23 người, mà bát tinh Thanh La Vệ cũng có được ta mở người. Vì lẽ đó, thất tinh Thanh La Vệ nhìn như đẳng cấp cao, nhưng lại có vẻ hơi phổ thông. Vân Châu Phủ Thanh La Ti tổng bộ có thể có cửu tinh Thanh La Vệ. Thần Phong trầm giọng vừa hỏi, ánh mắt nhấp nháy. Cửu tinh Thanh La Vệ, cơ hồ là tương đương với vô thượng cảnh tồn tại. Có. Cố Trường Sinh trong mắt xẹt qua một vệ tinh mang, đại đô thống thu trọng, chính là một cái cửu tinh Thanh La Vệ, cũng là Vân Châu một cái duy nhất cửu tinh Thanh La Vệ. Đại đô thống thu trọng. Thần Phong than nhẹ một tiếng. Lấy ngươi thiên phú cùng tu hành tiến độ, sớm muộn gặp được đại đô thống thu trọng. Cố Trường Sinh cười nói, đã đến sự vụ nhà, chúng ta đi đăng ký. Chương 177, Thanh Thánh Cung. Sự vụ nhà đăng ký cũng không phức tạp, hơn nữa Cố Trường Sinh cái này tiểu đô thống xuất mã, thủ tục rất nhanh sẽ xử lý tốt. Đương nhiên, thủ tục nội dung cũng 10 phần đơn giản, Tần Phong trở thành Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ một thành viên, mà thuộc về Cố Trường Sinh cái này tiểu đô thống quản lý. Tần Phong ở Vân Lâm quận thu hoạch được tích phần, tất cả đều chuyển đến Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ. Còn có chính là trở thành Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ cần thiết đơn giản một chút đồ vật. Thủ tục làm tốt, Cố Trường Sinh mang theo Tần Phong ly khai sự vụ nhà, đi tới hắn cái này tiểu đô thống chỗ khu vực. Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ tổng cộng có ta mở cái tiểu đô thống, trừ ta đây là trưởng mệnh cảnh tiểu đô thống ra, mấy người khác ít nhất là đạt đến đoạt thiên cảnh. Tư chất tối cao lưu cảnh lưu tiểu đô thống, thì là đạt đến chân ngã cảnh. Cố Trường Sinh tiếp tục nói, ta mở cái tiểu đô thống có từng người quản lý ly khu vực, lẫn nhau trong lúc đó có chỗ cạnh tranh, nhưng như vậy cạnh tranh là ở Thanh La luật thép phía dưới, thuộc về Thanh La Ti cho phép. Ta mở cái tiểu đô thống. Thần Phong mắt nhìn Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh chân thành ghi nhớ hiểu rõ, ta mở cái tiểu đô thống, Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng, Minh Bay, Đỗ Ngọn Nguồn Hòa, Tống Thừa Hạo, Ti Đồ Thiên Xích, Mục Tiểu Nghệ, cùng với ta Cố Trường Sinh. Ta mở cái tiểu đô thống, Lưu Cảnh làm thật ta cảnh, ta là trưởng mệnh cảnh, mấy người khác đều là đoạt thiên cảnh tầng thứ, mà đều là thất tinh Thanh La Vệ. Trong những người này, Lưu Cảnh tư lịch giá nhất, trở thành tiểu đô thống đã có 10 năm. Triệu Vân Hàng, Minh Bay, Mục Tiểu Nghệ ba người cần thiết phải chú ý một ít, bọn họ đều là đến từ ở Thanh Thánh Cung, địa vị không giống. Thanh Thánh Cung. Thần Phong không rõ. Tại Cửu Châu chuyện vật bên trong vẫn chưa từng nghe nói Thanh Thánh Cung cái thế lực này. Thanh La Ti có thể trở thành đại hạ đặc thù cơ cấu, cũng không chỉ là bởi vì nó kinh người tư nguyên, mời chào đông đảo tu sĩ gia nhập. Thanh La Ti chính thức hạch tâm, cũng là tới từ Thanh Thánh Cung. Cố Trường Sinh bước chân trì hoãn. Thanh La Ti thành viên chủ yếu chia làm hai loại, một loại là như cùng ngươi ta giống như vậy, đối ngoại chiêu mộ, một loại chính là từ Thanh La Ti tự mình bồi dưỡng, ở chỗ đó xưng là Thanh Thánh Cung. Xuất từ Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ, chiếm được tư nguyên cũng không so với siêu phàm thế lực chân truyền đệ tử kém. Bởi vì bọn họ cần kinh nghiệm từng tầng khảo hạch, Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ thực lực ở cùng cảnh giới bên trong cơ hồ là tồn tại vô địch. Ồ! Tần Phong ánh mắt nhất động, đối với Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ sản sinh hứng thú. Tần Phong, ngươi cũng không nhỏ canh đồng Thánh Cung Thanh La Vệ. Cố Trường Sinh nhắc nhở một chút Tần Phong, từng cái Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ đều có được trời cao chăm sóc điều kiện, bọn họ tu luyện công pháp tất nhiên là đạt đến siêu phàm tuyệt học tầng thứ, mà thiên tư cực kỳ kinh người. Hơn nữa, những này Thanh Thánh Cung Thanh La Vệ, tương lai là có thời cơ trở thành đại đô thống cấp bậc tồn tại. Như chúng ta ngoại lai tu sĩ, trở thành tiểu đô thống đã là cực hạn, vô pháp tham dự Thanh La Ti càng tầng lớp cao đồ vật. Thần Phong rõ ràng minh bạch. Thanh La Ti dù sao cũng là hoàng quyền cơ cấu, cực kỳ đặc thù. Tài nguyên tu luyện, cũng đều đến từ chính trong hoàng thất, so với có hạch tâm truyền thừa chỗ. Tần Phong, Cố Trường Sinh như vậy ngoại lai nhân viên, có từng người ràng buộc, không thể hoàn toàn gia nhập Thanh La Ti, trở thành Thanh La Ti chính thức hạch tâm. Cũng chính là, hoàn toàn nghe lệnh của Đại Hạ Vương Triều. Cố Trường Sinh là Cố gia đệ tử, Cố gia ở đây đã hạn chế lại hắn phát triển. Tần Phong ngược lại là vô câu vô thúc, nhưng đối với hoàn thành nghe lệnh của Thanh La Ti, tạm thời vô pháp làm được. Đi tới thế giới này, hay là cần tiêu diêu tự tại một ít. Đỗ ngọn nguồn cùng dường như Lưu Cảnh giống như vậy, đều là từ ở ngoài chiêu mộ mà đến Thanh La Vệ, bản thân cũng không có bao nhiêu bối cảnh. Cùng hai người này, cần tốt tốt ở chung. Cho tới Tống Thừa Hạo người này, hắn ở nước cùng Lôi Châu siêu phàm thế lực Lôi Thần Tông có mấy phần liên hệ. Vì lẽ đó, cùng hắn ở chung, cần thoáng chú ý một ít. Lôi Thần Tông. Tần Phong không rõ nói, siêu phàm thế lực người, cũng sẽ gia nhập Thanh La Ti. Huống hồ, Lôi Châu cùng Vân Châu có khoảng cách nhất định, cái này Tống Thừa Hạo vì sao đi tới Vân Châu. Hơn nữa còn gia nhập Thanh La Ti. Thanh La Ti, tương đương với siêu phàm thế lực tồn tại. Mà hạch tâm công pháp, bảo vật các loại, chỉ sẽ khiến Thanh Thánh Cung người đổi lấy, tuyệt đối không thể cho người ngoại lai đổi lấy. Nếu là một tên siêu phàm thế lực tu sĩ, ở siêu phàm trong thế lực có thể có được đồ vật, tuyệt đối vượt qua Thanh La Ti. Đại Hạ Cửu Châu, ngoại trừ Đại Hạ Vương Triều mấy cái siêu phàm thế lực, còn lại mấy cái siêu phàm thế lực tổng cộng có chi nờ cái. Lấy Vạn Phật Tự, Vô Vi Đạo Quan, Hạo Nhiên Thư Viện, Thần Pháp Cung tứ đại siêu phàm thế lực cường đại nhất, quan tuyệt thiên hạ. Ngay cả là Đại Hạ Vương Triều, đối với cái này bô nở cái siêu phàm thế lực cũng cực kỳ kính trọng. Mà ở cái này bô nở cái siêu phàm thế lực phía dưới, Lôi Châu Lôi Thần Tông, Long Châu Vạn Yêu Minh, Vũ Châu Bạch Vũ Mê Lâm, Sa Châu Bất Giả Thành, Viêm Châu Thái Dương Thần Điện, đều là siêu phàm thế lực tồn tại. Đương nhiên, thế lực so với tứ đại siêu phàm thế lực muốn kém một chút. Trừ chi nở cái siêu phàm thế lực ra, Vân Châu Chi Nam, Vô Tận Đại Hải bên trong cũng có được siêu phàm thế lực tồn tại. Nhưng những này siêu phàm thế lực cực nhỏ cùng đại hạ có chỗ tiếp xúc thôi. Như thế nào siêu phàm thế lực, nhất định phải đồng thời đạt đến hai cái điều kiện mới có thể. Một là nắm giữ siêu phàm tuyệt học, hai là có được vô thượng cảnh tu sĩ. Hai cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. 800 năm trước Quỷ Linh Tông, tuy có siêu phàm tuyệt học tồn tại, nhưng vẫn chưa có vô thượng cảnh tu sĩ. Vì vậy, nó chỉ có thể coi là đỉnh phong nhất lưu thế lực. Thanh La Ti không hỏi xuất xứ, không hỏi bí mật. Cho dù là biết được Tống Thừa Hạo khả năng đến từ chính Lôi Châu Lôi Thần Tông, cũng sẽ không dò xét hắn bí mật. Đương nhiên, Tống Thừa Hạo cũng vẫn tuân thủ Thanh La Ti quy củ, bằng không sớm đã bị trục xuất. Vậy thì Đồ Thiên Xích đây, hắn có thể là tới từ Tư Đồ gia. Thần Phong hỏi. Vân Châu ta mở cái nhất lưu thế lực, Tư Đồ gia chính là một người trong đó, mà là nằm ở Vân Châu phủ bên trong. Ừm. Cố Trường Sinh nói, Ti Đồ Thiên Xích là Tư Đồ gia thiên tài. Đã từng được một cái vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa, thực lực cực kỳ không tầm thường. Vô thượng cảnh tu sĩ truyền thừa. Thần Phong trong lòng hơi động. Vô thượng cảnh đây chính là trí cường trí thượng cường giả, ở đại hạ thuộc về tuyệt đối cường đại tồn tại. Ngay cả là ở siêu phàm trong thế lực, đạt đến vô thượng cảnh tu sĩ hiếm như lá mùa thu. Cố gia cùng Tư Đồ gia bởi một số sự tình, sản sinh một ít xung đột. Nếu là Ti Đồ Thiên Xích biết được ngươi trở thành ta một thành viên, đồng thời có tu vi như thế, e sợ xe làm kho ngươi. Cố Trường Sinh mắt nhìn Tần Phong. Ồ. Tần Phong chân mày cau lại. Bất quá ngươi cũng yên tâm. Cố Trường Sinh dừng lại, nhìn chằm chằm Tần Phong, trịnh trọng nói, ở Thanh La Ti, trọng yếu nhất chính là tự thân thực lực. Thực lực càng mạnh, được đồ vật càng nhiều, cũng có thể đủ bị người tôn trọng. Ngươi có thể mời nặng người khác, cũng không so với sợ sệt người khác. ngươi có thể đừng trêu sự tình, nhưng là không cần sợ gây sự. Đón đến, Cố Trường Sinh lại nói, Tần Phong đón lấy một quãng thời gian, ta có thể muốn bế quan đột phá trưởng mệnh cảnh. Vì lẽ đó, quãng thời gian này bên trong có thể có chút phiền phức sẽ chọc cho coi trọng ngươi, nhưng ngươi không cần lo lắng. Nếu là có người chọc giận ngươi, ngươi cứ việc phản kích, chỉ cần không phải quá lớn phiền toái, Cố gia sẽ giúp ngươi giải quyết. Minh bạch. Tần Phong nhếch miệng nở nụ cười. Hắn có chút yêu thích cái này Cố Trường Sinh. Chương 178, trưởng mệnh cảnh hậu kỳ. Vân Châu phủ Thanh La Ti tổng bộ rất lớn, vì lẽ đó từng cái tiểu đô thống đều có từng người địa phương. Cố Trường Sinh ở Thanh La Ti nơi ở, chính là ở góc đông nam vị trí. Ở góc đông nam một ngọn núi nhỏ, trên núi có mấy chỗ kiến trúc, tất cả đều thuộc về Cố Trường Sinh. Nơi ở cùng với theo hắn Thanh La vệ, tất cả đều cư ngụ ở nơi này nơi. Cố Trường Sinh trở lại tiểu sơn nơi ở, lập tức tìm đến hai tên lục tinh Thanh La vệ, đều thuộc về trưởng mệnh cảnh viên mãn tầng thứ, thực lực khá là không tầm thường. Một người đầu trọc, thể trạng cường tráng, đen thui hắc bì ra làm cho người ta một loại khỏe mạnh trên ánh mặt trời. Bề ngoài nhìn qua chừng 30 tuổi, một đôi mắt khi thì có hào quang màu vàng sẽ qua. Một cái là tuấn giật thanh niên, một bộ màu trắng áo dài xuất trần thoát tục, bên hông cài lấy một cái ngọc bội. Nam tử đầu trọc tên là Tả Minh Đạt, tuấn giật thanh niên tên là Phong Huyền. Cố tiểu đô thống. Cố tiểu đô thống. Hai người nhìn thấy Cố Trường Sinh, đều là cung kính nói. Ừm. Cố Trường Sinh khẽ vuốt cằm, hẹp hỏi tiếp, ta không tại một quãng thời gian, có thể có chuyện gì? Tất cả bình thường, ngược lại là không có chuyện đặc thù gì phát sinh. Phong Huyền đáp lại nói, ngược lại là ngày gần đây có thiên giật kiếm khách linh kiếm tin tức truyền ra. Thiên giật kiếm khách. Cố Trường Sinh nhíu mày lên, ba vị phong thiên kiếm thiên giật kiếm khách. Vâng, năm đó thiên giật kiếm khách cùng đại tư mệnh đại chiến 3 ngày 3 đêm mà không bại, nổi danh Cửu Châu. Có thể sau đó không biết cớ gì, lưu lại động phủ sau biến mất không còn tăm tích. Mà muốn đánh mở động phủ, nhất định phải tề tụ chi nở thanh linh kiếm. Phong Huyền nói, bây giờ Vân Châu đã có 3 thanh linh kiếm xuất hiện, còn lại linh kiếm cũng tương kế xuất thế. Thiên giật kiếm khách chính là vô thượng cảnh tồn tại, mà ở vô thượng cảnh bên trong thực lực đều thuộc về phi phàm. Hắn lưu lại động phủ, tự nhiên không thể nào là đồng dạng đồ vật, thậm chí tuyệt học 3 vị phong thiên kiếm cũng có thể ở trong đó. Cố Trường Sinh suy tư một trận, tiếp tục nói, việc này đã truyền bao lâu? Nửa tháng có dư. Phong Huyền nói, nửa tháng có dư, xem ra Vân Châu đại bộ phận cũng nên biết được. Vân Châu phủ, không còn nữa yên tĩnh. Cố Trường Sinh nói, lúc trước thời gian, Cố Trường Sinh bởi kim diệu hạt giống duyên cớ, đi tới Vân Châu thần miếu làm một cái thành hoàng thần tượng. Sau đó, lại đi tới Vân Sơn huyện đem kim diệu hạt giống thu hồi, sau đó tham dự cùng Vân Lâm quận tàng vũ lâm ma của việc. Vì vậy, đối với thiên giật kiếm khách sự tình, hiểu biết cực kỳ ít ỏi. Cố tiểu đô thống. Phong Huyền hỏi nói, chúng ta nên làm như thế nào? Thiên giật kiếm khách lai lịch phi phàm, động phủ chỗ cần lưu ý các ngươi cố gắng tìm hiểu một hồi chi nở thanh linh kiếm tin tức, một khi có tin tức có thể báo cáo cùng ta, ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Cố Trường Sinh nói. Vâng. Phong Huyền, Tả Minh Đạt gật đầu đồng ý. Ta đem bế quan một thời gian, một ít chuyện liền từ hai người các ngươi nhiều xuất lực. Mặt khác, ta cho các ngươi giới thiệu một người. Tần Phong. Phong Huyền, Tả Minh Đạt dồn dập nhìn về phía Tần Phong. Khi tiến vào đại đường thời gian, hai người bọn họ cũng chú ý tới Tần Phong tồn tại. Hơn nữa mấy ngày trước đây Cố Trường Sinh truyền đến tin tức, bọn họ ở không thấy đến Tần Phong thời gian, đối với Tần Phong đều có một chút hiểu biết. Tần Phong, bọn họ là Phong Huyền, Tả Minh Đạt, hai người là ta Tâm Phú. Nếu ngươi là ở Thanh La Ti bên trong có bất kỳ nghi vấn nào, có bất kỳ cần cũng có thể tìm hai người. Cố Trường Sinh giới thiệu nói. Đúng. Tần Phong ứng một tiếng, nhìn về phía Phong Huyền, Tả Minh Đạt. Xin chào hai vị. Phong Huyền, Tả Minh Đạt cũng trở về lễ. Đón lấy ta đem trở lại Cố gia bế quan, Thanh La Ti sự tình liền từ ngươi nhóm phụ trách. Phong Huyền, liền từ ngươi đến an bài thật kỹ một hồi Tần Phong. Cố Trường Sinh phân phó nói. Đúng. Tần Phong. Cố Trường Sinh nhìn về phía Tần Phong, nhớ kỹ ta lúc trước nói tới, chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ gây sự. Ừm. Tần Phong gật đầu. Sau đó, Cố Trường Sinh nói đơn giản vài câu về sau, lại trước khi rời đi hướng về đại đô thống thu trọng, tiến hành đơn giản báo cáo chuẩn bị, ly khai Thanh La Ti, trở lại Cố gia. Thanh La Ti, ta mở cái tiểu đô thống, thực lực tuy không phải đại đô thống bên dưới tuyệt cường người. Thế nhưng mỗi người bọn họ đều có thủ đoạn, hoặc là tư lịch cực lão, hoặc là lai lịch phi phàm, hoặc là có nhất định thế lực. Mà, đối với quyền thế đều có nhất định nhu cầu. Vì vậy, bọn họ địa vị lại là đại đô thống phía dưới, tối cao. Tất cả làm việc, đều phải báo cáo chuẩn bị đại đô thống. Tần Phong thì là tùy tùng Phong Huyền, từ Phong Huyền giới thiệu có liên quan với Thanh La Ti tình huống. Bởi vậy, Tần Phong đối với Thanh La Ti hiểu biết càng ngày càng sâu sắc. Thanh La Ti nhìn như 10 phần bình tĩnh đoàn kết, có thể nội bộ trong lúc đó tranh đấu dị thường rõ ràng. Nhất là ta mở cái tiểu đô thống, từng người vì là tư nguyên có đại lượng tranh đấu. Tiểu Sơn một tòa lầu các thủy tạ lầu các. Tần Phong thì ở lại đây thủy tạ lầu các, cũng không phải là tới gần cùng Tiểu Sơn đỉnh chót, mà là nằm ở một cái một mực vị trí. Có thể hoàn cảnh thanh u, linh khí dô y dạo, để Tần Phong hết sức hài lòng. Và ở về sau, Tần Phong tiêu hóa hôm nay sở hữu tin tức, đối với Vân Châu Phủ, đối với Vân Châu Thanh La Ti tổng bộ có nhất định hiểu biết. Ở sau đó một thời gian, hắn liền sinh hoạt ở cái địa phương này. Ta vốn tưởng rằng tự thân thực lực đã đủ mạnh, có thể ở Vân Châu Phủ bên trong quá mức bình thường. Chỉ có đạt đến chân ngã cảnh tầng thứ, mới có đủ quyền nói chuyện. Vân Châu có vô thượng cảnh tu sĩ, có thể không thượng cảnh tu sĩ đến từ chính Vân Châu thần miếu, mà cũng không phải là Vân Châu Phủ bên trong. Vân Châu Phủ bên trong vẫn chưa có vô thượng cảnh tu sĩ, mạnh nhất đạt đến chân ngã cảnh viên mãn, trong đó lấy Thanh La Ti đại đô thống thu trọng, Vân Châu mục cổ tao tinh hai người nhất là xuất chúng. Hai người này mặc dù chỉ là chân ngã cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng chiến lực nhưng không kém mở hơn hoàn toàn giống nhau thượng cảnh tu sĩ. Vô cấu linh thể tồn tại, để ta đang tu luyện bất kỳ công pháp bên trên đều có làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Bắc Minh thôn thiên công, Tam Nguyên trấn thiên truy, Toái tinh chỉ cái này mấy môn siêu phàm tuyệt học, hơn nữa viên mãn cảnh giới bản sơn đại pháp công, Phật Đa Kim cương thân, để ta hoàn toàn không kém mở hơn đến từ chính siêu phàm thế lực thiên tài. Hiện tại, kém duy nhất cự chính là ở trên cảnh giới chênh lệch. Chỉ có đạt đến trưởng mệnh cảnh viên mãn, thậm chí đoạt mệnh cảnh, ta mới có lay động chân ngã cảnh tu sĩ thực lực. Tu luyện. Thần Phong ánh mắt lóe lên, ngồi xếp bằng trên giường. Vận chuyển Bắc Minh thôn thiên công, một luồng vô thượng thôn hấp chi lực từ thân thể bên trong xuất hiện, gần như là cướp bóc đồng dạng cắn nuốt thiên địa linh khí. Thiên địa linh khí có như bách xuyên quy hải hướng về Tần Phong điên cuồng hội tụ mà đi, tiến vào hắn cơ thể bên trong, hóa thành hắn lực lượng. Tần Phong yên tĩnh tu hành, hút vào cái này một luồng mênh mông linh khí. Nếu là ngày trước, Tần Phong hay là cần bận tâm dâng trào linh khí, sẽ dẫn khởi thân thể không thích. Có thể nắm giữ vô cấu linh thể về sau, điểm này hoàn toàn không cần lo lắng. Tùy ý Bắc Minh thôn thiên công toàn lực vận chuyển, hút vào linh khí lấy vô cấu linh thể đặc thủ, đều có thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Tần Phong tu vi cảnh giới, chậm rãi tăng lên. Một canh giờ, ba canh giờ, năm canh giờ. Thời gian chuyển rời, Tần Phong tu vi tăng lên. Làm một ngày trôi qua, Tần Phong hai con mắt đống nhiên trợn ra, trên thân khí thế phun trào, chấn động toàn bộ thủy tạ lầu các. Trường mệnh cảnh hậu kỳ. Chương 179, Phong Nguyệt Lâu. Tần Phong được vô cấu linh thể thời gian, tu vi vốn chính là trưởng mệnh cảnh tiền kỳ, đạt đến trưởng mệnh cảnh trung kỳ tầng thứ. Sau đó một quãng thời gian tu luyện, để Tần Phong gốc gác càng sâu. Lại tu hành một ngày thời gian, từ trưởng mệnh cảnh trung kỳ đạt đến trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, nước chảy thành sông, không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng mệnh cảnh hậu kỳ, Tần Phong chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng hùng hồn, e sợ cùng so với đoạt thiên cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa cũng có thể rất nhiều công kích thủ đoạn. Thực lực hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ đoạt thiên cảnh hậu kỳ. Thậm chí đối mặt đoạt thiên cảnh viên mãn tu sĩ, đều có thể đủ âm ú ly khai. Tần Phong muốn kiểm tra một hồi tự thân tình huống, phát hiện cửa ải cơ hội 30 thiên thần cấp lựa chọn trình tự, liền cơ bản tin tức cá nhân đều vô pháp quan sát. Hệ thống thật đúng là móc. Cảnh giới muốn trong khoảng thời gian ngắn để bạt cũng không dễ dàng làm được, đón lấy liền để bạt Tam Nguyên Chấn Thiên Truy cùng Toái Tinh Chỉ lực lượng. Tần Phong âm thầm một lời. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ đều thuộc về siêu phàm tuyệt học, mà ở siêu phàm tuyệt học bên trong cũng xem như không sai. Nếu là hai cửa có thể đạt đến viên mãn cảnh giới, đối với hắn thực lực mà nói là một cái cực kỳ kinh người để bạn. Tần Phong tiếp tục tu luyện. Lầu các ở ngoài một cái rộng rãi trên đất trống. Tần Phong chập ngón tay như kiếm, một đạo chỉ kình bắn ra, rơi vào xa xa trên tảng đá. Xuyên thủng thạch đầu, lưu lại một tay trường đầu ngón tay lỗ nhỏ. Bên trong cái hang nhỏ bóng loáng cực kỳ, không gặp bất kỳ tì vết. Có thể thấy được một chỉ này kình lực phi phàm chỗ. Đã có thể mang chỉ kình êm dịu thống nhất, nếu là như vậy, không ra 10 ngày là có thể đem Toái Tinh Chỉ đạt đến đại thành cảnh giới. Tần Phong tự nói một tiếng, chợt lần thứ hai một chỉ điểm ra, ẩn chứa một chút chân nguyên. Chỉ kình bên trên, tinh thần quang mang hội tụ, loang lổ tinh điểm óng ánh mê ly, rơi vào trên tảng đá. Giang giác. Trên tảng đá xuất hiện một vết nước. Giang giác. Giang giác. Vết rách từ từ tăng nhanh, cuối cùng lan tràn toàn bộ thạch đầu. Hóa thành bột phấn. Toái Tinh Chỉ đạt đến đại thành cảnh giới, nhất chỉ Toái Tinh, vô trần cắt đuôi. Hiện tại, còn kém trên một chút. Nếu là đạt đến viên mãn cảnh giới, nhất chỉ lấy ra, tinh thần yên diệt, đều sẽ càng thêm kinh khủng. Đón lấy tu luyện Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Thần Phong đang muốn lấy ra Lưu Kim Phi Thiên Truy, dừng lại. Ánh mắt viễn vọng, nhìn phía Thủy Tạ Lầu Các ở ngoài. Một bộ bạch tí Phòng Huyền chậm rãi đi tới. Thần Phong. Phòng Huyền. Phòng Huyền liếc mắt cái kia một chỗ bột phấn, nói, xem ra là ta quấy rối ngươi tu luyện. Không sao, ngươi tìm ta làm cái gì? Thần Phong hỏi. Đối với mới thêm vào Thanh La Vệ, chúng ta đều sẽ tiến hành chiêu đãi. Vì lẽ đó, ta cố ý đến mời ngươi. Phong Huyền nói, không biết, ngươi có nguyện ý hay không đi tới. Đương nhiên. Thần Phong nói. Vậy tốt. Phong Huyền cười nói, giờ dậu ba khắc, chúng ta sẽ ở Phong Nguyệt Lâu trang tròn phòng khách chờ ngươi. Đương nhiên, ngươi lần đầu tới đến Vân Châu Phủ, chờ sẽ ta tới tìm ngươi. Không cần, ngày hôm qua nhìn thấy Phong Nguyệt Lâu, ta biết rõ ở nơi nào, là không đủ làm phiền ngươi. Thần Phong nói. Được, vậy chúng ta Phong Nguyệt Lâu thấy. Phong Huyền cũng không nói thêm cái gì. Phong Nguyệt Lâu thấy. Thần Phong nở nụ cười. Phong Huyền xoay người rời đi, xoay người sang chỗ khác, trong mắt hướng về hòn đá kia bột phấn lại là nhìn một lát. Đối với hắn mà nói, muốn đem thạch đầu hóa thành bột phấn, dễ như ăn cháo. Có thể cái kia ẩn chứa lực lượng, tựa hồ cực kỳ đặc thủ, cái này Tần Phong thực lực phi phàm a. Làm Cố Trường Sinh tâm phúc, trưởng mệnh cảnh viên mãn tồn tại, Phong Huyền đối với Tần Phong tin tức cũng có đoạt được. Từ được tin tức, kinh hãi với Tần Phong cường đại. Một cái trưởng mệnh cảnh tu sĩ, luận thực lực dĩ nhiên tiếp cận đoạt thiên cảnh tầng thứ, cực kỳ bất phàm. Tần Phong nhìn Phong Huyền bóng lưng, mãi đến tận đối phương ly khai. Hai tay một chảo, Lưu Kim Phi Thiên Truy xuất hiện trong tay, bắt đầu triển khai Tam Nguyên Chấn Thiên Truy. Tam Nguyên Chấn Thiên Truy chia làm Nhân Truy, Búa, Thiên Truy, Tam Búa chú trọng điểm không giống, đều là vô cùng mạnh mẽ. Bình thường tu sĩ, khó có thể chống lại Tần Phong một truy. Cho tới Phong Nguyệt Lâu, Tần Phong hôm qua tiến vào Vân Châu Phủ, từ thành môn đạt đến Thanh La Ti thời điểm, thật là gặp qua. Phong Nguyệt Lâu cùng Thiên Hương Các có mấy phần chỗ tương tự, thuộc về Vân Châu Phủ tiếng tăm lừng lẫy từ lâu. Nhưng Phong Nguyệt Lâu so với Thiên Hương Các đẳng cấp muốn hơi thấp trên một ít, tiêu phí linh thạch tự nhiên cũng là thiếu không ít. Nhưng Phong Nguyệt Các Phong Hoa Diệu nghe tên toàn bộ Vân Châu Phủ, ngay cả là Vân Châu Mục Cổ Tao Tinh đối với điều này Diệu cũng phú từ tôn sùng, để Phong Hoa Diệu danh tiếng vang xa, thanh danh lan xa. Thay đổi khôn lường, năm tháng như thoi đưa. Trong trước mắt, chính là sắp tới giờ dậu ba khắc. Một tiếng đơn giản rộng rãi thanh niên mặc áo đen đi tới Phong Nguyệt Lâu, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này một tòa thất tầng lầu tiểu lâu. Ăn chơi chắc táng trong lúc đó, xôi trào tiếng người từ trong đó truyền ra. Phong Nguyệt Lâu ở vào một tòa trong hồ nhỏ, trải qua một tòa cầu chính là có thể tiến vào Phong Nguyệt Lâu. Giờ khả cờ này trên cầu, người đến người đi, nối liền không dứt. Mà ở trên cầu người, không có một cái nào là người bình thường, đều là tu sĩ. Mà, ít nhất là thông u cảnh, liên đoạt mệnh cảnh tu sĩ đều có thể đủ nhìn thấy một hai người, có thể thấy được Phong Nguyệt Lâu phi phàm chỗ. Phong Nguyệt Lâu. Tần Phong tự nói một tiếng, cất bước đi tới hoa cầu, hướng đi Phong Nguyệt Lâu. Rất mau tiến vào Phong Nguyệt Lâu bên trong. Có một tên xinh đẹp thoát tục nữ tử đi lên phía trước, mềm mại khuôn mặt nở nụ cười, công tử, có thể có dự hẹn.